Chương 408, chiến tranh. Chiến tranh. 284, 300 Diệp Thần Hoán đổi đến dùng tay hình thức, liền trực tiếp mở ra thời không nhảy vọt. Tích tích. Ngài tiêu hao 50 điểm tích phân, nhảy vọt đến Tam Quốc thế giới. Bạch quang lóe lên. Cọ. Cái này to lớn xe tăng trong nháy mắt biến mất. Bạch quang lóe lên, Diệp Thần đã xuất hiện ở một cái thế giới khác. Tam Quốc thế giới. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, đương kim thời điểm, Kiến An 24 năm, sáng tạo bối cảnh, Quan Vân Trường thua chạy mạch thành, đơn đặt hàng nhiệm vụ, cứu vãn thua chạy mạch thành quan vũ cùng người nhà. Ta tạo. Lần này hệ thống ngược lại là dứt khoát, tiến đến liền ban bố nhiệm vụ. Diệp Thần nhìn xem hệ thống nhắc nhở thời điểm, biết rõ hiện tại là Kiến An 24 năm, chính là Quan Vân Trường thua chạy mạch thành một năm kia. Mà Diệp Thần lần trước xuyên việt Tam Quốc thế giới, là Kiến An 19 cuối năm, cũng chính là cách xa nhau 5 năm thời điểm. Tiểu Kiêu, hiện tại 20 có nhất. Mẹ nó, để cho gia nhân cứ như vậy khổ khổ đợi 5 năm, không biết Tiểu Kiêu được chứ? Diệp Thần trong lòng không khỏi lo lắng. Theo xe tăng các lộ video xem ra, nơi đây là một mảnh đất hoang, nơi xa tựa như là có chỗ thành trì, giống như là một chỗ sườn núi nhỏ, trên sườn núi xây dựng thành trì, bên cạnh còn có cỡ nhỏ hộ thành hạ, đó phải là mạch thành. Diệp Thần khoảng cách quá xa, cho dù là sử dụng chiếc này xe tăng chiến xa chiến thuật ống nhỏ, cũng nhìn không quá rõ ràng. Hắn điều khiển chiếc này xe tăng, hướng về mạch thành phương hướng mở đi ra. Sắt thép bánh xích bọc thép xe tăng, dài 10 vài mét, bao quát 4-5 mét, độ cao đều trọn vẹn 3 mét, mà lại là đến từ so với địa cầu khoa học kỹ thuật tiên tiến rất nhiều rẻ xi đẻ đệ vũ thế giới, trang bị có các loại vũ khí tái cụ, còn có các loại trí năng dụng cụ. Diệp Thần mở ra cái này xe tăng, nghĩ đến phía trước mở đi ra, cái kia chính là hai chữ: nghiền ép. Không sai, nghiền ép. Dạng này khổng lồ chủ chiến xe tăng lái qua, ở đâu cũng là nghiền ép. Cổ đại đường, kém xa hậu thế rộng như vậy rộng rãi, Diệp Thần cái này 4-5 mét thân xe, trọn vẹn có thể chiếm 2-3 con đường, cái này đất hoang quan đạo bên mở, thậm chí còn có một chút tự mình thực vật tô điểm, Diệp Thần xe tăng chiến xa, không chút do dự nghiền ép tới. Lỗ Tấn Tiên Sinh nói qua, trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người cũng đã thành đường. Bây giờ Diệp Thần, đúng vậy còn mở đường. Cái này xe tăng quá nặng đi, đoán chừng phải có mấy chục tấn, mà lại là phân đoạn kiểu bánh xích xe tăng chiến xa, hành tẩu tốc độ nói thật cũng không nhanh, tối cao thời tốc cũng bất quá là 90, tuy nhiên tại Diệp Thần đơn thể thao tác phía dưới, là càng ngày càng thuần thục. Xe tăng thao tác cùng lái xe khác biệt, nhưng là Diệp Thần có mặt đất sở hữu tái cụ thao tác kỹ năng, sở hữu thao tác cũng không tốn sức chút nào. Mở ước chừng có nửa giờ, Diệp Thần cuối cùng thấy rõ cái kia mạch thành toàn cảnh. Chiến tranh, chiến trường, toàn bộ mạch thành biến thành một mảnh chiến trường. Diệp Thần nhìn thấy cái kia phiến thành trì bị mảng lớn bộ binh và kỵ binh bao vây, chính như mưa đồng dạng tại hướng về trên tường thành phóng thích ra mưa tên. Vô số công thành thê tử dựng ở nơi này tòa thành trì phía trên, người như là giống như con kiến tại leo lên trên. Leo đến trên tường thành, song phương bắt đầu chém giết. Diệp Thần nhìn thấy thành tường kia trên kỳ sĩ là thủ, là quan vũ một phương, mà phía dưới xếp phương trận công thành bộ binh vũ trang lại cũng không nhất trí, là hai phe nhân mã, ngụy nô. Diệp Thần biết rõ lúc này bối cảnh, ngụy quốc cùng nô quốc liên minh tấn công kinh châu, làm cho quan vân trường lui giữ mạch thành, phía sau quan vũ ra khỏi thành nên chiến, lại nghĩ không ra là dụ địch ra khỏi thành, bị bán mã tác giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, trượt chân binh bại bỏ mình. Ở nơi này trong trận chiến ấy, quan vũ quan bình chết trận, cho nên nhiệm vụ lần này chính là cứu vãn quan vũ. Bất quá cái này cùng Diệp Thần hiểu rõ lịch sử bất tương phù hợp, Diệp Thần biết là cái này nô quốc lữ mông tấn công quan vũ, mà Tào quân cũng không xuất thủ, nhưng là ở cái này bình hành thế giới, vậy mà trắng trận liên hiệp dâng lên. Với lại đi mạch thành chuyện này, mạch thành là một tiểu thành thị, hơn nữa lúc ấy thua chạy thời điểm binh lực so sánh đúng vậy vài trăm người hơn nghìn người, xa tới không được hôm nay quy mô. Nhưng là cái này bình hành thế giới, phản phất mạch thành thành Tam Quốc trục lộc chủ chiến trường, song phương nhân mã mấy vạn người, đây là quốc chiến độ cao. Phải biết Tam Quốc thời kỳ, tuy nhiên xích bích chi chiến Tào Tháo danh xưng 80 vạn đại quân, nhưng là quen thuộc Tam Quốc người biết, vậy căn bản chính là đang khoác lá bê. Lúc này mấy vạn người chiến trường đã là có thể liên lụy đến đại cục thế chiến tranh rồi. Đây là Diệp Thần bất ngờ, nhưng là cũng không giật mình, dù sao cũng là bình hành thế giới, với lại Diệp Thần cũng cải biến rất nhiều thế giới sự kiện hướng đi. Lúc này trên tường thành kêu giết một mảnh, thành tường bên ngoài Ngụy Ngô đại quân bảy trận mà đợi. Cái kia tươi sáng kỳ sĩ, sáng loáng khải giáp, còn có lóe dày đặc tia sáng vũ khí, đây là một trận quốc chiến. Diệp Thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kích thước như vậy chiến tranh, mấy vạn nhân chiến tranh. Trong lòng mơ hồ có chút kích động, cái nào nam nhi không khát mà nhìn nhiệt huyết, cái nào nam nhi không khát mà nhìn ra ngựa bọc thây, chinh chiến xa trường. Hôm nay cơ hội rốt cuộc đã đến. Diệp Thần cầm xe tăng chiến xa đứng ở một tòa núi nhỏ sườn núi phía sau, khoảng cách chính diện chiến trường ước chừng liền khoảng mấy trăm thước, sau đó chính mình nhảy xuống xe tăng, cầm ống nhòm tại sườn núi nhỏ phía trên nhìn ra xa. Cái kia Ngụy Ngô đại quân nối thành một mảnh, từng nhóm phương trận nhìn khí thế phi phàm, mỗi cái bộ binh phương trận trung ương vây quanh một cái chỉ huy đài. Diệp Thần nhãn quang ngưng tụ, nơi đó nhất định là Ngụy quốc cùng Nô quốc liên hiệp chỉ huy tác chiến bộ, nơi đó chính là hạch tâm chỉ huy tác chiến bộ. Đó là một cái làm bằng gỗ đài cao, dựng dâng lên, bên ngoài có đông đảo tướng sĩ nghiêm ngặt nắm tay, ở đó trên đài cao ẩn ẩn năng lượng nhìn thấy mấy người mặc kim giáp ngân giáp tướng quân ngồi ở bên trên nói chuyện. Diệp Thần đứng ở trên sườn núi, kéo lớn ống dòm quan sát khoảng cách, xem xét cẩn thận. Hắn cái này ống nhỏ là từ xe tăng trong kho hàng lấy ra bội số lớn tụ ống nhỏ, cho nên phóng đại bội số, ngược lại là thấy rõ. Chỉ thấy cái kia đài cao trên đài chỉ huy đứng đây bốn cái tướng quân, chính cẩn thận nghiên cứu công thành địa đồ. Hai cái tướng quân là Đông Ngô Kiểu Khải Giáp, còn có hai cái là Ngụy Quốc Khải Giáp. Nữ nhân, Diệp Thần nhìn xem cái này bốn cái tướng quân, trong đó có một cái tướng quân giáp bạc, tư thái thức tha, lại là một nữ nhân. Chương 409, quần anh hội tụ. 285, 300 nữ nhân. Diệp Thần không biết, cái này thua chạy mạch thành bên trong, còn có nữ tướng tham gia a? Chẳng lẽ lịch sử cải biến? Vẫn là chính sử không có biết. Chỉ thấy người nữ kia cầm ăn mặc màu bạc chiến giáp, ước chừng có 1m7 cao như vậy, dáng người xinh đẹp mà thướt tha, mặt trắng trắng non mỹ lệ, cái kia mặt trứng ngỗng mơ hồ mang theo từng tia băng lãnh, mặt mũi thanh tú, tuyệt đối là một cái một nhất đẳng đại mỹ nhân. Diệp Thần dùng cái này ống nhòm quan sát một trận, nhớ không nổi người này là ai. Nhưng là, vừa lúc đó, mỹ nhân kia tướng quân bất thình lình hướng về phía Diệp Thần nhìn bên này một chút. Mẹ nó, còn tốt Diệp Thần bình tĩnh, còn tốt nơi này cách thật sự là quá xa, nhân mắt thường căn bản là không nhìn thấy Diệp Thần, mà Diệp Thần là dùng ống dòm độ phóng đại lớn mới có thể thấy được. Không nghĩ tới nữ nhân này lực quan sát như thế nhạy cảm. Nữ nhân kia nhìn thoáng qua bên này, nhưng lại khoảng cách quá xa không thấy gì cả, hầu nghi nhíu thoáng một phát xinh đẹp lông mày, sau đó tiếp tục đối địa đầu nghiên cứu một ít gì. Chỉ thấy nữ nhân kia đang cùng mặt khác tam cái tướng quân nói cái gì. Nghe không được a. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, của mình chiến xa bên trong có tiểu hình máy không người lái. Bên trên có nghe trộm trang bị a. Với lại, tại đây kỳ sĩ pháp phối, tiếng người huyên náo, căn bản cũng sẽ không phát giác được trên trời máy không người lái tiếng vang. Máy không người lái có thể trực tiếp giấu ở cái kia thật cao kỳ sĩ bên trong a. Đi ngươi. Diệp Thần lần nữa trở về xe tăng bên trong, thuận thế liền phóng ra không người máy. Cái này máy không người lái chính là rẻ xí đẻ đệ của thế giới khoa học kỹ thuật bên trong máy không người lái, hình thể chỉ có tiểu điểu lớn nhỏ, là vi hình, mang theo camera cùng nghe trộm trang bị, chỉ cần đem hắn thả ra ngoài, liền nhất định biết rõ đối diện đám người này là ai. Tiểu điểu lớn nhỏ máy không người lái bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, nhưng là ở trên bầu trời, nhìn giống như là tiểu điểu, với lại phía dưới hình người phương trận, cổ đại trận pháp và công thành đều dựa vào tiếng giống hoặc là chiêu bài, tiếng người huyên náo, Diệp Thần máy không người lái ông bay qua, căn bản là không người phát giác. Diệp Thần tại xe tăng thao tác trong phòng, nhìn xem bên trong truyền tới hình ảnh cùng âm tần. Hắn điều khiển máy không người lái, giấu ở khoảng cách chỉ huy đài cao gần đây kỵ sĩ bên trong. Lần này nhìn rõ ràng, cái kia bốn tên tướng quân, hai tên Nô Quốc, hai tên Ngụy Quốc. Nô Quốc hai vị tướng quân, hai vị cũng là hắc giáp đỏ bảo, uy phong lấm lấm, cầm đầu một vị song tử ly biệt câu đeo ở hồng, nhìn qua hùng thao bí lược, một vị khác hắc giáp tướng quân càng là cao to lực lưỡng, địa vị phía trước người phía dưới, cầm trong tay song đao. Mà Ngụy Quốc hai vị kia tướng quân, nam sợi râu ngang dọc, một mặt dữ tợn, ăn mặc màu nâu chiến khải, thân cao khoảng chừng 1m9 độ cao, với lại dáng người hùng trắng, vòng eo vài thước. Mấy người ôm hết không đến, trong tay dẫn theo một mũi lửa mây sắt to lớn hoành đao. Xem cái kia to lớn hoành đao giống như thiên ngoại sắt luyện thành, đặt ở trên sàn gỗ phân lượng, nhìn qua cũng không phải là phàm vật. Người này cực kỳ uy mãnh. Diệp Thần tất cả giật mình, không biết cùng mình phổ thông dưới trạng thái thần lực so ra, ai hơn như bức. Gần đây chỗ quan sát, càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc, là nữ tử kia. Cái này tam cái tướng quân, phản phất mơ hồ có bị nữ tử này thống lĩnh tư thế. Chỉ thấy nữ tử này ăn mặc ngân giáp, tư thái thức tha xinh đẹp, nhìn thanh xuân tịnh lệ, cũng chính là 17-18 tuổi niên kỷ, một đầu mái tóc đen nhánh quận tại khải giáp cái mũ trong, lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt, chỉ bất quá trên mặt hơi hàn băng. Nhìn lạnh lùng, eo thon chi phía trên, treo lấy một cái bát diện hàn kiếm. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Thần nhìn chúng cái này bát diện hàn kiếm. Tuy nhiên tại trong vỏ kiếm, nhưng là cái kia tinh xảo mà phong cách cổ xưa chua kiếm, vậy không chú ý ở giữa phảng phất như có như không thần binh chi khí, để cho Diệp Thần biết rõ, đây là một kiện không thua bởi Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao thần binh. Căn cứ Diệp Thần biết, thời đại này có hai thanh kiếm cũng khá nổi danh. Ỷ Thiên kiếm, Thanh Công kiếm. Ỷ Thiên kiếm, lúc này hẳn là trong tay Tào Tháo, cái này Ỷ Thiên kiếm xưa nay không rời tay. Rút ra trường kiếm vậy dựa trường thiên. An đắc Ỷ Thiên kiếm, vượt biển chạm cá voi. Mà Thanh Công kiếm thì là bị Triệu Vân cướp đi. Cô bé này trong tay bảo kiếm là cái nào? Dù sao, nơi này là bình hành thế giới, với lại lịch sử đã cải biến, cái kia vốn là không lớn mạnh thành chiến dịch, vậy mà thành tiểu hình chủ chiến trường. Với lại, nhiều như vậy tướng lĩnh hội tụ nhất đường. Xì xì xì. Theo Diệp Thần máy không người lái tần số điều chỉnh, âm tần cũng chính xác chuyển đến. Ngươi cái mưu kế này rất tốt. So với ta Lữ Mô Nhân mưu kế, tốt hơn quá nhiều, không hổ là Ngụy Quốc hòn ngọc quý trên tay. Đông Nô cầm đầu cái kia hắc giáp tướng lĩnh hướng về kia nữ tử chắp tay nói đến. Người này bên hông treo lấy tử mẫu ly bị câu. Diệp Thần híp mắt lại. Dạng này vũ khí, ăn mặc như vậy, còn có tự xưng Lữ Mô người. Chính là Đông Nô Thiên tướng quân, Nam quận thái thủ Lữ Ngông. Cái kia Nô Hạ A Ngông, cái kia sĩ biệt Tam Nhật Lữ Ngông. Người này cũng là quan vũ thua chạy mạch thành chủ yếu địch nhân. Nghĩ không ra, Diệp Thần lập tức liền bắt gặp Lữ Ngông. Ha ha ha, lần này hai chúng ta quốc liên tay, nhất định có thể đánh bại quan vũ cái này tự đại cuồng. Đông Nô một cái khác tướng lĩnh cũng phụ hòa nói. Ta Phan Trương, nhất định có thể đuổi bắt quan vũ, trở thành kia danh chấn cựu tiêu người. Phan Trương, lại là một cái nổi tiếng nhân vật. Quan vũ bị tóm, chính là người này làm ra. Về sau Thanh Long Hiển Nguyệt đao cùng xích thỏ mã, cũng là bị người này bắt đi, chiếm làm của riêng. Diệp Thần híp mắt lại, nghĩ không ra, chính mình phái này ra máy không người lái, trực tiếp đụng phải lớn như thế cá. Ha ha ha, người Đông Nô nhị lang quá yếu, cùng ta Đại Ngụy quốc kết minh, tự nhiên không giả. Đợi chút nữa đem cái kia quan vũ dẫn ra, nhìn ta hứa chữ như thế nào dùng ta lửa này vân thế nào, đại bại cái kia Thanh Long Hiển Nguyệt đao. Ngụy quốc nước kia thùng eo Thái Sơn cao đại hán muộn thanh muộn khí nói đến, giống như sẽ đánh. Mẹ nó. Hứa Chử, Lữ Mông, Hứa Chử, Phan Trương. Hôm nay thật sự chính là quần anh hội tụ. Cái này cùng Diệp Thần hiểu rõ lịch sử, đương nhiên là nghiêm trọng không tương xứng. Hứa Chử cả đời vì là Tào Tháo gần thị vệ, làm sao thoát ly Tào Tháo, đi tới chủ chiến trường. Nhìn xem cái kia đứng ở nữ tử hậu phương chỗ đứng, chẳng lẽ là đến bảo hộ cô đó. Quần anh hội tụ hôm nay chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng. Cô đó là ai? Chương 410, Hứa Chử xuất chiến. 286, 300 nữ tử này rốt cuộc là người nào? Cái kia hổ tướng Hứa Chử, vậy mà tựa như là gia đình một dạng, đứng ở đó thiếu nữ tướng quân sau lưng. Nhìn mười phần cung kính bộ dáng, mà Đông Nô Lữ Mông cùng Phan Trường nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt cũng là mơ hồ có từng tia kiên kỵ. Bởi vậy vừa đến, chỉ cần là Quan Vũ ra khỏi thành, chúng ta thì có thể làm cho Quan Vũ lâm vào ác chiến bên trong, mà nội thành nhà của Hàn Quyến còn có rất nhiều tiền trận binh lính đã mất đi đầu lĩnh, tự nhiên cũng sẽ không đủ vi lự. Quan Vũ vừa ra thành, chúng ta Tào quân nội ứng trong nháy mắt sẽ mở ra cánh thành môn, tướng sĩ cùng nhau tiến lên, nhất định có thể nhất cử cầm xuống mạch thành, bắt sống Quan Vũ, chặt đứt Lưu Bị trợ thủ đắc lực. Nữ tử này đẹp như thiên nữ, nhưng lại thần sắc băng lãnh, nói chuyện giống như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, nhưng lại mười phần lạnh lạnh. Vâng, không hổ là Tào tiểu thư. Đông Nô Lữ Mông sớm đã khai khiếu, không phải cái kia lộ mạng ngũ phu, giờ phút này vậy mà cũng học xong định đoạn công phu. Thiên hạ hôm nay, mặc dù là tam túc định lập, nhưng là lúc này, chí cường hai quốc vẫn là Ngụy quốc cùng Thục quốc. Mà Đông Nô đành phải giờ phút này chịu làm kẻ dưới, chờ trận này liên minh kết thúc, lại đồng sơn tái khởi. Ha 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 ha. Các ngươi Đông Nô nhị lang, đúng vậy không bằng ta Đại Ngụy quốc nhanh nhẹn, cũng không phải nhìn xem ai muốn đi ra ngoài kế sách. Hứa Chử cao giọng cười to, trên thân cường tráng bắp thịt đều ở đây rung động. Đây chính là chúng ta Tào thừa tướng hòn ngọc quý trên tay, là chúng ta Đại Ngụy quốc kiệt xuất nhất nữ tử. Lần này chúa công đặc biệt phái ra Tào anh tiểu thư, đồng thời tặng cho Ỷ Thiên kiếm, chính là dùng Tào tiểu thư trí tuệ cùng nhu lực đến tiễn đưa Quan Vũ đoạn đường cuối cùng. Diệp thân dùng đến máy không người lái, âm tần truyền thừa 10 phần tinh chuẩn, nơi này là cổ đại, vô tuyến điện tín hiệu cơ hồ không có, căn bản lại không tồn tại bất kỳ quấy nhiễu nào tình huống, Diệp thân nghe được nhất thanh nhị sở, liền cùng đang ở trước mắt một dạng. Tào anh, mẹ nó. Diệp thân trước đó tại một chút dân gian trong truyền thuyết, nghe qua cô gái này tên là Tào Tháo tôn nữ, với lại xanh mỹ lệ, thâm thụ Tào Tháo yêu thích, với lại cô gái này văn thao vũ lược, trí tuệ phi phàm. Chỉ bất quá, hậu thế cũng không có ghi chép. Cái này Tào anh là tác giả biên, cũng không người này, nguyên hình đương nhiên là theo Tam Quốc Chí, dòng tái sinh nhìn tới, trách không được cái này Hứa Chử đều cùng tính như vậy. Với lại, Diệp thân nhìn chằm chằm cái kia thanh bát diện hàng kiếm, Ỷ Thiên kiếm. Thời kỳ Tam Quốc như bức nhất hai thanh kiếm một trong. Diệp thân trong lòng lửa nóng. Dạng này tuyệt thế hảo kiếm, ai không muốn có được. Hắn hiện tại hưu kiếm thánh cầm kiếm ra hộ, trên tay đang thiếu một cái chân chính hảo kiếm. Thanh kiếm này không thể tốt hơn. Với lại, Diệp thân biết rõ, cái này Ỷ Thiên kiếm thanh công kiếm hoặc là hắn thanh long hiển nguyệt đao, tại Tam Quốc thời kỳ, bất quá chỉ là một kiện thần binh mà thôi, không gì không phá, nhưng là Diệp thân nắm bắt tới tay về sau, lại trở lại hiện đại, cái kia chính là gia chỉ 1800 tuổi tác hạ nhân ý niệm. Giống như là thanh long hiển nguyệt đao, tại Tam Quốc thời kỳ Quan Vũ trên tay, đơn giản đúng vậy một cái thần binh mà thôi, nhưng là Diệp thân cầm tới sau khi đến đời, gia chỉ 1800 năm hương khói chí lực, vậy mà biến thành chuẩn tiên khí. Tuy nhiên Diệp thần còn không có kích phát đau hồn, nhưng là cái này chuẩn tiên khí không gì không phá không thể phá hủy thuộc tính, thật sự là quá lợi hại. Trời mới biết, cái này Ỷ Thiên kiếm lấy bể, có thể hay không phát sinh tương tự biến hóa. Đến lúc đó, vậy thì phát ra. Diệp thần âm thầm nhớ kỹ cái này Ỷ Thiên kiếm, nhìn xem cái này hai quốc liên minh, đến cùng có cái gì dáng vẻ dự định. Xem bọn hắn dáng vẻ, là muốn kiểm tra Vũ dẫn xuất thành tường, sau đó nội thành có nội ứng, chuẩn bị phối hợp tác chiến mở ra cửa hông, sau đó quân liên minh liền có thể tấn công tiến vào thành trì. Diệp thân nhìn xem chiến trường này như lửa bỏng dầu sôi bộ dáng, vốn là tương đủ, đây nếu là dẫn xuất Quan Vũ, lại mở đại môn, vậy thì triệt để thất thủ. Hắn máy không người lái, không thể đến xa như vậy khoảng cách, với lại coi như mở ra máy không người lái đi tìm Quan Vũ cũng chưa chắc nhận biết vật này. Diệp thân muốn liền trực tiếp không gian xuyên qua, nhưng nhìn cái này mạch thành tiểu địa phương, hắn cái này quái vật khổng lồ xuyên qua, còn không liền trực tiếp đè chết một mảnh quân bạn. Ngay tại Diệp thân cẩn thận suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy trên đài cao kia, Hứa Chử bỗng nhiên nhảy xuống dưới một cái nhảy. Bèn, hai chân rơi xuống đất, giống như thiên thạch. Cái này Hứa Chử 1m9 trở lên, cân nặng đoán chừng phải có 200 kg, 400 cân đại gia hỏa, với lại trên tay còn cầm một cái nặng 100 cân hỏa vân đại thiết đao, cái này đặc biệt chừng 500 cân nện trên mặt đất, nhất định thiếu chút nữa đập ra một đạo hố to. Không hổ là hổ bí. Tao tiểu thư, liên để ta Hứa Chử đi chiếu cố cái kia Quan Vũ. Ta Hứa Chử xuất mã, căn bản cũng không cần cái quái gì dụ địch xâm nhập kế sách, ta trực tiếp cầm cái kia Quan Vũ chém ở dưới ngựa. Hứa Chử râu tóc đều dựng, âm thanh giống như thiên lôi cuộn cuộn, một tiếng huýt, một thất màu đen trắng mã phi chỉ mà đến, Hứa Chử thả người mà lên. Tốt một cái võ tướng. Diệp thân biết rõ, cái này Hứa Chử, chiến đấu lực tại Tam Quốc thời kỳ, đoán chừng có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Tào Tháo thủ hạ, Điển Vi lúc này thân tử, hộ vệ đương nhiên là Hứa Chử đệ nhất. Chỉ bất quá kẻ này rất là đê điều, đối Tào Tháo trung thành tuyệt đối, rất ít hơn chủ chiến trường, cũng là làm Tào Tháo thiếp thân hộ vệ, lần này chỉ là Tào Tháo thương yêu nhất tôn nữ Tào Anh lần thứ nhất xuất chiến, mới đặc biệt cử đi vì là Tào Anh thị vệ tướng quân. Chúc Hứa tướng quân mã đáo thành công. Lữ Mông cùng Phan Trương ôm quyền đến. Tào Anh cũng là khẽ hé môi son. Hứa tướng quân nhất định mã đáo thành công. Chiêu bài phát ra, từng hàng cờ thưởng liên tục huy động, đang truyền đạt lấy một loại nào đó hiệu lệnh. To lớn hình người phương trận, tại Hứa Trử trước mặt mở ra một đầu không lộ. Giống, giống, giống. Vô số tướng sĩ, tại nhất để cao giọng âm la lên. Đây là một cỗ sĩ khí, trung thượng vân tiêu. Cái này nhìn Diệp Thần có chút ý động, nhiệt huyết sôi trào. Nam Nhi, liền lên làm dạng này chiến trường. Hứa Trử rồi ngựa tiến lên, đến bên tường thành lên vị trí, bắt đầu kêu gọi đầu hàng. Quan Vũ lao nhân, ta Hứa Trử binh lâm thành hạ, lẻ loi một mình, muốn cùng ngươi đơn đấu, còn không mau mau hạ xuống nhận lấy cái chết. Thành tường kia phía trên, bắt đầu người người nhốn náo. Diệp Thần trận to hai mắt, 5 năm không thấy nhị ca. Chương 411, Liêm Pha già rồi, còn có thể phản phủ. 287, 300 theo cái kia Hứa Trử tại mạch thành dưới thành gọi, cái kia trên đầu thành, bắt đầu người người nhốn náo. Diệp Thần trận to hai mắt, thao túng máy không người lái tiếp tục hướng phía trước. Hắn biết rõ, của mình nhị ca, 5 năm không thấy Quan Vũ, sẽ ở đó trên tường thành. Đối với mình, chỉ là mấy tháng không thấy mà thôi, nhưng là đối với Quan Vũ, 5 năm. Kiến An 24 năm, hôm nay Quan Vũ đã khoảng chừng 60 tuổi. Diệp Thần kích động, lần này thua chạy mạch thành, Quan Vân Trường thân tử, bị Phan Trương cái kia vô danh tiểu tốt tử cướp lấy xích thỏ mã cùng thanh long hiển nguyệt đao. Tuy nhiên Quan Vũ đem thanh long đao tặng cho chính mình, hắn bây giờ chỉ là một thanh bắt trước, Diệp Thần cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Quan Vũ, Quan Bình đều ở đây một trận chiến này bên trong bị tàn khốc chặn thủ. Diệp Thần đến mục đích chính là vì ngăn cản dạng này bi kịch phát sinh. Với lại Quan Vũ gia quyến, còn có Diệp Thần gia quyến, không biết bây giờ đang nơi nào. Ha ha ha, người đều nói Quan Vũ giả, ta xem là thật giả rồi. Ngay cả xuất chiến cũng không dám. Ha 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 ha, Hứa Trử phách lối cười nói. Lúc này Tào quân cùng Nô quốc quân đội cũng đình chỉ tiến công, theo công thành thê tử trên lột xuống. Thời kỳ Tam quốc quy củ, song phương tướng lĩnh đối chiến, tất cả chiến sự nhất định phải đình chỉ. Át chủ bài đối át chủ bài, kết quả sau cùng chính là sinh ra sĩ khí biến hóa. Với lại thành thị này mặc dù nhỏ, nhưng lại kiến trúc tại giữa sườn núi phía trên, dễ thủ khó công. Cho dù là liên minh bọn họ cũng không phải tốt như vậy đánh hạ, sở hữu dứt khoát cũng liền thừa dịp thời gian này tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng là bí mật công kích nhưng vẫn không có đình chỉ. Đứng ở chủ trên đài chỉ huy Tào Anh phát ra mấy đầu chỉ lệnh, mấy đạo kỳ sĩ vung vẩy xuống dưới, tại mấy vạn nhân hình người trong phương trận, âm thầm có một cái thiên nhân đoàn đội lại hướng phía bên phải cửa hồng yên lặng tới gần. Ừm, thật chẳng lẽ dám không? Quan Vũ quả nhiên già rồi. Hứa Trử vừa khua múa lại đao, phách lối cười nói. Song phương tướng lĩnh đối chiến, cần thiết trào phúng ngắt không thể thiếu. Hứa tướng quân uy vũ, Hứa tướng quân uy vũ. Tào quân ở phía sau chết giống to. Trong lúc nhất thời tiếng la giết chấn thiên, ngược lại là bên trong thành thuộc quốc quân đội mười phần bình tĩnh. Mỗi người đều tức giận nhìn xem bên ngoài đại quân, quả thực là khinh người quá đáng. Bất quá, lúc này địch quân rất nhiều, mà nội thành chỉ có thuộc quân 1000, bên trong tất cả đều là hậu phương gia quyến cùng lão nhược bệnh tàn, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ai nói ta không dám? Đột nhiên, một tiếng trung chính bình thản âm thanh theo thành môn về sau truyền đến. Thành môn theo tiếng mở ra, một người một ngựa, giống như thiên quân vạn mã, đạp mã mà đến. Người này mặt như nặng áo, râu dài lơ mơ tung bay, tay cầm một cái thanh long hiển nguyệt đao. Trong chớp nhoáng này khí thế, để cho khắp Ngụy Ngô đại quân liên minh quân đội đều nhã tức không tiếng động. Cái này chính là Quan Vũ. Diệp Thần hiếm thấy kích động, hắn tranh thủ thời gian điều khiển xe tăng hướng về chiến trường mà đi. Giờ phút này, hắn cách cái này chủ chiến trường còn rất xa khoảng cách. Vừa để cho xe tăng lái tự động, vừa nhìn chàng thượng động thái. Hôm nay Quan Vũ đã trọn vẹn 60, so với lần trước gặp mặt, càng thêm giàn mua. Cái kia râu tóc bạc phế, khuôn mặt cũng có lao thái dấu vết, tay mang theo trường đao, lại tại nhỏ nhẹ rung động, run. Dù sao, 60 tuổi người, cho dù là tại hiện đại, bảo dưỡng cực tốt người hiện đại, có mấy người có thể trở mình lên ngựa. Tay mang theo hơn 80 cân đại đao, Liêm Pha già rồi, còn có thể phản phủ. Hứa Trử. Nhưng mà, lúc này Vũ Thánh, tại sinh mệnh cuối cùng Vũ Thánh, vẫn như cũng là một mình đến đây, đối mặt thiên quân vạn mã, phát ra một tiếng ruộng cạn như kinh lôi từng giống. Chưa có, tại ta thủ quân trước mặt, Dương Ai. Không sai, người này chính là ta nhị ca. Diệp Thần không khỏi hốc mắt có chút ướt át. Đương Kim Hào Kiệt cũng chính là ta nhị ca, một giới phàm nhân thân thể, lại có kinh thiên động địa tinh thần vĩ lực. Liêm Pha già rồi, lại giống như người trẻ tuổi một dạng rong ruổi xa trường. Cái kia một tiếng quát lớn, để cho Diệp Thần nhớ tới 10 năm trước đó, tại Bình Dương trên quan đạo, mới ra đời Diệp Thần lái một chiếc vạ sắt taxi cùng Quan Vũ song song chiến với cửa ải trước đó. Nay ta Quan Vũ, cùng ta tứ đệ Diệp Thần vượt quan. Vạn Phu Mạc Đường, như có trở ngại cản, chết. Cái kia từng tiếng quát lớn, giống như tiếng vọng bên hai bên. Nhị ca, lần này ta lại tới cứu ngươi. Diệp Thần là thật coi Quan Vũ là làm huynh đệ, tuy nhiên hắn hiện tại nhiều kiến thức, tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ vượt xa Quan Vũ, hiện tại một lần nữa qua năm cửa ải chém 6 tướng, Diệp Thần vài phút đều đem bọn hắn cắt phiến. Nhưng là, Diệp Thần cũng không phải là một cái không có cảm tình chỉ biết là giết chóc cùng thăng cấp máy móc, hắn cũng có tình hữu nghĩa. Quan Vũ người này, Diệp Thần có thể nói là đọc cuộc đời của hắn, cả đời trung nghĩa, cả đời thực tiễn. Diệp Thần lúc ấy vẫn là một mới ra đời tiểu tài xế thời điểm, cùng Quan Vũ quá quan chẳng tướng, kết tình nghĩa huynh đệ, khi đó Diệp Thần nói thật rất yếu, nhưng là Quan Vũ nhưng vẫn dịu dắt bảo hộ. Về sau Diệp Thần thể lực tăng lên, đơn đao phó hội, cũng là Quan Vũ chứng kiến Diệp Thần cùng tiểu tiểu hôn thú, làm huynh trưởng lo liệu sự tình, Diệp Thần thần bí, Quan Vũ là biết, nhưng là huynh đệ việc tư nhưng vẫn đều chưa từng có hỏi, chờ đợi Diệp Thần giống như lần đầu gặp gỡ. dạng này huynh đệ đáng giá kết giao. Nếu như nói Diệp Thần không phải tại giai đoạn trước xuyên việt thời điểm gặp được Quan Vũ, mà là gặp được Tào Tháo loại người này, bọn hắn sẽ làm cái quái gì? Sẽ không giúp lấy Diệp Thần bảo hộ Tiểu Kiều, mà là chiếm làm của riêng. Sẽ không giúp Diệp Thần bảo hộ loại kia bất thình lình xuyên việt biến mất bí mật, mà là nhất định sẽ bắt lấy Diệp Thần, cẩn thận đề ra nghi vấn ra bí mật của hắn. Cho nên nói, Diệp Thần đối với Quan Vũ là cảm kích. Lúc này, nhìn thấy anh hùng già đi, giống như trong phim ảnh buổi xế chiều họ vợ gì một dạng, bị nhất định đi vào tuyệt cảnh, nhưng là sắp lao thân thể, nhưng lại không thể không xuất chiến. Hắn già mua tay cầm không được đao, tại nhỏ nhẹ rung động đấu, nhưng là vẫn kích phát ra tất cả lực lượng, hô lên cái kia uy chấn nhợt nhạt lời nói. Dạng này người, đáng giá Diệp Thần đi cứu. Có lẽ, hắn so với cái kia tại huyền huyễn thế giới, tại vô tận thế giới chân chính đại nhân vật, theo trên tinh thần mà nói, càng thêm vĩ đại. Tiên thần sinh mệnh vô cùng, có thể coi thường hết thảy. Nhưng là Quan Vũ, một giới phàm nhân, năng lực có hạn, đối mặt cái chết, đối mặt cường địch, đối mặt số mệnh, cũng không sợ hãi. Thành tựu Vũ Thánh tên. Chương 412, ai dám đả thương ta nhị ca? 288, 300 Diệp Thần hướng về chủ chiến trường phương hướng bay đi, cái này xe tăng ở nơi này trên sơn đạo, nhanh nhất cũng chính là 70 tốc độ, Diệp Thần lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, chủ chiến trường phía trên, Quan Vũ, già rồi. Tao anh xinh đẹp phía trên, vẫn là không lộ vẻ gì, hoàn toàn lạnh lẽo, khẽ hé môi son, nói ra mấy câu, tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay. Đúng vậy a, Quan Vũ cả đời chinh chiến, trên thân rơi xuống ma bệnh cùng ám tật vô số, năm này tuổi đã 60, hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lữ Nông cũng phụ hòa nói. Mà một bên Phan Trường, hẹp dài ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn phía xa bộ binh chiến trường, hắn cũng muốn đi lẫn vào thoáng một phát. Dù sao, đây chính là Quan Vũ trên cổ đầu người. Giết Quan Vũ, nhất định danh thủy thiên cổ. Bây giờ Quan Vũ 60, mà Hứa Chử chỉ là hơn 40, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Hai người võ lực trên thực tế tương xứng, nhưng là một cái hơn 40 trung niên, một cái hơn 60 lão niên, có thể so sánh sao? Không nói là chiến đấu kỹ xảo, coi như chỉ là thể lực cái này một hạng, Quan Vũ liền thật tỏ không bằng. Theo bọn hắn nghĩ, Quan Vũ ra khỏi thành nên chiến, đích thật là hào hiệp tráng sĩ chi khí, nhưng là làm tướng lĩnh, nhưng là cuối tiến hành. Tướng quân, đợi chút nữa, xin cho ta Phan Trương xuất chiến, trợ giúp Hứa Chử tướng quân, cấp tốc cầm xuống Quan Vũ trên cổ đầu người. Phan Trương gấp, công lao này, cùng cái tên này Lưu Thiên cổ cơ hội, nhưng không thể để cho Ngụy Quốc Hứa Chử chiếm a. Lữ Mông đương nhiên cũng là ý tưởng giống nhau, nhưng là lần này chỉ huy tác chiến, Ngụy Quốc chính là lực lượng mạnh hơn, là chủ não. Hắn nhìn về phía Tào Anh. Nữ tử này tuy nhiên tuổi trẻ, mọi người cũng đều là không thế nào để ý, nhưng là người ta là Tào Tháo tôn nữ. Ai biết, nàng ý tứ, có phải hay không Tào Tháo ý tứ? Ta xem, Hứa Chử tướng quân một người liền tốt, hai vị tướng quân, vẫn là tính quan kỳ biến tốt, ta đã phái người đạt tới cửa Hồng Mai phủ, hai người giao chiến, cờ Quan Vũ dẫn vào chúng ta trận doanh, đuổi bắt Quan Vũ thời điểm, chính là thành bên trong nội ứng mở cửa thành ra, công hám địch quân thời điểm. Tào Anh âm thanh trong trẻo dễ nghe, nhưng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là, trong lúc đó nếu có biến cố gì, sẽ trả xin hai vị tướng quân nhiều hơn đảm đường, như có kế hoạch ở ngoài tình huống, hai vị tướng quân lại ra tay cũng không mượn. Tào Anh bình tĩnh nói đến, xảo diệu tránh đi Lữ Mông vấn đề của hai người, Lữ Mông cùng Phan Trương nhìn nhau, cũng là cảm giác cái này tiểu nữ hoa có chút khó chơi. Ngay cả một công lao cũng không cho. Lần này liên hợp tác chiến, liền phía trước xung phong chịu chết là bọn hắn Ngô quân bộ đội chiếm đa số, mà nên chiến Quan Vũ, còn có ẩn nút phá cửa, cũng là bọn hắn Tào quân a. Vâng. Hết thể nghe Tào tướng quân chỉ huy liền tốt. Lữ Mông chắp tay nói đến, bất quá trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi chút nữa Quan Vũ một khi không xong rồi, chính mình liền đi qua nhận đầu người. Đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Nông đậm thần sắc tham lam, theo hai người trong mắt lóe lên. Mà lúc này, trên chiến trường, Hứa Chử đã cùng Quan Vũ chiến ở cùng nhau. Võ tướng đối chiến, một chút không cùng đại chiến 300 hiệp. Hứa Chử phóng ngựa mà lên, cùng Quan Vũ chiến thành cùng một chỗ. Đụng. Mãnh liệt va chạm, hỏa vân đao cùng thanh long hiển nguyệt đao đụng vào nhau, và ban ngày khơi dậy một trận tia lửa. Phản phất sao rơi va chạm. Chiến mã hí lên, màu đỏ thấp ngàn dặm truy phong xích thỏ mã cũng là đang lúc trung niên, cùng Hứa Chử cự đại hắc mã hung hăng đụng vào nhau. Đinh đinh đinh. Binh khí liên tiếp âm thanh bên tai không dứt, đinh đinh loạn hưởng nối thành một mảnh. Hứa Chử đại đao trọng đại trong cần, Quan Vũ thanh long này hiển nguyệt đao, mặc dù là hàng gái, tuy nhiên đem thật cho Diệp Thần, nhưng là cũng là đồng dạng thiết tượng sư chế tạo, cũng không kém chút nào. Tốt, tốt. Hai người đại chiến mấy chục hiệp về sau chiến mã tách ra, riêng phần mình một mặt. Hứa Chử kêu to hai tiếng tốt. Quả nhiên là tiền tướng quân Quan Vũ. Năm này đã 60, một cây đại đao múa không chút thua kém. Hứa Chử thiên sinh thần lực, thiết tháp trắng hán, hắn đã từng một tay chạy đến kéo hành long mã. Nhưng mà, vừa mới cái kia mấy chục hiệp, không chút nào không có ở Quan Vũ tại đây đứng ở tiện nghi. Quan Vũ lực lượng mặc dù không bằng hắn, nhưng là đao pháp kỹ xảo khiến cho xuất thần nhập hóa. Chân thần hồ kỳ kỹ đao pháp, tại thể lực và lực lượng cũng không bằng Hứa Chử dưới tình huống, đoạn thời điểm chiến thành ngang tay. Nhưng là, cũng chỉ là thời gian ngắn. Hứa Chử cười to ba tiếng, sau đó đông nhiên cởi bỏ khải giáp. Ai cũng biết, Hứa Chử đầu này người đàn ông, yêu thích nhất cởi hết thân trên sau đó chiến đấu. Khải giáp đối với hắn tới nói là một trói buộc, thân trên trần trụi, mới là nhu bức nhất trạng thái chiến đấu. Hứa Chử vung lên đại đao, cái kia huyền thiết đại đao cơ tròn, hướng phía Quan Vũ chào hỏi mà đến. Mà lúc này Quan Vũ, lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh, với lại hắn vừa mới cái kia mấy cái, đã là hao phí rất đại lực ý, mới có thể theo kịp tuổi trẻ lực tráng Hứa Chử. Lúc này, chỉ có thể là miễn cưỡng dùng đao chiêu cái. Đụng. Hứa Chử hỏa vân đao, đột nhiên đập nện ở nơi này hàng nhái thanh long hiển nguyệt đao phía trên, phát ra một tiếng nổ rung trời, Quan Vũ thân hình thấp một đoạn. Cái kia ngụy tạo thanh long hiển nguyệt đao xuất hiện một lỗ hổng. Tốt. Hứa Chử tướng quân uy mãnh, vô số tướng sĩ đang reo hò, cầm Quan Vũ chém lão đảo một cái, đồng thời chảy chửa giành chấn Tam Quốc thanh long hiển nguyệt đao. Đây là như bức giường nào chiến tích? Hứa Chử nét miệng lên, mười phần đắc ý. Quan Vũ cuối cùng vẫn là lộ ra mọi mệnh thái độ. Quan Vũ trong tay nắm cái này tàn phá thanh long hiển nguyệt đao, một mình yên lặng không nói. Nhớ năm đó, hắn đem vậy chân chính thanh long hiển nguyệt đưa tặng cho tứ đệ Diệp Thần về sau, bởi vì không có thần đao phụ trợ, không có cái loại người này đao hợp nhất muốn gì được nấy cảm giác, với lại niên kỷ từng bước tăng lớn, hắn giã lực không theo tâm, chiến đấu lực thẳng tắp hạ xuống. Hôm nay hai mặt thù địch, lui không thể lui. Chẳng lẽ ta Quan Vũ thật muốn bỏ mình ở chỗ này sao? Quan Vũ thê lương nở nụ cười, cho dù là phải chết, cũng muốn liều mạng chết ở chỗ này. Ha ha ha! Quan Vũ lao nhân, ngươi 10 năm trước có thể uy chấn Tam Quốc, nhưng là bây giờ, ngươi già rồi. Hôm nay ta liền chém xuống ngươi trên cổ đầu người, lấy tế chiến trường. Hứa Chử âm thanh to, phóng ngựa chạy như điên. Ngươi như gió, mã như long, hỏa vân thiết đao vung đẩy, giống như mở ra một tia chớp màu đen. Quan Vũ trong mắt mang theo chí khí, tiếp tục hướng phía trước rồi ngựa chạy như bay. Nhưng mà vừa lúc đó, chân trời bất thình lình chuyển đến gầm lên giận dữ. Ai dám đả thương ta nhị ca? Để mạng lại! Một tiếng này gầm thét, giống như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc, giống như ruộng cạn kinh lôi, mênh mông ngay cả cao ốc. Chủ giác ba khi đang tràn cầu mọi người nguyện phiếu hỗ trợ. Chương 413, 5 năm trước khủng bố truyền thuyết 289, 300 Hứa Chử quá sợ hãi. Một tiếng này cùng hống, giống như ruộng cạn kinh lôi, phản phất đang cái kia xa xôi đám mây chuyển tới âm thanh sấm sét. So với hắn cái kia phá la cũng họng, muốn mẹ nó hùng hậu nhiều. Rốt cuộc là người nào? Hứa Chử quá sợ hãi, hướng về kia chân trời nhìn lại. Không riêng gì Hứa Chử, Quan Vũ cũng là nhìn về phía cái kia đông phương xa xôi, nơi đó màu xanh thiên không cùng màu đen dốc núi đụng vào nhau. Âm thanh, đúng vậy theo cái kia xa xôi mười dặm địa chi ngoại chuyển đến. Là ai? Trên điểm tướng đài Tào Anh, cũng chừng lớn con ngươi xinh đẹp nhìn về phía trời bên kia. Đây là hạng gì mãnh tướng, vậy mà phát ra như thế gầm thét. Lữ Mông cũng sợ ngây người, mà Phan Trương thì là khinh thường nở nụ cười, lại thế nào lớn tiếng, có thể làm chiến đấu được sao? Phó quan, nhanh chóng phát ra chiêu bài, điều động binh lực, phong tỏa đông phương. Trước mắt chỉ nghe kỳ thanh không thấy người, nhưng là Tào Anh vẫn là phòng ngựa chu đáo ra lệnh. Đại chiến như vậy tranh chẳng diện, nàng chính là hạch tâm thủ lĩnh, chính là đại não, mà thủ hạ mấy vạn tinh binh bài binh bố trận, cũng là tay chân của nàng, nhưng là mệnh lệnh này truyền đạt, từng tầng toàn bộ nhờ chiêu bài cùng tiếng giống, còn có cưỡi ngựa ở bên trong đại trận truyền lệnh lính liên lạc, thủ lĩnh làm ra một cái quyết định có thể truyền đạt một mệnh lệnh cũng không dễ dàng. Để cho tay chân quán triệt đầu não tư duy động tác, càng thêm không dễ dàng. Cho nên, Tào Anh làm một cái tướng lĩnh, nhất định phải khi nhìn đến gió thổi cỏ lay thời điểm liền làm ra ứng đối. Vạn nhất đông phương đến, là thủ quốc viện quân đâu? Chẳng lẽ là yến nhân Trương Dực Đức? Tại bọn họ trong ấn tượng, Trương Phi gầm thét trường phản pha hà thủy ngăn nước, cái này mặc dù là dân gian truyền thuyết đại gia phụ lên, nhưng là Trương Phi lớn giọng toàn thế giới người đều biết rõ. Thế nhưng là không nên a. Hiện tại thủ quốc quân đội, hẳn là tất cả quân ta liên lụy bên trong tự mình, căn bản là không dành quan tâm chuyện khác, với lại đến mạch thành khoảng cách quá xa, căn bản cũng không khả năng tới kịp a. Tao anh nghĩ như vậy, phó quan đã bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Toàn bộ mấy vạn người công thành đại trận, bắt đầu vận động. Phó quan nhanh chóng phát ra chiêu bài. Vô số binh mã và nhân viên tại điều khiển, khơi dậy phần lớn cho bụi cùng cát đá. Ầm ầm, ầm ầm. Nhưng mà, bên kia điều binh khiển tướng còn không có hoàn toàn toàn diện bắt đầu, tất cả tam quân tướng sĩ liền toàn bộ mở bước. Chỉ thấy, cái kia đông phương, cái kia màu nâu xanh tiên không cùng màu đen dốc núi đụng vào nhau tuyến thượng, xuất hiện một đầu cự đại đến không cách nào hình dung quái thú. Ầm ầm, ầm ầm. Cái kia to lớn âm thanh, chính là đó quái thú phát ra. Cái kia, đó là vật gì? Điểm tướng đài trên lữ mông bọn người, đứng được xem trọng xa, cái thứ nhất thấy được người này toàn cảnh. Tuy nhiên tại phía xa mười dặm bên ngoài, nhưng là nơi này khoáng đạt, vừa xem hiểu ngay. Khoảng cách quá xa, nhìn qua giống như là một cái lớn một chút điểm đen, nhìn qua không lớn, nhưng là cùng chung quanh sự vật bắt đầu so sánh, mới phát hiện quái thú kia cự đại. Bên cạnh cây cối, đối với đầu quái thú này mà nói, nhất định giống như là trong ruộng bên cạnh trở hành lá mà thôi. Quá nhỏ. Điều này nói rõ, đầu quái thú này phi thường to lớn. Với lại, hắn chỗ đến, chính là oanh oanh liệt liệt loạn hưởng âm thanh, với lại chỗ đến, cây cối hủy hết, nhất định thật đáng sợ. Rất nhiều tướng sĩ, cả một đời đều không có thấy qua trường hợp như vậy. Tướng quân, đó là quái thú sao? Lữ Mông nghẹn ngào hỏi thăm. Hắn coi là Tào Anh thân là Tào Tháo nữ nhi, hẳn là kiến thức rộng rãi mới là. Nhưng là, lại phát hiện Tào Anh cũng là một mặt một bức. Theo chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, Tào Anh tấm kia lạnh như băng xinh đẹp gương mặt, còn là lần đầu tiên lộ ra biểu lộ. Kinh ngạc trưởng thành tiểu đôi, cái kia nước mỹ hạnh bỏ môi, giống anh túc đồng dạng hấp dẫn người, cái kia bình thường lạnh như băng bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, eo thon chi khẽ run lên, giống như là một cái tò mò thanh xuân tiểu nữ hài. Phan Trương ở một bên nhìn nước bọt đều kém chút chảy ra. Cái kia, bên trên có người. Tào Anh miệng thơm khẽ nhếch, không dám tin nói đến. Lúc này, còn không cách nào thấy rõ quái thú kia diện mạo, nhưng là ẩn ẩn nhìn thấy cái kia màu đen cự vật phía trên đứng đấy một cái hùng tráng bóng người. Thật có người. Lữ Mông cùng Phan Trương cũng thấy rõ, nhao nhao mục lục một nước. Thật sự là người. Một đầu không có lý trí quái thú, còn có một đầu bị loài người cưỡi quái thú, đây là hai cái khái niệm bất đồng. Không lý trí quái thú chỉ biết là phá hư, nhân loại thêm chút bẩy dập liền có thể kiềm chế, mà bị người khống chế, cái kia chính là vũ khí. Cái này không biết quái thú hoảng sợ, nhất thời bao phủ Tam quân nghị luận ầm ĩ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lai giả bất thiện. Bên trên có người. Vậy rốt cuộc là cái gì quái thú? Cái này ngược lại để ta nhớ tới 5 năm trước truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Ta là Đông Ngô binh sĩ, nghe nói 5 năm trước tại Quan Vũ đơn đao phó hội thời điểm, có một đầu sắt thép manh thu trợ giúp Quan Vũ, còn có một cái kinh khủng quỷ quái. Thật, ta cũng nghe qua truyền thuyết này, nhưng là ta nghe tiền bối nói qua cái này truyền thuyết, đầu quái thú kia kém xa tít tắp đầu này lại à? Chẳng lẽ 5 năm thời điểm quái thú này lại lớn lên rồi? Thật là dọa người. Chúng ta muốn hay không chạy? Các binh sĩ nghị luận ầm ĩ. Tại điểm tướng đài trên, Lữ Mông tự nhiên cũng nghĩ đến, đồng thời nói với Tào Anh. Tào Anh lúc này mới khôi phục bình thường lạnh như băng thần sắc, dưới cái nhìn của nàng, cái quỷ gì quái, cái quái gì sắt thép mãnh thú, cũng là lời nói vô căn cứ. Nói không chừng, đây là Chư Cát Lượng làm ra binh khí gì? Truyền mệnh lệnh của ta. Cái kia mãnh thú phía trên, đứng đấy một giới phàm nhân, để cho ta đội kỵ binh hết tốc độ tiến về phía trước, cầm người đó chém giết. Tào Anh vừa mới ra lệnh, liền thấy cái kia đứng bóng người di chuyển. Mãnh thú như trước đang tiến lên, phát ra ùng ùng loạn hưởng âm thanh. Mà bóng người kia một tay phất lên, bất thình lình không trung xuất hiện một đạo màu vàng tiềm điện, một thanh trường đao xuất hiện ở trên tay của hắn. Nhị ca, những năm này để cho ngươi dùng giả thanh long hiện nguyệt đao, khổ ngươi. Diệp Thần âm thanh giống như thiên lôi cuộn cuộn, Hứa Chử chấn kinh quay đầu, nhưng mà Quan Vũ sát thực kinh ngạc về sau, một mặt vui sướng. Tứ đệ, Diệp Thần, ta tứ đệ lại tới cứu ta. Thiên hai, khoái trăng. Quan Vũ cười ha ha, liền biết dạng này thời khắc mấu chốt, tứ đệ tới cứu hắn, dạng này ân tình vĩnh viễn khó khăn hồi báo a. Quan Vũ cười nước mắt đều chảy xuống. Chiến Hứa Chử dùng đao thật, một tiếng sét giống như bên trên bầu trời rạch ra một đạo thiểm điện, màu xanh thanh long hiển nguyệt đao phá không mà đến. Giống nghĩ lại, phản phất thanh long hiển nguyệt đao cũng khát vọng chiến đấu như vậy, khát vọng cùng lúc đầu chủ nhân chân chính tranh tài sau cùng một lần. Theo ngoài 10 dặm, thân đao chuyển đến, phản phất phát ra cự long tiếng giống, trong không khí bạo phát, phản phất ngưng kết thành một đầu chân chính thanh sắc cự long, màu xanh cự long. Đột tập 10 dặm, chương 414, lực năng lượng khiêng đỉnh lại như thế nào, một thanh trường đao xuyên qua 10 dặm. 290, 300 màu xanh cự long mở ra một đạo thiểm điện. Tất cả mọi người mục lục một nước, trợn to hai mắt. Mẹ nó, đây không phải vài mét, là 10 dặm điện. Cái kia đứng ở cự thú trên nam nhân, một cái ném mạnh, vậy mà cầm trường đao này ném xa như vậy. Con mẹ nó có hay không thiên lý? Một cái ném mạnh, ném ra 10 dặm mà. Từng thanh quang nổ, cái kia trường đao màu xanh trường long đột nhiên đập nện tại Quan Vũ cùng Hứa Chử ở giữa trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Xung quanh 100 mét coi đây là trung tâm cắt đá ngang dọc, hoạch xuất ra một cái hình tròn. Sở hữu tướng sĩ chiến mã dài kinh sợ, ngay cả Quan Vũ cùng Hứa Chử cũng là thật vất vả mới khống chế lại bị hoảng sợ chiến mã. Nhị ca, dùng đao thật. Diệp Thần vung tay la hét, đồng thời để cho cái này xe tăng hết tốc độ tiến về phía trước. Giờ phút này, xe tăng đạp xuống dốc núi, tiến vào bình nguyên, vùng đất bằng phẳng, tốc độ tăng lên tới 110. Tất cả mọi người ngạc nhiên dài kinh sợ, Tào Anh lần nữa kinh ngạc nối rộng ra tiểu đôi, đây là người tí lực sao? Một cái ném mạnh, 10 dặm mà, đây là bực nào thần lực? Lực năng lượng khiêng đỉnh tính là cái gì chứ? Hắn đặc biệt lập tức ném ra 10 dặm điện. Lực năng lượng khiêng đỉnh lại như thế nào? Một thanh trường đao ngang dọc 10 dặm, kinh khủng như thế. Giờ phút này phảng phất cho nên người ở chỗ này đều mộng bức đương cơ một phút đồng hồ. Thảo, Lữ Mông trực tiếp văng lời thô tục. Đây là hạng gì thần lực? Hạng gì thần uy? Thật sự là xem hôn mê rồi tất cả mọi người. Diệp Thần đứng ở xe tăng bánh xích xe bọc thép phía trên, bọc thép xe tăng tự động tốc độ cao nhất chạy. Diệp Thần sớm chính là tự nhiên mở ra hoàn mỹ thể trạng hình dáng. Hắn mở ra hoàn mỹ thể, tự nhiên là vì đem thanh long này hiện nguyệt đao ném tới Quan Vũ trước người. Dù sao mình cái này xe tăng đi qua còn mấy phút nữa thời điểm, chỉ có hoàn mỹ thể trạng hình dáng ở dưới tí lực toàn lực phát huy mới có thể đem cây đao này trong nháy mắt vung lên, vung ra 10 dặm. Đương nhiên, lúc này hoàn mỹ thể thời điểm có hạn, Diệp Thần đưa ra trường đao, lần nữa về tới thông thường trạng thái. Tại Tam Quốc thời kỳ, hắn phổ thông trạng thái đã đủ để đệ nhất thiên hạ. Hứa Chử một bước, nhìn xem hung hăng cắm trên mặt đất thanh long hiện nguyệt đao, còn có Quan Vũ trên tay cái tia thành, đây là cái gì tình huống? Nơi xa cái kia như thiên thần bóng người, còn có màu đen quái thú càng ngày càng gần, một cỗ khổng lồ áp bách lực đập vào mặt, Hứa Chử dạng này không sợ trời không sợ đất người, đều cảm thấy sâu tận xương tùy ý sợ hãi. Cái này đặc biệt. Người nào, một cái ném mạnh, cầm một thanh trường đao ném mạnh 10 dặm mà. 5000 mét a. Còn có cái gì nhị ca tứ đệ, đây đều là cái quỷ gì? Chẳng lẽ, người đến này manh tướng, là Quan Vũ thần tín? Ha ha ha. Quả nhiên là ta tứ đệ. Quan Vũ lớn nhỏ 3 tiếng, sau đó bỗng nhiên cầm hàng nhái thanh long hiện nguyệt đao ném đi. Sau đó hai tay bỗng nhiên nắm lấy trên đất trường đao, hung hăng đã dùng hết lực khí toàn thân rút ra. Một cố quen thuộc cảm giác tự nhiên sinh ra. Với lại, hắn cảm giác được của mình thanh long hiện nguyệt đao cường đại hơn thêm. Ta Quan Vũ hiện tại 60, thân thể càng ngày càng không được, nhưng là ở ta nơi này sinh mạng cuối cùng, ta có thể cùng ta tứ đệ lần nữa kể vai chiến đấu. Khoái trăng, khoái trăng, đao thật nơi tay, thiên hạ ta có. Này, Hứa Chử tiểu nhi, để cho ngươi nhìn xem ngươi quan già già chân chính đao pháp. Quan Vũ đánh ngựa hướng về phía trước, Xích Thỏ Mã phảng phất cảm thấy chủ nhân đồng bột ý chí chiến đấu, đông nhiên hướng về phía trước. Một cái con đao bị Quan Vũ mua ra đến đoạn đoạn tàn ảnh. Thanh sắc quang mang lướt qua, phảng phất là chân chính thanh long hàng lâm. Cây đao này, nửa đời trước đi theo Quan Vũ chinh chiến thiên hạ, nửa đời sau đi theo Diệp Thần chinh chiến vạn giới, vào Nam ra Bắc, có thể nói là hai huynh đệ tình cảm chứng kiến. Giờ phút này, đến nguyên chủ nhân trong tay, cảm thụ chủ nhân kia giàn mua mà bị Hứa Trừ làm nhục ý chí chiến đấu, trong nháy mắt đau hồn tại sao động. Quen thuộc cảm giác xông lên Quan Vũ trong lòng, cùng Hứa Trừ cái kia đại đao giống như sao băng đụng vào nhau. Thương lãng, một tiếng bạo hưởng, Quan Vũ trường đao như bay, trong nháy mắt cùng Hứa Trừ cái kia đại đao va chạm không xuống 10 lần. Sau đó phóng ngựa vươn người đứng dậy, theo Hứa Trừ bên cạnh lướt qua, phút cuối cùng vậy quay đầu nhất đao, thẻ ra Hứa Trừ chui đao. A, Hứa Trừ hổ khẩu chấn động nhóm, một chiêu này Quan Vũ am hiểu nhất tha đao thuật, xuống chút nữa chết đi ba tấc, hắn toàn bộ tay đều muốn phế bỏ. Nhưng mà còn chưa kết thúc, dần vào giai cảnh Quan Vũ gìm ngựa quay đầu, đột nhiên lần nữa đâm ra mấy đao. Cái thế anh hùng Quan Vân Trưởng, trở về. Hứa Trừ bị trong chớp nhoáng này bạo phát, đánh không còn sức đánh trả chút nào. Không phải Hứa Trừ võ lực không bằng Quan Vũ, mà là Quan Vũ hào hùng xúc động phẫn nộ, tăng thêm cái này thật chính quan đao tăng lên tới chuẩn tiên khí to lớn lực sát thương, lại thêm ngàn dặm truy phong xích thỏ mã như cánh tay sai sử, Hứa Trừ tạm thời ở vào hạ phong. Mà lúc này, Diệp Thần đang tại trên đường chạy tới. Hắn nhìn thấy Quan Vũ chiến đấu chiếm thượng phong, càng là mừng rỡ. Một khi hắn xe tăng chạy đến cùng Quan Vũ tụ hợp, cả hai kết hợp, không ai địch nổi. Tốc độ. Lữ Mông tướng quân, ngươi tiến đến trợ giúp Hứa Trừ tướng quân, cấp tốc cầm xuống Quan Vũ. Tao anh không hổ là đại ngụy nước hòn ngọc quý trên tay, thật nhanh theo loại kia chấn kinh đến tột đỉnh trong trạng thái giải trừ, ra lệnh. Mặt tươi cười tràn đầy hàn xương. Mặc dù không rõ cái kia manh thú là cái gì, không biết đứng ở đó manh thú trên thần lực nam nhân là người nào, nhưng là Quan Vũ quân bạn không giả, là bọn họ địch nhân. Mà lúc này, Quan Vũ vừa mới dẫn xuất thành, thành môn còn không có phá. Cái này làm không cẩn thận, đột nhiên này xuất hiện vài thú, liền sẽ xáo trộn bọn hắn tất cả kế hoạch. Mạch thành cũng không phải là dễ cầm như vậy. Nhất định phải đuổi tại đầu quái thú này đến trước đó, tấn công tiến vào mạch thành. Tốc độ. Phan Trương tướng quân, ngươi đi mang ta kỵ binh bộ đội, ngăn cản manh thú cùng đàn ông thần bí. Điều khiển phụ cận đội bộ binh ngũ đối ngươi trợ giúp, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải ngăn cản đầu quái thú kia bước chân tiến tới. Vâng. Hai người nghe lệnh, biết rõ bây giờ không phải là thời điểm do dự. Vạn nhất hôm nay bắt không được mạch thành, như vậy khắp Kinh Châu phạm vi chiến trường đều sẽ bất lợi, thậm chí thất bại. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hai người mang theo vũ khí, trở mình lên ngựa. Lữ Mông hướng thẳng đến Quan Vũ cùng Hứa Trừ giao chiến phương hướng mà đi, nhiệm vụ của hắn đúng vậy cấp tốc truy sát Quan Vũ. Nơi đó Hứa Trừ cùng Quan Vũ chiến thành một đoạn, thậm chí có mơ hồ bị Quan Vũ áp chế tư thế đầu. Hắn Lữ Mông ra sân, dù là ti tiện một điểm hai đánh một, cũng phải cấp tốc kiểm tra vũ cầm xuống. Mà Phan Trương dẫn đầu liên minh đại quân tiên nhân kỵ binh đội ngũ, hướng phía Diệp Thần phương hướng ngăn chặn mà đi. Ha ha, lần này, vô luận là người nào, đều không thể ngăn cản ta lấy dưới mạch thành. Chương 415, tràn đầy hỏa vũ. 291, 300 lần này, vô luận là người nào, đều không thể ngăn cản ta lấy dưới mạch thành. Mặt như xương lạnh Tào Anh kiên định nói đến, tay ngọc nhẹ nhàng cầm ỷ thiên kiếm. Cái này ỷ thiên kiếm là gia gia Tào Tháo ra đến trinh thời điểm tặng cho chính mình dùng để phòng thân, đây cũng là Tào Anh lần thứ nhất xuất chiến, nhất định phải xuất ra một điểm công văn đi ra. Phát lệnh, phát cho cửa hông nội ứng, bắt đầu xúi dục mở cửa thành ra, không đợi ước định thời gian. Truyền lệnh, mai phục tại cửa hông kỵ binh bộ binh, nhất cử đánh bảo, bỏ qua giết người, trực tiếp trực đảo Hoàng Long. Mục tiêu mạch thành tướng quân phủ, bắt lấy Quan Vũ sở hữu gia quyến. Vâng, tương đạo mệnh lệnh, trong nháy mắt truyền đạt ra. Nhất thời, toàn bộ mạch thành tràn ngập nguy hiểm. Mà lúc này, Quan Vũ cùng Hứa Trừ chính đánh nhau. Quan Vũ lao nhân, nạp mạng đi. Hai người đánh hừng hực khí thế, lúc này bất thình lình một đạo bóng người màu đen chui ra. Không là người khác, chính là thừa cơ đánh lén Lữ Mông. Lữ Mông lập tức lộ ra cặp kia ly biệt câu, hướng về Quan Vũ vào tới. Lớn mật. Song phương tướng lĩnh giao chiến, ghét nhất loại này phía sau âm nhân, mà lại là hai chọi một. Quan Vũ một tiếng quát lớn, khó khăn lắm tránh qua, tránh né câu đối này mẫu ly biệt câu. Lữ Mông ngươi làm cái gì? Hứa Trừ cũng là sắc mặt đỏ bừng, đang tại hắn đại chiến Quan Vũ thời điểm, bất thình lình cắm vào tới một mình, cái này mẹ nó không phải đánh hắn khuôn mặt sao? Hứa Trừ tướng quân, Tào tướng quân nói, để cho ta tới trợ giúp ngươi, cấp tốc cầm xuống Quan Vũ. Giờ phút này không bằng cậy anh hùng thời khắc, chúng ta sớm đi cầm xuống Quan Vũ, kế hoạch liền có thể tiến hành thuận lợi. Lữ Mông nói đến, Hứa Trừ cũng biết bây giờ không phải là cậy anh hùng thời điểm, liền cùng Lữ Mông cùng một chỗ đại chiến Quan Vũ. Quan Vũ vốn là cao tuổi, cùng Hứa Trừ chiến đấu, vẫn là dựa vào cây bảo đao này, nhưng là tăng thêm một cái Đông Ngô hạn tướng Lữ Mông, cũng có chút lực bất tòng tâm. Bị hai người đánh chính là liên tục bại lui. Nhị ca, kiên trì thoáng một phát, ta đến rồi. Diệp Thần thấy thế không tốt, thế là trong nháy mắt tiến nhập khoang điều khiển bên trong, đổi thành dùng tay điều khiển, cầm tốc độ tăng lên tới tối cao. Và anh, cái này xe tăng phía sau xuất hiện lớn khí niter phun ra trang bị, xe tăng tốc độ tăng nhanh gấp đôi. U lan khí niter thiêu đốt qua màng, từ sau bên cạnh toát ra, giống như thăm thẳm đống lửa. Tướng quân, cái này như thế nào cho phải? Đây rốt cuộc là vật gì? Lúc này, Phan Trương chính mang theo một đội ngũ kỵ binh cùng bộ binh, hướng phía Diệp Thần phương hướng ngăn chặn mà đi. Nhìn thấy kinh khủng này một màn, cái kia to lớn quái thú ra tốc đánh tới, bọn hắn đều ngập bước. Mấy cái kỵ sĩ nghị luận ầm ĩ. Xong. Tốc độ này so với chúng ta sai nhà gấp đôi. Này làm sao ngăn cản? Vậy rốt cuộc là vật gì? Cái này căn bản liền không có chỗ xuống tay. tất cả im miệng cho ta. Phan Trương tức hồn hện, hắn nóng lòng kiến công lập nghiệp, quái thú này nhìn qua tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là ai biết có phải hay không miệng cọp gan thỏ. Bộ binh phương trận, tại Đông Vương cánh bài binh bố trận, thuận bài cùng trưởng thương giải kích toàn bộ đều nhắm ngay Đông Vương. Phương trận cản lại cái này quái thú. Mà cưới binh đội, một khi quái thú dừng bước lại, ta liền dẫn đầu các ngươi xung phong. Nhất cử giết chết quái thú. Cái kia quái thú người trên cũng đã giết. Phan Trương nhanh chóng làm ra bố trí. Một chiêu này ngăn cản thêm xung phong, chính là trời thần cũng chịu không được. Hắn đoán chừng quái thú kia cũng chính là chỉ có bên ngoài, nói không chừng là Chư Cắt Lượng tiểu tử kia làm ra cái quái gì dọa người đạo lý quỷ. Chỉ là si mị vong lượng, không đủ gây sợ sợ. Há có thể làm gì được ta Đông Ngô đại quân? Phan Trương cười ha ha, hắn thấy không có cái gì là quân đội chuyện không giải quyết được. Tạch tạch tạch. Nhanh chóng, mấy ngàn tinh binh nhanh chóng tại Đông Phương cánh bảy trận. Từng cái một phương trận xếp, đây là Đông Ngô nhất có quân sự tố dưỡng bộ binh không đúng, một người cao thuẫn bài xếp thành một hàng, cỡ nhỏ thuẫn bài khảm nạm tại đại thuẫn bài phía trên, sau đó trong này khe hở, trường thương cùng dài kích sắc bén đâm ra. Trận hình phòng ngự xếp thành một chữ trường xa giống một loạt lưới lớn một dạng. Chỉ cần là con mồi tiến vào mạng, trong nháy mắt sẽ thu lưới. Xếp thành một chữ dài trận, hội giống miệng rộng cắn vào một dạng, trong nháy mắt cầm quái thú vây quanh. Ở hậu phương là vô số cung tiễn thủ, kéo cung cài tên, điều chỉnh góc độ, liền đợi đến xạ tiễn. Mà ở bên cánh thì là mấy trăm người trọng trang kỵ binh trùng phong đội ngũ, một khi bộ binh đoàn đội ngăn cản quái thú tiến lên cấp bộ, hoặc là đem hắn chậm lại, kỵ binh liền sẽ bay nhanh khởi xướng xung phong. Ha ha ha. Đừng nói ngươi là quái thú, liền xem như ngũ hổ thượng tướng tinh anh kỵ binh bộ đội, đến chúng ta tại đây cũng đều phải chết. Phan Trương đắc ý cười lớn, hắn cái này bố cục, có thể xưng hoàn mỹ điển hình, có thể xưng tối say thịt trận hình. Vô số tướng sĩ đều khẩn trương cầm trong tay binh khí. Đến rồi. Ung ung âm thanh không ngừng loạn hưởng lấy, đó là Diệp Thần máy banh minh. Đứng ở chỗ cao nhìn ra xa thám báo nhanh chóng phát ra tín hiệu. Đến rồi. Điều chỉnh góc độ. Phan Trương ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ toàn bộ cầm cung tiễn nhắm ngay thiên không. Châm lửa. Hô hô hô. Cung tiễn thủ phó quan nhanh chóng đem lên ngàn con mũi tên đốt. Thiêu đốt lên hắc ý ánh lửa. Chiếu sáng âm lãnh thiên không. Phóng. Siêu siêu siêu. Phan Trương ra lệnh một tiếng, liên miên hỏa diễm tiễn mưa hướng về Diệp Thần phi tốc đến gần sắt thép xe tăng chiến xa bay đi. Mưa tên rót thành một mảnh, phản phất toàn bộ thiên không đều ở đây lửa cháy. Rất là hùng vĩ. Ha ha ha. Phan Trương đắc ý cười to. Hắn di chuyển một cái tiểu thông minh. Phàm là giác thú, nơi nào có không sợ lửa. Thế là, hắn để cho cung tiễn thủ toàn bộ tại trên tên dây dưa bài, bôi lên dầu hỏa. Cứ như vậy, tất nhiên có thể thiêu chết cái kia quái thú. Vâng. Dầu hỏa mũi tên số lượng thật sự là quá dày đặc. Toàn bộ đều hội tụ đến Diệp Thần xe tăng phía trên. Toàn bộ to lớn xe tăng, phản phất thiêu đốt ở trong biển lửa. Lúc này, khoảng cách Đông Ngô quân đội, ước chừng còn có ngàn mét khoảng cách, Đông Ngô người nhìn thấy lúc này quái thú đắm chìm trong biển lửa, đều hoan hô. Điệp tướng đài trên tàu anh đôi mắt đẹp nhìn xem cái này đầy trời biển lửa, cũng là khẽ gật đầu. Nghĩ không ra cái này Phan Trương còn có như thế mưu kế, kể từ đó quái thú này không đủ gây sợ sợ. Là ta đánh giá cao cái này quái thú. Tào Anh trên mặt bình tĩnh như nước, phản phất đây hết thảy đều kích động không dậy nổi nội tâm nàng gợn sóng. Phế phẩm. Phan Trương đắc ý gắt một cái. Còn tưởng rằng là cái quái gì thần thú, nguyên lai là một không trải qua đốt phế phẩm. Nhưng mà đúng lúc này, chương 416, ai cản ta thì phải chết. 293, 300 đang tại phòng ngự binh lính bất thình lình hoảng sợ kêu to. Tướng quân, mau nhìn. Một tiếng này gọi, mười phần thảm thiết. Thám báo binh lính thẳng tắp chỉ nơi xa cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa cái kia manh thú. Phan Trương trận to hai mắt. Thảo, không chết. Hắn mặt đầy mở bức, xa như vậy phương, ánh lửa tàn đi, cái kia manh thú xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Không phát hiện chút tổn hao nào. Thảo, làm sao lại như vậy? Phan Trương triệt để mở bức, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này đặc biệt như thế dày đặc mưa tên, là lao hổ tạo thành đội ngũ cũng có thể diệt xảy ra. Tại điểm tướng đài trên tàu anh cũng là trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Lúc này, cái kia to lớn quái thú đến gần vô hạn nơi đây, đám người cũng đều là hết sức rõ ràng thấy rõ quái thú này hình dạng. Tại thanh thiên bạch nhật phía dưới, cái kia khổng lồ quái thú, khoảng chừng 3 mét độ cao, độ rộng đều có 4-5 mét, chiều dài càng là đạt tới kinh khủng 10 mét. Loại này quái vật khổng lồ, phía trước là đáng sợ sắt thép va chạm hàng rào, tuyệt đối thật tâm, tuyệt đối thực tâm đặc chủng sắt thép, ngoại bộ 4 cái bánh xích, càng là lộ ra dữ tợn dị thường. Với lại, mấy cái họng pháo cùng nòng súng đều bài bố ở nơi này xe tăng phía trên. Diệp Thần lúc này tự nhiên là đã ngồi đến thao tác thương bên trong, tay mình động điều khiển, vừa mới cái kia một vòng mưa tên, nhất định chính là gãi ngứa ngứa. Nói đùa, liền xem như tại chủ thế giới chiến trường, một vòng mưa bom báo đạn đi qua ta xe tăng đều chuyện gì không có, đạn kia nhiều lắm là cũng là liền chảy ra một chút dáng vẻ, cái này bằng gỗ cung tiễn có thể bắn ra điểm cái gì độc tính. Liền xem như hỏa tiễn cũng không được a. Căn bản ngay cả ra phòng ngự đều không đột phá nổi. Nhưng mà, lúc này thời kỳ Tam Quốc quân đội, chỗ nào thấy qua dạng này sắt thép manh thú. Xong, ta đại Đông Nô xong. Đây rốt cuộc là cái gì? Là sắt thép manh thú. Không giả không giả. Một chút cũng không giả. 5 năm trước truyền thuyết là thật. Thật sự có sắt thép manh thú. So với trong truyền thuyết càng lớn. Hỏa tiễn đều đốt không chết. Chúng ta chạy mau đi. Xông lại. Không còn kịp rồi. Diệp Thần mở ra xe tăng, không chút do dự ra tốc nghiền ép. Những người này, đều là địch nhân, song quân đối chiến, nào có cái gì đúng sai, nào có cái gì thương hại. Trực tiếp mã lực kéo đến lớn nhất, trực tiếp xông tiến đến. Nhanh.
bại trận. Phan Trương lo lắng kêu to, trong nháy mắt đội bộ binh phương trận giơ lên thuẫn bài. Tất cả mọi người trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn xem đầu kia sắt thép cự thú vào tới. Xoẹt xẹt, khó nghe đụng tiếng vang. Đó là Diệp Thần xe tăng phóng châm cầm thuẫn bài tê liệt tâm thành. Cái này xe tăng nặng đến mấy chục tấn, xông vào người tạo thành phương trận, là hình dáng gì? Trực tiếp bẻ gây nghiền nát. Lên đường nghiền ép. Không sai, lên đường nghiền ép. A, xong. Đại Ngô quốc thật xong. Trường thương đều gãy, thuẫn bài cũng không đỡ nổi. Quá kinh khủng. Mau chạy đi. Phía sau thuẫn bài binh thương binh còn có cung tiễn thủ, toàn bộ bị Diệp Thần lên đường nghiền thành thịt vụn. Nghiền ép đi ra một con đường máu. Diệp Thần trong mắt ngậm lấy chiến đấu quan mang, trên chiến trường, coi ta đường người, một con đường chết. Một cái này trùng kích, trực tiếp nghiền ép chết hơn trăm người. Sắt thép, cung tiễn, thuẫn bài, trường thương giải kích, ở nơi này nặng đến mấy chục tấn xe tăng trước mặt, liền giống như trang giấy. Mẹ nó. Thảo. Quái vật này. Mọi người lên cho ta. Lúc này, Phan Trương đột nhiên rụt ngựa tiến lên, vung cánh tay lên một cái múa, mấy trăm người trọng trang kỵ binh từ nhỏ sườn núi phía trên trùng kích xuống. Cánh có công kích, cánh có công kích. Lúc này, xe tăng nội bộ địch nhân dự cảnh hệ thống lần thứ nhất phát ra nhắc nhở. Dạng này kỵ binh xung phong, tuy nhiên cũng không thể để Diệp Thần xe tăng thương cân độ cốt, nhưng là trung quy là tốc độ quá nhanh, có thể để ý là địch nhân. Phong tỏa mục tiêu, đạn pháo tập kích. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, tam cái họng pháo trực tiếp nhắm ngay theo trên sườn núi bất ngờ đánh tới trọng trang kỵ binh. Rầm rầm rầm. Ba tiếng pháo tiếng nổ. Không phân rõ từ đầu đến cuối, ba cái đạn pháo trực tiếp tại đội ngũ kỵ binh bên trong nổ tung. A a. Nhất thời, người ngã ngựa đổ, toàn bộ đội ngũ kỵ binh dày đặc nhất địa phương bị tiêu diệt hơn phân nửa. Mẹ nó, hỗn đản. Phan Trương mục lục một lúc, nghĩ không ra, lần này hắn mang tới Đông Ngô tinh nhuệ đội ngũ kỵ binh, còn không có cùng thuộc quốc quân đội giao phòng, liền mẹ nó bị tạt đến tứ phân ngũ liệt. Lên cho ta. Kỵ binh binh diệu không thể ngăn cản. Phan Trương xông lên trước, làm xung phong đỉnh cao, sau lưng kỵ binh thành yến cánh trận hình hướng về xe tăng vào tới. Trên tay song đao, hướng về bên này vung vậy mà đến. Nói các ngươi ngốc đâu, vẫn là nói các ngươi ngốc đâu. Diệp Thần nhẹ nhàng nói cười, biết rõ người này đúng vậy trong lịch sử cướp lấy quan vũ xích thỏ mã cùng thần đao nam nhân, lúc này không muốn mạng hướng về Diệp Thần xe tăng vào tới, không thu mệnh của hắn, xứng đáng hắn liều mạng như vậy tư thế sao? Ở loại tình huống này phía dưới, hắn không tránh không né, hắn đổi xe tăng đầu hướng, trực tiếp đối mặt kỵ binh. Điên rồi, cái này dã thú điên rồi đi. Ta tạo, liền xem như thế manh thú, đối mặt như thế kỵ binh, cũng không dám cứng đối cứng a. Không nhất định, dã thú kia là sắt thép a. Hất lên tầng một sắt thép khải giáp, cái này cứng đối cứng, khó mà nói a. Thắng bại thì nhìn lần này. Tại cổ nhân trong mắt, nếu như nói chuyện lực sát thương, không có cái gì hơn được kỵ binh. Nhất là toàn lực xung phong trọng trang kỵ binh. Thời tốc đến 80, trọng trang binh mã, ngay cả lão hổ cũng có thể một kích mất mạng. Phan Trương phát ra cười đắc ý cho. Tao anh cũng là trong lòng bàn tay hơi xuất mồ hôi, có thể hay không cầm xuống đầu này manh thú, thì nhìn Phan Trương tướng quân một chiêu này. Nhớ kỹ. Đột nhiên, Diệp Thần mở ra xe tăng công suất lớn loa phong thanh. Thanh âm của hắn vang vọng toàn trường. Ta hôm nay là tới cứu ta nhị ca quan vũ. Các ngươi nhanh chóng triệt bình ta, tha các ngươi không chết, ta cũng không muốn sinh linh đổ thán. Diệp Thần cảm giác mình mở ra cái này vượt mức quy định 2000 năm khoa học kỹ thuật xe tăng tới đại khai sát giới có chút không tử tế, hắn cũng không muốn làm vô dụng giết chóc, cho nên xuất ra thanh âm nhắc nhở. Nhưng là, cũng bèn bèn một cái nhắc nhở mà thôi. Nhưng là, nếu như chấp mê bất ngộ, ta không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Kẻ chặt ta, chết. Chương 417, nổ hắn nha. 293, 300 ai cản ta thì phải chết. Cái này cuồng bạo gầm thét, đi qua xe tăng công suất lớn phóng đại, giống như kinh lôi đồng dạng tiếng vọng trên chiến trường. Và anh, phản phất một quả vô hình bom nổ tung. Quá, quá kiêu ngạo. Một người, ai cản ta thì phải chết. Cho là mình là ai a? Một tiếng này quát lớn, để cho tam quân đều nhìn về Diệp Thần xe tăng phương hướng. Ha ha ha. Quan Vũ lao nhân, ngươi cái này cái gọi là tứ đệ, khẩu khí không nhỏ a. Hứa Chử thừa dịp giao chiến đứng không, mở miệng châm chọc nói. Nghe nói ngươi cái này tứ đệ, tiểu lao bà chính là ngươi nữ nhi kia Quan Ngân Bình luôn luôn bảo vệ tiểu tiểu. Hứa Chử không phải dưới đáy những cái này rốt nát của mình, đối với Quan Vũ cái này tứ đệ truyền thuyết vẫn biết một chút. Nghe nói hắn cái này tứ đệ phi thường tà dị, có một đầu sắt thép mạnh thu trợ giúp hắn, với lại tại 5 năm trước đã cưới tuổi vừa mới 16 tiểu tiểu, theo Đông Ngô trong loạn quân đơn đao phó hội đem tiểu tiểu bắt đi. Cái này trở thành Đông Ngô sỉ nhục. Nhưng là về sau, cái này thần bí tứ đệ vẫn cũng không có xuất hiện nữa. Không nghĩ tới, tại như vậy một cái khẩn yếu trước mắt, cái này thần bí tứ đệ xuất hiện. Với lại, dùng loại này bá đạo phương thức. Đang Hứa Chử cùng Lữ Mông hai người hợp tác, càng đánh càng hăng, trong nháy mắt liền đem Quan Vũ nhất định đi vào tuyệt cảnh. Ha ha ha. Ta Quan Vũ tứ đệ, há lại các ngươi thường nhân có thể phỏng đoán. Ta tứ đệ một người, cũng có thể diệt các ngươi liên minh đại quân. Tam quốc chí bên trong giao đấu, đương nhiên tránh không được chủy pháo, trong này mỗi một tự mình tướng lãnh kết xuất, đều mẹ nó là chủy pháo đại vương. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, nghe nói cái kia xinh đẹp tiểu kiều ngay tại trong thành, ta hôm nay liền giết hai huynh đệ các ngươi, cầm tiểu kiều lao đi, đưa cho chúa công thưởng thức. Hứa Chử cười dâm đang đến. Tào Tháo chính là trong truyền thuyết người vợ cướp bóc người, nhất định cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng sẽ cực kỳ ngợi khen hắn. Ngươi, Quan Vũ khó thở bị cái này Hứa Chử bắt lấy đứng không, nhất đao chảy thường cánh tay. Trong nháy mắt tình huống nguy cấp, như thế cuồng vọng. Xem một hồi thiết kỵ của ta đem ngươi bao phủ. điểm tướng đài trên tàu anh, nhìn xem tình thế một mảnh rất tốt, cũng có chút không đem Diệp Thần lời nói xem ở trong lòng. Còn ai cản ta thì phải chết. Ta chỗ này mấy vạn người, ban đêm còn có mấy vạn người điều động tới, chính là thập vạn đại quân, một mình ngươi quái thú mà thôi, mà đều có thể cho ngươi mà chết. Lúc này, Diệp Thần điều khiển xe tăng, đối mặt trên cái kia tầng mấy trăm tràng kỵ binh. Hắn đồng thời cũng có máy không người lái video âm tần phản hồi đang điều khiển giới diện phía trên, nghe được mọi người phản ứng, Diệp Thần cười lạnh. Lần này, liền để các ngươi biết rõ cái gì là tăng gốc. Vâng, đột nhiên nhấn xuống một cái nút. Tại xe tăng cái kia đụng phía trước bọc thép vị trí, bất thình lình nô ra đến 10 cái xoay tròn đao nhận. Toàn bộ xe tăng đoạn trước, giống như là một cái sắt thép có nhím. Để cho các ngươi biết rõ, cái gì là chân chính xung phong. Vâng, Diệp Thần xe tăng một cái vọt mạnh kích, cùng kỵ binh tức thì đánh vào nhau. Cái này mấy chục tên trọng trang kỵ binh làm quân tiên phong, nện ở Diệp Thần bọc thép phía trên, ngay cả xe tăng đều run mấy lần. Dù sao, bọn hắn là từ trên sườn núi lao xuống, với lại trọng lượng cực độ, có rất lớn động năng. Nhưng là, cũng bèn bèn run rẩy mấy lần mà thôi thôi. Xoẹt xẹt, xoay tròn đao nhận, cầm từng cái một kỵ binh xoay tròn cái này mở ra. Toàn bộ đoạn trước biến thành một mảnh màu đỏ huyết hải. Vô luận là khải giáp, vẫn là binh khí, vẫn là nhân mã, toàn bộ đều bị tàn nhẫn mở ra. Cái này đợt thứ nhất xung phong, bọn hắn liền tử trận ít nhất mười mấy cái kỵ binh. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Phan Trương phóng ngựa tại phía sau, một mặt hoảng sợ. Cái này sao có thể? Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Diệp Thần gia tăng mã lực, hướng về phía trước nghiền ép. Hai đầu chiến mã tính cả kỵ binh, bị Diệp Thần xe tăng bánh xích nghiền ép tại hạ bên cạnh. Trong nháy mắt nghiền thành thịt. Máu kia thân rào hợp tại sắt thép bánh xích bên trong, vẹn vẹn để cho xe tăng dừng lại chỉ chốc lát mà thôi, cường đại mã lực tiếp tục để cho bánh xích chưa từng có từ trước đến nay chuyển động. Thảo, tất cả kỵ binh đều cảm giác một luồng hơi lạnh theo đôi xương cổ xông ra. Cái này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì? Đụng. Bất thình lình một tiếng, Phan Trương vung vẩy song đao, hướng về xe tăng trên trang giáp chém tới. Tiên sư cha mày, xem lão tử chém chết ngươi. Phan Trương một bên chém cái này, còn vừa mắng mắng liệt rồi đấy. Diệp Thần theo giám sát trong nhìn thấy đây hết thảy, không khỏi giận quá thành cười. Tiểu tử này, cướp đi quan vũ trí bảo, theo một giới tiểu nhân vật lập tức dương mi thổ khí. Lao tử chính tìm ngươi đây. Không giết ngươi, sao có thể cởi cái kia mối hận trong lòng. Nếu như lần này không phải Diệp Thần đến, đoán chừng tiểu tử này thì sẽ như trong lịch sử viết một dạng, gặp bi em đút bảo đào chiếm làm của riêng. Đi chết đi. Diệp Thần hơi đổi một cái phương hướng, bánh xích đổi phương hướng. Trong nháy mắt một cái chân ga, đối Phan Trương liền nghiền ép mà đi. Phan Trương né tránh không kịp, trực tiếp bị cả người lẫn ngựa cuốn tới bánh xích bên trong. Chết để cuốn thành thịt vụn. Phan Trương. Chết. Diệp Thần giống to, làm cho cả chiến trường biết rồi cái tin này. Phan Trương, nói thế nào cũng là anh dũng tướng lĩnh, lại chết như vậy. Vừa đối mặt, ngay cả ngoan thoại đều không có thả ra vài câu, liền mẹ nó chết rồi. Cái này thật bất khả tư nghị. Lữ Mông mục lục muốn nức, nói thế nào cũng là hắn thuộc hạ. Quái thú kia, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Mà lúc này, Diệp Thần cũng sớm đã mất đi tính nhẫn nại. Đổi họng pháo, trực tiếp đối điểm tướng đài phương hướng. Diệp Thần hơi cầm họng pháo lệch rồi mấy phần, không phải là bởi vì khác, mà là hắn không muốn đem Ỷ Thiên kiếm bảo bối như vậy làm hỏng. Tất nhiên bọn hắn không có mắt muốn chết, vậy thì nổ hắn nhà. Bèn, một cái số lớn đạn tháo, trực tiếp đánh vào trên mặt đất, trực tiếp nổ ra tới một cái số lớn hô sâu. Vô số binh lính bị cái này nhất pháo, nổ huyết đục văng tung tóe. Nổ hắn nha. Điểm tướng đài cũng bị lần này làm cho lung lay sắp đổ, Tào Anh quá sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái quái gì manh thú a? Tào Anh lần thứ nhất sinh ra sợ tâm tình, lần thứ nhất cảm giác cái này manh thú không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Bọn hắn trêu chọc đầu này manh thú, chính là một cái hoàn toàn sai lầm. Chương 418, huynh đệ tụ hợp. 294, 300 muốn chết. Nhưng mà, lúc này Diệp Thần vừa mới chiến đấu đến thích thú phía trên. Hắn trong nháy mắt mở ra dùng tay súng máy. Giang giác. Ban điều khiển phía trên, lộ ra súng máy liên động thao tác tay cầm. Diệp Thần trong nháy mắt đè lên, bên ngoài liên thông 8 cây súng máy, lập tức toàn bộ khai hỏa. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử hôm nay liền một người tiêu diệt các ngươi cái này liên quân bộ đội. Diệp Thần ánh mắt kiên định, vừa mới hứa trừ cùng Quan Vũ đối thoại hắn đều nghe, biết rõ Tiểu Kiều ở nơi này trong thành khu. Không riêng gì vì Quan Vũ, liền xem như vì Tiểu Kiều, cũng phải đánh bọn hắn phục mới thôi. Đột đột đột. Súng máy thình thịch âm thanh bên tai không dứt, vô số binh lính ngã xuống đất, giống như cát cỏ. Mảng lớn binh lính ngã xuống. Tào Anh một mặt một bước, trên gương mặt tràn đầy không thể tin. Diệp Thần cũng không có dừng lại, hắn mở ra xe tăng, tiếp tục hướng về Quan Vũ dựa sát vào. Tốc độ của hắn không có giảm bớt, nhưng là chiến trường này khoảng cách quá mức xa xôi, mà đây thể hình to lớn xe tăng cũng vô pháp tiến lên quá nhanh. Dứt khoát Diệp Thần liền hoán đổi đến lái tự động cùng hình thức chiến đấu, cầm súng pháo đều đối chuẩn Tào Quân một bên. Sau đó chính mình vươn người đứng dậy. Rẽ xi đèn đệm cái này xe tăng trên xa, cánh là có xe gắn máy. Hắn chuẩn bị mở chiếc xe gắn máy kia, đi nghi cách cứu viện Quan Vũ. Nói làm liền làm. Răng rác thoáng một phát, chiếc kia viễn khốc đại trục bánh xe gắn máy theo cánh đi ra. Diệp Thần nhún người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến cái này số lớn trên xe gắn máy. Cái này xe gắn máy là tương lai khoa học kỹ thuật chuyên môn vì ủng mở dẻo lạ công ty chế tạo BM nút mở VDS1000XR, chính là đặc chất kiểu dáng, so với bình thường mổ tở phải lớn hơn gấp đôi. Nhìn qua, tựa như cùng một thất chân chính mã lớn nhỏ một dạng. Cái này BM nút áp dụng tân tiến nhất xe gắn máy động cơ, tương lai khoa học kỹ thuật cải tạo, để cho hắn có được xe đua như thế mã lực. Trên thực tế, chơi xe đua như bức, nhưng là chơi xe gần máy, đồng dạng như bức. Chiếc xe này có thể nói là mô tơ giới đứng đầu. Thảo hắn đại gia, đó là cái gì? Cái kia sát thần đi ra, theo dã thú bên trong đi ra, đó là cái gì mã? Vì sao con ngựa kia so sánh dưới không có móng, ngược lại là hai cái bánh xe? Chẳng lẽ là Phong Hỏa Luân? Không phải là Na Cha hạ phàm đi? Tất cả mọi người một mặt ngộp bức, mắt thấy Diệp Thần theo cái kia sắt thép manh thú hạ xuống, cái kia manh thú đột ngột một chia làm hai, thay đổi ra một nhóm BM đút. Nhanh, hắn xuống, đem người này giết. Quái thú kia liền đã mất đi khống chế. Lúc này, Tào Anh nhìn thấy Diệp Thần một mình hạ xuống, cảm giác cơ hội tới, lập tức chỉ huy kỵ binh đại đội hướng phía Diệp Thần ngăn chặn mà đi. Đột nhiên, Diệp Thần mặc dù là theo xe tăng bên trên xuống tới, nhưng là xe tăng vũ khí vẫn còn ở tự động vận hành, giống như chết như thần diện tích lớn thu gặt lấy các tướng sĩ sinh mệnh. Giết hắn, giết ác ma này. Vô số kỵ binh hướng phía Diệp Thần mà đến. Nhưng mà, Diệp Thần chỉ là cười lạnh một tiếng, cưới xe gần máy xe, bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Một tiếng quát lớn, giống như thiên ngoại kinh lôi, trong tay bạch kim sắc quang mang chợt hiện, xuất hiện một cái bạch kim thần thương. Chính là Diệp Thần mạnh nhất thần binh, Xạ Nhật thần thương. Vừa mới Diệp Thần gặp mặt Quan Vũ, xa 10 dặm cầm thanh long hiển nguyệt đao cho ném ra ngoài, lúc này trường binh khí cũng chỉ là còn lại cái này Xạ Nhật thần thương. Diệp Thần nhất thương nơi tay, dưới hông chính là tăng lớn số siêu cấp tính năng xe gần máy, đột nhiên, trên thân đốt lên ngọn lửa màu vàng. Lấy giáp, một tiếng quát lớn, trên thân kim sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên, màu vàng liên vân chiến khải, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Cái này ngay cả vân chiến khải, Diệp Thần đã thật lâu không có sử dụng qua. Từ khi có hoàn mỹ thể, Diệp Thần đao thương bất nhập, mà lên hoàn mỹ thể hình thể hỏa liên vân chiến khải nghiêm trọng không phù hợp, cho nên gần đây chiến đấu, Diệp Thần chưa dùng tới hoàng kim này cấp khải giáp khác. Mà lúc này, tại Tam Quốc thời kỳ, không dùng được mình hoàn mỹ thể, phổ thông trạng thái liền có thể, cho nên tự nhiên không thiếu được cái này trang bức phòng ngự lợi khí. Bộ dáng này, Diệp Thần nhìn có chút dở dở ương ương. Trong tay dài 4 mét long thương, người mặc cổ đại huy hoàng chiến giáp, mà dưới hông là mẹ nó một chiếc xe gắn máy. Nhưng là, nhìn lại khác thường uy mãnh các loại hải. Dù sao, cái này xe gắn máy là tăng lớn số, là sống hóa nguy cơ thế giới hắc khoa kỹ, mã lực cường đại, sau xe gắn máy bên 4 cái ống khói đang phun bắn hỏa diễm. Với lại người cổ đại làm sao biết cái gì là xe gắn máy? Nhìn thấy cái này phía sau thiêu đốt lên đóm lửa trên xa, nhất định đều sợ mất mật. Diệp Thần bây giờ hình tượng, nếu như lại đến điểm hỏa diễm hiệu quả, vậy đơn giản chính là Nicolas Cagliostro. Giết. Mười mấy cái kỵ binh gần sát Diệp Thần gần chết, nhưng mà Diệp Thần trực tiếp long thương đâm ra. Hắn mổ tở tốc độ, tối cao đạt đến 150. Đây là tại đường đất phía trên, Diệp Thần kiềm chế mở. Dạng này siêu cấp tốc độ, mang đến không có gì sánh kịp xung lượng. Long thương phảng phất cùng không khí mài ra tia lửa. Diệp Thần long thương tung bay, mấy chục danh trọng trang kỵ sĩ trong nháy mắt bị hất tung ở mặt đất. Giống như thái thịt chém dưa, Xạ Nhật long thương loại này thần khí, cũng không phải bình thường cái quái gì sắt thép liền có thể tùy tiện lập tức. Lại thêm, Diệp Thần khí lực đạt tới kinh người 50, cho dù là tại mãnh tướng khắp nơi Tam Quốc thời đại, cũng là nghiền ép tồn tại. Xe gắn máy tốc độ không giảm bộc phát ra lớn nhất động năng, dọc theo hắn đi tới tuyến đường, vô số kỵ binh bộ binh tại tung bay tử vong. Tứ đệ, người rốt cuộc đã đến. Quan Vũ lúc này chính liên tục bại lui, nhưng nhìn đến Diệp Thần chạy đến, cũng hướng phía Diệp Thần tụ hợp mà đi. Người ta huynh đệ tụ hợp, lần nữa cùng chiến thiên hạ. Diệp Thần xe gắn máy khơi dậy một đầu cắt đá trường long. Trên chiến trường Thừa Phong Phá Lãng đột tập đến Quan Vũ trước người. Nhị ca, tứ đệ, hai người tụ hợp, một chiếc công nghệ cao xe gắn máy, một đầu xích thú BM đút, một tay thanh long hiển nguyện, một tay Xạ Nhật long thương. Song song đến, đối mặt Lữ Mông cùng Hứa Chử, lớn mật bọn chốt nhất, lấy hai địch nhất, thật không biết xấu hổ. Hôm nay ta Diệp Thần đổi tới, giết ngươi không trở manh giáp. Diệp Thần hoành đao lập mã. Một người, ôi lui thiên quân. Chương 419, chiến Hứa Chử Lữ Mông. 295, 300 không hổ là ta tứ đệ. Quan Vũ lớn tiếng gọi tốt, trong lòng cảm khái mai thôi, cái này tứ đệ Diệp Thần, lại là 5 năm không thấy, nhưng lại vẫn là dung nhan không thay đổi. Hôm nay, hắn nguy cơ thời điểm, thành phá thời điểm, lại là Diệp Thần huynh đệ giống như thần binh tiến hàng, mang theo một đầu mạnh hơn mãnh thú, cứu van hắn với trong nước lửa. Với lại, hắn lần này có một cái tương đối lợi hại tọa kỵ, cái này tọa kỵ so với hắn xích thỏ mã nhanh hơn, nhất định không thể quá mạnh. Quan Vũ ngây ngô nhìn, thẳng đến Diệp Thần đạt tới bên cạnh hắn. Cả đời võ tướng trực giác nói cho Quan Vũ, Diệp Thần đã không phải là năm đó cái kia Diệp Thần. Toàn thân tản ra nguy hiểm mà khí tức bá đạo, phản phất không đem thiên hạ này sở hữu anh hùng để vào mắt. Tối thiểu nhất, trước mặt hai cái này Đông Nô cùng Đại Ngụy nước tướng lĩnh, không vào được pháp nhãn của hắn. Đó là tất nhiên, Diệp Thần cùng Quan Vũ kinh lịch trải qua khác biệt, Quan Vũ tuy nhiên một tiếng đều ở đây chinh chiến, nhưng là cũng không thể rời bỏ mảnh này nhiệt tổ, nhưng là Diệp Thần khác biệt, Diệp Thần ngang dọc vạn giới, trong khoảng thời gian này, cái quái gì theo số không kiếm thánh, cái quái gì trong lịch sử hậu nghệ, cái quái gì rẻ xì đèn đẹp hiệu, hắn tất cả đều trải qua. Với lại, thực lực là càng ngày càng mạnh, tự nhiên, đến thấp võ Tam Quốc thế giới, đầy đủ có xem thường hết thảy tư bản. Nhị ca, cuối cùng gặp mặt. Diệp Thần đại thủ cùng Quan Vũ nặng nề bắt tay nhau, hắn nhìn thấy lúc này Quan Vũ, cũng là cảm khái mãi thôi. Quan Vũ tóc hoa râm, trên mặt chất lên nếp nhăn, nhìn ra được mấy năm này thật sự là tâm lực lao lực quá độ. Nhị ca, ta tới, ngươi nghỉ ngơi liền tốt. Nhìn ta một thân một mình, cầm hai cái này kẻ xấu đánh bại. Trong lúc nhất thời Diệp Thần hào khí bừng mây, Quan Vũ ánh mắt trừng lớn, nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ tứ đệ. Ha 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 ha. Hứa Chử cùng Lữ Mông cười to. tiểu tử này còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn thấy được cũng là loại kia văn quan thon dài thể chất, mẹ nó lên muốn đơn đấu hai chúng ta. Còn để cho Quan Vũ đi nghỉ ngơi. Đây không phải điên rồi sao? Phu cận quan binh, không nhìn thấy vừa mới Diệp Thần giết ra một đầu trường long biểu hiện, dù sao chiến trường này quá lớn, bọn hắn ở chỗ này rất khó nhìn thấy đầu kia động tĩnh. Mà chỉ có tại điểm tướng đài cao hơn cái kia Tào Anh mộ tử, mới có thể bao quát toàn cục. Cho nên, bọn hắn tự nhiên cho rằng Diệp Thần nhưu bước nữa, năng lượng trâu qua hai vị tướng quân. Ha ha ha. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta xem lần này xong. Một người liền muốn cứu viện Quan Vũ. Ha ha ha. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chúng ta đại ngụy nước hứa trừ tướng quân, một hiệp liền có thể cầm tiểu tử này chém giết trên mặt đất. Bên cạnh các tướng sĩ nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, Tào Anh tự nhiên cũng chú ý tới bên này. Nàng tận mắt thấy Diệp Thần ngồi cái kia thần kỳ tọa kỵ, giết ra đến một con đường máu. Nhưng cái này nói rõ, người này thực lực không thể đánh giá. Mà lúc này, khoảng cách quá mức xa xôi, nàng vô pháp nhắc nhở Hứa Trừ cùng Lương Ngông. Trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng là cũng hy vọng Hứa Trừ liên thủ với Lương Ngông, có thể đánh bại cái này thần bí kỵ sĩ. Trên chiến trường, đây chỉ là một phương diện mà thôi, một phương diện khác, Diệp Thần lái tự động nổ súng xe tăng vẫn còn tiếp tục nã pháo. Với lại, chậm rãi hướng về Diệp Thần phương hướng mà đi. Giờ phút này, cái này vũ khí sắt, không người nào có thể chống lại. Nếu là hắn cùng Diệp Thần Quan Vũ tụ hợp, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Tao Anh lần thứ nhất cảm giác cái này nắm chắc phần thắng nhất cầm, là khó như vậy đánh. Đây hết thảy đều muốn quy công cho cái kia thần bí nam nhân. Hắn rốt cuộc là người nào? Quan Vũ tứ đệ, khó đến thật sự là cái kia tiểu kiểu trong truyền thuyết trợ phu. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Phải thua. Tao Anh khuôn mặt hàn xương. Kỵ binh đại đội, cùng ta xuất kích. Phát ra tín hiệu, phối hợp tác chiến cửa hồng nội ứng, mở cửa thành ra, toàn lực đột phá cửa hồng công chiếm thành trì. Tao Anh rút ra Ỷ Thiên kiếm. Ỷ Thiên kiếm chỗ đến, không ai qua được Tào Tháo đích thân tới. Vâng. Tất cả mọi người quỳ xuống, rất nhanh một đại đội kỵ binh điều đi tới, Tào Anh thọc sâu lên một thất táo đỏ mã, cầm đầu giơ Ỷ Thiên kiếm, hướng phía cửa hồng phương hướng mà đi. Tập hợp. Một tiếng bạo hưởng, trên bầu trời nổ lên tia lửa, đây là ước định cẩn thận đạn tín hiệu. Cửa hồng sẽ mở ra, lúc này nội thành cũng không có người đáng tin cậy, chính là phá cửa rất tốt thời cơ. Giết. Một mảnh liên thiên tiếng la giết, đại đội nhân mã hướng phía cửa hồng phương hướng mà đi. Lúc này, cửa chính, Diệp Thần đã cùng hai vị tướng quân chiến đấu ở cùng nhau. Giết. Lữ Mông cùng Hứa Trừ không có khe hở phối hợp, hướng phía Diệp Thần phi tốc mà đến. Một đôi tử mẫu ly bị câu, một mùi lửa mây hàn thiết đao, hướng phía Diệp Thần trên thân chào hỏi. Diệp Thần cầm dài 4 mét long thương, giơ súng lên địch. Hắn nói thật, cũng không biết cái quái gì đao pháp, nhưng là bằng bảo, đúng vậy một thân lực lượng. 50 điểm lực lượng, ở cái thế giới này, đã là đỉnh phong. Đụng. Long thương cùng cái này hai kiện vũ khí, hung hăng đánh vào nhau. Lữ Mông cùng Hứa Trừ phóng ngựa chạy như bay, cùng Diệp Thần mổ tở cũng là hung hăng đụng vào nhau. Cái này cường đại động lượng cùng lực va đo, để cho xúc mãn trùng kích tình thế chiến mã, cũng không thể lại hướng trước một bước. Hai thất chiến mã trên mặt đất tốn sức sau này là móng, nhưng là thì là không thể tiến lên. Mà lúc này, Diệp Thần xe gắn máy bánh xe cũng ở đây trên mặt đất điên cuồng đảo quanh. Đi chết đi. Lực lượng toàn bộ bạo phát, đồng thời 20 năm tinh thuần nội lực trải rộng hai tay, lập tức toàn bộ bạo phát. Đúng. Một tiếng quát lớn. Diệp Thần hai tay nắm nâng, lại đem Lữ Mông cùng Hứa Trừ hai vị đại tướng trực tiếp sau này bước lui. Cái kia chiến mã một mực đang lùi lại. Kinh khủng này một màn, nhất định dọa phá tất cả mọi người lá gan. Đây là bực nào thần lực? Mẹ nó, đây là người sao? Thảo. Xong, đánh không lại. Vừa mới những cái kia vẫn còn ở trào phúng Diệp Thần các tướng sĩ, toàn bộ một mặt một bức. Diệp Thần hai tay dùng lực, cũng cảm giác có chút nặng nề. Cái này Tam Quốc thời kỳ, không hổ là manh tướng xuất hiện lớp lớp a. Cái này Hứa Trừ lực lượng, vẹn vẹn hơi thua ở chính mình mà thôi, mà cái kia Lữ Mông lực lượng cũng không kém, hai người lực lượng chung vào một chỗ, ngưng tụ thành một cố lực lượng, vậy mà cùng mình 50 điểm lực lượng ngang hàng trên dưới. May mắn, Diệp Thần có tiểu long nữ song thỏ mà đến 20 năm tinh thuần nội lực. Kaka ta có là chiêu. Nội lực này đã thật lâu không có sử dụng qua. Đem đạo này nội lực ra chỉ, hai người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ. Chương 420, mục tiêu tiểu tiểu. 296, 300 nhưng mà còn chưa kết thúc. Diệp Thần gia tăng lực lượng, làm cho chiến mã hướng lui về phía sau. Diệp Thần biết rõ, tại Tam Quốc thời kỳ, võ tướng đối chiến, đối với toàn quân đối chiến tới nói, ý nghĩa trọng đại vô cùng. Mỗi một lần chính diện chiến tranh, cũng là song phương tướng lĩnh trước tiên đối chiến. Cho nên, Tam Quốc thời kỳ chú trọng võ tướng. Võ tướng hùng phong, võ tướng thắng lợi, có thể cho mình phương diện này đội ngũ vô tận sĩ khí. Cho nên, Diệp Thần ánh mắt tập trung vào hai cái này tướng lĩnh. Hắn nhất định phải tại đoạn trong thời gian đem bọn hắn đánh giết. Triệt binh khí, gặp khí lực liệu bất quá Diệp Thần, Lữ Mông lão tiểu tử này mười phần xảo trá, một tiếng kém quát lớn, cùng Hứa Trừ cùng một chỗ đem lực lượng rút lui. Nhưng mà, Diệp Thần sốt ruột đem bọn hắn hai cái giết tất cả, nơi nào có thời điểm để bọn hắn rút đi. Gấp 3 tốc độ âm thanh. Diệp Thần trong nháy mắt sử dụng gấp 3 tốc độ âm thanh tuấn di. Bất thình lình, theo trên xe gắn máy biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt đến Lữ Mông hậu phương. Long thương trong nháy mắt đâm ra, Lữ Mông căn bản là né tránh không kịp. Nơi nào nghĩ đến trên thế giới này còn có quỷ dị như vậy thủ pháp công kích? Một cái người sống sờ sờ, liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Thậm chí hắn còn không có quay đầu, liền phát hiện mình lồng ngực xuyên thấu một cây to lớn long thương. Trong nháy mắt đâm xuyên, chết, chết không thể chết lại. Diệp Thần không có thương hại chút nào, cái này Lữ Mông tuy nhiên lưu lại loại kia kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn giai thoại, nhưng là lúc này, dù sao cũng là địch nhân. Với lại, đúng là hắn sau cùng giết Quan Vũ. Cho nên, Diệp Thần lần này không chút do dự đánh giết, cũng coi là cho Quan Vũ báo thủ. Lữ Ngông, chết. Diệp Thần tí lực bạo phát, chân đạp đại địa, trong nháy mắt nhất cử lòng thương. Cầm Lữ Ngông thi thể giơ lên. Ta tạo. Quan Vũ một bước. Vừa mới đó là cái gì thủ pháp? Ở giữa tứ đệ Diệp Thần trong nháy mắt biến mất, sau đó đã đến Lữ Ngông sau lưng, Lữ Ngông thậm chí đều không phản ứng kịp, liền chết. Đoán chừng, chính hắn cũng không biết chính mình là thế nào chết. Hứa Chử càng thêm một bước, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Vừa mới là hắn vận khí tốt, Diệp Thần không có lựa chọn hắn, nếu là tuyển xuất hiện sau lưng hắn, hắn là không phải cũng đã chết. Vừa mới Diệp Thần cái kia thoáng một phát, hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Cái này quá kinh khủng. Nhìn xem Lữ Ngông thi thể, không sợ trời không sợ đất Hứa Chử, lần này là thật sợ. Mẹ nó. Chính diện cương mãnh hổ ta còn không sợ, nhưng là thân pháp này thật sự là quá kinh khủng. Cái này bốn thước long thương, lập tức giơ lên Lữ Ngông thi thể, giống như là một cây thịt người kỳ sĩ. Dòng máu theo kỳ sĩ lưu lại. Diệp Thần giơ lên thi thể, khoảng chừng 4-5 mét độ cao, để cho toàn trường người đều thấy được. Lữ Ngông, chết. Hắn lần nữa hô to. Đứng ở chiến trường trung ương, giơ lên long thương trên treo thi thể, đó là Đông Ngô trận chiến này tối cao tướng lĩnh. Vừa đối mặt, chạm thủ. Xong, xong. Lữ Ngông tướng quân chết rồi. Lữ Ngông tướng quân chết. Binh bại như núi đổ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta Đại Đông Ngô lần này là thật xong. Vô số người buôn tẩu bẩm báo, vô số người quỳ rạp xuống đất, vô số người dừng tay lại bên trong chiến đấu, nhìn về phía chiến trường trung ương. Nơi đó, cái kia thần bí nam nhân, người mặc kim giáp, tay cầm ngân thương, giơ Lữ Ngông thi thể. Đây đối với Đông Ngô quân đội tới nói, sấm sét giữa trời quang. Ngắn ngủi mấy phút, Lữ Ngông chết trận, Phan Trương chết trận, Đông Ngô hai cái tối cao tướng lĩnh chết hết. Trong đám người phảng phất trầm mặc vài phút, một hoảng sợ đang lan tràn. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần tìm được chiến trường như thế kia không người có khả năng đối đầu cảm giác. Vung cánh tay lên một cái, Lữ Ngông thi thể bị nặng nề ném ra ngoài. Ai cản ta thì phải chết. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần nhìn thấy trên tường thành rất nhiều thuộc quốc tướng sĩ đều hoan hô lên. Tương đạo âm thanh hội tụ thành một mảnh tiếng gầm chi hải. Cái này chính là nhiệt huyết Nam Nhi chiến trường. Phía tây phá cửa thành. Lúc này, bất thình lình truyền đến một tiếng quát lớn. Vô số thám báo cùng lính liên lạc tại buôn tàu bẩm báo. Tây thành cửa hưng phá. Quan Vũ quá sợ hãi. Theo trên lưng ngựa đứng lên, chỉ là thấy được phía tây vô số binh lính hướng phía tây thành môn dũng mãnh lao tới. Cái kia trên đầu thành thuộc quốc binh lính đều hốt hoảng dâng lên. Phá cửa thành, có nội ứng mở ra thành môn, nhanh đi trợ giúp, nhất định phải ngăn chặn thành môn. Quan tướng quân gia thất cùng bên trong thành bách tính đều ở đây bên trong. Nhanh, người người nôn náo, nhưng là Tào quân vận sức chờ phát động đã lâu, với lại binh hùng tướng mạnh, trong thành này thuộc quân căn bản là phòng ngự không được. Chi này thuộc quốc quân đội đã là tàn phá quân, theo đã mất đi Kinh Châu bắt đầu lên đường lui bại đến mạch thành. Tại mạch thành cũng là ỷ vào trên sườn núi thành trì khó khăn lắm mới thủ hộ, mà lúc này Tào quân phát khởi công kích mãnh liệt, tự nhiên là vô pháp ngăn cản. Chỉ thấy ở đó Tào quân chen trúc bên trong, một đạo tư thế hiên ngang nữ tướng thân ảnh, ngồi ngựa cao to, tiến nhập phía tây thành môn. Nhớ kỹ, không thương tổn bách tính. Trực đảo Hoàng Long, mục tiêu tướng quân phủ, cưỡng ép Quan Vũ gia quyến, còn có tiểu tiểu. Tào Anh Thúy xanh xanh âm thanh vang lên. Nàng biết rõ, cái kia thần bí tứ đệ, thê tử của hắn, chính là tiểu tiểu. Mà theo nàng lấy được tin tức, tiểu tiểu ở nơi này trong thành trì. Quan Vũ nữ nhi quan ngân mình, một tấc cũng không rời bảo hộ tiểu tiểu. Quan Vũ gia quyến cùng đời sau gia tộc, đại bộ phận đều ở đây thuộc trung. Quan Vũ giống như là trước giờ biết trước của mình thất bại một dạng, đặc biệt đã sớm đem gia quyến đưa đến thuộc trung an toàn trên núi, mà quan ngân bình nhưng là một trận đi theo với phụ thân, nàng luôn luôn tiếp thân bảo hộ tiểu tiểu cũng đi theo quan ngân bình. Trong truyền thuyết, cái kia quan vũ thần bí tứ đệ thế tử chính là tiểu tiểu. Chỉ cần là bắt được quan ngân bình cùng tiểu tiểu, quan vũ cùng cái kia thần bí tứ đệ sợ ném chuột vỡ bình, nhất định không thể phản kháng. Tào Anh không hổ là Tào Tháo tôn nữ, cay nghiệt tâm địa, nhất định cùng Tào Tháo giống như lúc. Mà Diệp Thần đã sớm nghe được Tào Anh kế hoạch, hắn máy không người lái luôn luôn đi theo Tào Anh, hắn mang theo vi hình vô tuyến điện hay nghe được nàng, nhất thời nổi giận. Gai điểm thúi, dám động tiểu tiểu. Chương 421, Hỏa thần cơ quan tháo. 297, 300 Diệp Thần thoáng một phát giận dữ. Nữ nhân này làm tướng lĩnh, tự nhiên là nhìn minh bạch, trung tâm chiến trường ngay tại Quan Vũ cùng Diệp Thần. Nàng chỉ cần là cầm xuống gia quyến, trận chiến đấu này liền kết thúc. Loại hành vi này, trên thực tế tại chiến trường bên trong, là 10 phần để cho người ta khinh thường, nhưng là đối diện tướng lĩnh là một nữ nhân. Nữ nhân đùa giỡn hắn thủ đoạn đến, so với nam nhân tàn nhẫn nhiều, với lại Tào Tháo tôn nữ, tự nhiên giống như Tào Tháo, học được một thân tàn nhẫn thủ đoạn. Chỉ tiếc mỹ nhân như vậy. Diệp Thần nổi giận đùng đùng, trực tiếp long thương vừa khua múa, mang bay mảng lớn binh lính. Lúc này, cái kia Hứa Chử vừa nhìn tình huống không tốt, lập tức đánh ngựa nhanh chóng tối lui. Nói đùa, hắn là Hứa Chử, là Tào Tháo cận thân thị vệ, cũng không thể chết ở chỗ này. Còn nữa nói, cái này Diệp Thần tiểu nhi, loại kia quỷ mị giống vậy thân pháp, thật sự là thật là đáng sợ. Đành phải trước tiên tránh né mũi nhọn, trước cùng Tào Anh tụ hợp, nhìn xem có cái gì khắc chế biện pháp. Vừa vặn lúc này, Diệp Thần tự động vận hành xe tăng, đến. Nhị ca, theo ta lên xe. Diệp Thần trong nháy mắt hạ xe gắn máy, cầm mổ tờ đẩy tới xe tăng tường kép bên trong, sau đó lên xe. Tứ đệ, ngươi cái này chiến xa, lại tăng cường. Quan Vũ bị sợ run thoáng một phát giơ mép, cái này quá ngu bức. Lần thứ nhất gặp tứ đệ là chiếc kia chiến xa màu vàng, không phải rất kiên cố, Quan Vũ còn nhớ bị mũi tên kia mũi tên cho treo hỏng, mà lần thứ hai gặp Diệp Thần chính là đó chiếc vợ dạ vợ bộ gì ý ổ. Cái kia đã rất ngu bức. Năm đó hai người bọn họ ngồi xe theo dưới nước bay nhanh tới, dọa sợ sở hữu Đông Nô tướng sĩ. Mà lúc này, cái này sắt thép quái thú càng thêm cự đại. Phía trên chiến trường kia lực phá hoại giống như cối xay thịt. Lên, để cho xích thỏ mã chính mình chạy về. Diệp Thần một cái kéo lên Quan Vũ, tiến nhập khoang điều khiển. Xích thỏ mã chính mình đi chơi có thể chạy về. Cái này, thật là thần nhân vậy. Thật là thần nhân vậy. Quan Vũ nhìn thấy cái này xe tăng đồ vật bên trong, thế hệ này đại tướng cũng giống như tiểu học sinh, giống như là lần thứ nhất vào thành. Cái này không hiện ánh đèn, còn có theo màn hình trong phản hồi đi ra ngoài chiến trường tình hình chung, còn có cái kia công nghệ cao mộng ảo vũ khí hệ điều hành, nhất định đều xem bỏ ra Quan Vũ ánh mắt. Tứ đệ, chẳng lẽ ngươi thật là ở trên bầu trời hạ phàm người hay sao? Quan Vũ ngạc nhiên. Nhưng là, Diệp Thần biết rõ, bây giờ không phải là nói cái này lúc nào cũng đợi. Nhị ca, đây đều là chính ta nghiên chế, là quê nhà ta sản phẩm. Chúng ta bây giờ phải nắm chắc thời điểm đi cứu Ngân Bình cùng Tiểu Kiều. Đúng đúng đúng, cứu người quan trọng. Quan Vũ lập tức muốn theo xe tăng trong ra ngoài, hắn muốn giết địch. Nhị ca, không cần ra ngoài, ta cái này chiến xa, chúng ta ngồi ở một bên liền có thể giết địch. Diệp Thần ngồi tại chủ điều khiển bên trên, đổi thành dùng tay hình thức, xe tăng ù ù hướng về phía Tây Thành môn mở đi ra. Nhị ca, ngươi ngồi ở chỗ này, ta đem ngươi đưa ra ngoài, ngươi chỉ cần đem cái này tay cầm, sau đó nhắm ngay người không ngừng bắn phá là được rồi. Diệp Thần để cho Quan Vũ ngồi tại vũ khí trong khoang thuyền, nơi này là súng máy bàn điều khiển. Với lại, cái này bàn điều khiển có thể đưa ra ngoài, đến xe tăng đỉnh đầu bên ngoài, tại bên ngoài chặn lột. Cái này, đây là vật gì? Quan Vũ sợ ngây người, trong tay dựa theo Diệp Thần chỉ thị, cầm súng máy thao tác trôi. Cái này tương đương với mũi tên. Ngươi chỉ cần đem cái này miệng nhắm ngay người, không ngừng đè xuống cái nút này là được rồi. Chuẩn bị xong ta lập tức đem ngươi đưa ra ngoài. Quan Vũ tuy nhiên một mặt một bước, nhưng là vẫn kiên định gật đầu, hắn cả đời đều ở đây cùng giết người ra hỏa sự tình liên hệ. Lúc này mặc dù nhìn thấy súng máy không biết, nhưng là Diệp Thần đơn giản hai câu nói, vẫn là để hắn biết rồi làm thế nào. Đàng! Một tiếng vang thật lớn. Súng máy thao tác khoang thuyền, lập tức bắn đi ra. Đặt tới xe tăng đỉnh đầu. Ở bên trên, tạo thành một cái hoạt động tháo đài. Nổ súng. Diệp Thần một tiếng quát lớn, vừa hướng vọt tới trước, Quan Vũ nghe Diệp Thần trí tuệ, ấn xuống cái kia bắn cái nút. Đột 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 nhiên. Giống như giang đậu tiếng bạo liệt âm. Ngọn lửa theo cái kia cơ quan thương pháo bên trong gào thét ra, nhất thời Quan Vũ nhắm chuẩn ở dưới một mảnh địch nhân trong nháy mắt chết thảm. Ta tạo. Đây là bực nào uy lực? Quan Vũ không dám tin nhìn xem trong tay vũ khí sắt. Cái này mẹ nó là cái gì? Trong chớp nhoáng này công phu, cũng chính là 2 giây trở dưới, chết ít nhất mấy chục người. Đây nếu là dùng dao chém, đến, chém bao lâu thời gian? Nhị ca, đừng lo lắng, đánh tiếp, cho ta hung hăng đánh. Diệp Thần nhìn xem máy không người lái giám sát bên trong, đó là đầu tàu anh cơ ỷ thiên kiếm, đã vọt vào thành môn. Hắn cần Quan Vũ trợ giúp. Cái này dù sao cũng là chiếc chủ chiến xe tăng, một người thao tác, cuối cùng có chút cố hết sức. Bình thường cũng là Diệp Thần bắn súng thời điểm hắn đổi lái tự động, hoặc là điều khiển thời điểm hắn đổi tự động phóng ra. Bằng không một người thật bận không qua nổi. Mà đây dưới tình huống, máy móc thủy chung là không có người trí năng, ứng đối các loại tình huống thời điểm, nhân loại có thể tự do phát huy. Lái tự động tốc độ tối cao không cao hơn 70, mà Diệp Thần dùng tay điều khiển, có thể báo tố đến 120. Lúc này có Quan Vũ, tự nhiên là Diệp Thần phụ trách lái xe, Quan Vũ phụ trách nổ súng. Tốt. Quan Vũ không còn ngây người, tiếp tục pháo. Diệp Thần cho Quan Vũ trang bị là cái này xe tăng phía trên như bức nhất súng máy, Hỏa Thần. Mỗi giây bắn nhanh 30 phát, trong vòng 100 thước bất luận cái gì phi áo giáp nặng vật thể đều sẽ bị đánh xuyên qua. Cương đại hỏa lực, để cho lửa này thần pháo theo hứa tổ 2 sinh ra đến nay từ trước tới giờ không thối ngũ. Đột đột đột. Quan Vũ điên cuồng nã pháo. Người tới 60 tuổi, trên chiến trường đã trùng sát bất động, nhưng là Quan Vũ lại có một khỏa hừng hực giết địch chi tâm. Loại này hỏa pháo súng máy, nhất định chính là Quan Vũ mộng tưởng. Trong tay hắn nắm hỏa thần súng máy tay cầm, cảm giác súng máy kia tại truyền đến rung động nhiệt lực, cảm giác của mình nhiệt huyết lần nữa sôi trào. Kệ con mẹ hắn chứ. Quan Vũ cơ tròn cánh tay, đem khải giáp giải khai. Ở trần, cường tráng bắp thịt dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng chạch. Đi chết. Không cần sợ đúng vậy làm. Đột 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 như đường. Đạn súng máy kẹp ở xoay tròn, mảng lớn đầu người bị thu gặt. Vô số kỵ binh bộ binh, tuyệt vọng nhìn đứng ở cái kia xe tăng trên Quan Vũ. Nhìn xem cái kia Quan Vũ phía trước toát ra đại lượng giết người ánh lửa. Diệp Thần mở ra xe tăng, Quan Vũ tay cầm cơ quan tháo, hai người lập tức mở một đường máu. Chương 422, thúc thúc người rốt cuộc đã đến. 298, 300 chạy mau a. Tử thần nhập vào. Xong đời. Trận chiến đấu này đánh không thắng. Nhanh thông chi tướng quân, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Quan Vân trưởng, quá kinh khủng. Quan Vũ giết hứng khởi, hắn thật lâu không có dạng này giết địch. Nam Nhi làm giết địch, cái này thình thịch hỏa thần tháo đang cùng tâm ý của hắn. Hắn râu tóc đều dựng, mặt đỏ tới mang tai, tuy nhiên giả, nhưng là vẫn là một thân khối cơ thịt, giống như thời kỳ Tam Quốc rèm bò. Can đảm sợ nguyễn dễ never. Diệp Thần cũng kinh hãi, nghĩ không ra nhị ca Quan Vũ thương pháp cũng không ỉ lại a. Cũng phải a, dạng này người đóng nhân chiến trường, cái này còn nói chuyện súng gì pháp, trực tiếp án lấy cái nút không buông tay. Chính là giết người. Giờ phút này, Diệp Thần sắt thép cự thú, còn có đứng ở bên trên điên cuồng nổ súng Quan Vũ, lúc này theo bọn hắn nghĩ, liền giống như cửu u mà đến sát thần. Nhất thời trên dưới chạy trốn. Diệp Thần mở ra xe tăng, đụng chết vô số kỵ binh cùng bộ binh, xoắn nát vô số thiết giáp cùng thiết kiếm, cuối cùng đạt tới bên tường thành cửa hông. Diệp Thần lên đường nghiền ép mà đi, theo tàn phá đã mở ra thành môn hướng về bên trong mở đi ra. Chính chính thật tốt, của mình xe tăng vừa vặn ngăn chặn bị mở ra phá hư thành môn. Ngoài thành Tào quân cùng nô quân, căn bản là vào không được. Diệp Thần linh cơ nhất động. Không đi, thì đánh cuộc ở chỗ này. Cầm Tào quân triệt để cắt chém. Quan Vũ hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là ta tứ đệ. Kế sách hay. Tốt một chiêu đánh rắn đánh bảy tấc. Quan Vũ trong bóng tối khen ngợi. Một chiêu này đoạt tuyệt. Quan Vũ một người đã đủ giữ quan ải nắm trong tay lấy súng máy hỏa thần pháo tay cầm, điên cuồng phóng ra. Một người cũng vào không được. Ngoài cửa thành, thành Bách Thượng Thiên thi thể té ở nơi đó. Lúc này, Tào quân bị chặt đứt. Một bộ phận lưu tại nội thành, giống như cá trống chậu, mà đổi thành một bộ phận đại bộ đội, vẫn còn ở ngoài thành, nhất thời bán hội căn bản là đánh hạ không tiến vào. Với lại, có quan hệ Vũ cầm trong tay hỏa thần pháo nắm tay đại môn, căn bản là không có người có thể tiến đến. Diệp Thần một chiêu này, tương đương với trực tiếp đem Tào Anh vây ở bên trong, trở thành cá trong chậu. Mặc hắn Tào Anh như bước nữa, có thể làm gì? Vừa mới cái kia đứng không, đi theo Tào Anh vào thành người, cũng chính là hơn 100 kỵ sĩ. Hơn 100 người, ở nơi này nội thành, có thể tạo được bao lớn lực phá hoại, còn không phải mặc người chém giết. Diệp Thần một chiêu này, thì hoàn toàn gãy mất Tào Anh đường lui. Truyền mệnh lệnh của ta, thủ vững thành tường. Đông Nô chủ soái hai vị tướng quân, Phan Trương cùng Lữ Mông đều bị ta tứ đệ đánh giết. Đầu một nơi thân một nẻo. Tào quân thống lĩnh Tào Anh đã xâm nhập nội thành, trở thành cá trong chậu. Quan Vũ giống to. Lúc này, tình thế một mảnh rất tốt. Lúc này thủ quân sĩ khí đại thịnh, trên tường thành người người nôn náo, Ngụy quốc cùng Nô quốc liên quân, càng tấn công không tiến vào. Nguy rồi. Tào Anh tướng quân ở bên trong. Ngụy quân bên trong, Hứa Chử quá sợ hãi. Xong đời. Vừa mới Tào Anh thủng thành môn, hướng phía nội thành mà đi, kết quả lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đây quả thực không nên quá tiêu hồn. Vốn là muốn bắt giặc phải bắt đua trước, kết quả chính mình trước tiên bị nhốt rồi. Xong. Hứa Chử ở ngoài thành, mới vừa từ Diệp Thần thủ hạ chạy trốn, vốn là muốn vào thành đi bảo hộ Tào Anh, lần này xong. Không đi bảo. Quan Vũ đứng lặng ở đó sắt thép mãnh thú phía trên, cái kia bên trên phun giải đáng sợ tia lửa. Cái này đặc biệt, đi lên một cái chết một cái, hắn có thể đi, chỉ có thể thảo luận nữa. Nhị ca, ngươi ở chỗ này chặn đường địch nhân, ta đi cứu viện tiểu kiều cùng Ngân Bình. Diệp Thần nói đến, lúc này, Tào Anh hẳn là hướng về tướng quân phủ phương hướng đi. Được rồi, cưỡi ta xích thỏ mã đi. Xích thỏ mã biết rõ tướng quân phủ phương hướng, nhưng vào lúc này, ngàn dặm truy phong xích thỏ mã vừa vặn đã sớm lao vụt trong thành, Diệp Thần theo xe tăng ra ngoài, vừa vặn ngồi lên cái này xích thỏ mã. Ngựa tốt. Con ngựa này quanh năm đi theo Quan Vũ chinh chiến, hơi thông nhân tính, vậy mà còn giống như nhận biết Diệp Thần. Diệp Thần vừa ngồi lên đi, vốn là cái này thất liệt mã nhất định là phải đem nhân hất ra, nhưng là Diệp Thần đi lên, xích thỏ mã chỉ là hí một tiếng, thế là liền mười phần thuận theo hướng về tướng quân phụ phương hướng chạy đi. Đoán chừng, hắn cũng biết hiện tại hết sức khẩn cấp. Diệp Thần đánh ngựa hướng về phía trước, cái này xích thỏ mã tuy nhiên tốc độ không kịp Diệp Thần một tơ, cũng may tính cơ động mười phần tốt, rất nhiều xe tử đều không thể chạy đường, cưỡi ngựa liền trực tiếp có thể vượt qua. Diệp Thần còn là lần đầu tiên cưỡi ngựa, nhưng là cũng may hắn võ nghệ xuất sắc, nắm lấy dây cương không thả, một điểm áp lực đều không có. Không bao lâu, Diệp Thần liền thấy nội thành tướng quân phủ đại môn, hơn 100 kỵ binh chính hướng phía tướng quân phủ trùng sát, mà cái kia trong phủ lực lượng đề kháng cũng là mười phần cứng hãn, chính là quan Ngân Bình nữ tử đội kỵ binh. Người cầm đầu kia cùng bên ngoài Tào quân kỵ binh đứng chung một chỗ, là một cái tư thế hiên ngang tiểu nữ, mười phần anh linh. Diệp Thần tập trung nhìn vào, chính là quan Ngân Bình. 5 năm trôi qua, quan Ngân Bình đã là một tên 19 tuổi đại cô nương, trường kiếm trong tay vung dậy, cùng kỵ binh kia đan vào với nhau, võ nghệ mười phần xuất sắc. Quan Ngân Bình, nhanh chóng cùng ngươi cái kia thúc tẩu tiểu tiểu chịu trói cùng ta, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tào Anh ngồi tại ngựa cao to phía trên hô. Lúc này, nàng làm quân tiên phong lao đến, căn bản cũng không biết đường lui của nàng đã bị lấp kín. Diệp Thần đem khổng lồ xe tăng vừa vặn chắn phá hư thành môn phía trên. Quan Vũ cầm trong tay hỏa thần pháo, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Tào Anh đã thành vô căn chi thủy. Mơ tưởng. Quan Ngân Bình từng tiếng ôi, vòng eo hơi đổi, lại là mấy kiếm thứ ra, cầm mấy tên kỵ sĩ đánh rơi xuống mã. Diệp Thần đuổi ngựa đổi tới, nhìn xem 19 tuổi Ngân Bình, so với lúc ấy cái kia 14 tuổi đầu khấu thiếu nữ nhiều từng tia thành thục phong giờ ụ cờ nở, nhiều từng tia khỏe đẹp cân đối, cái kia non nớt cảm giác tối lui, nhưng là 19 tuổi cuối cùng cũng là thuộc về cô bé niên kỷ, thiếu nữ thanh xuân tăng thêm khinh thục cảm giác, lộ ra càng thêm mỹ lệ. Lúc này, quan Ngân Bình cùng nàng nữ tử đội đã rơi vào hạ phong. Ngân Bình. Diệp Thần lúc này vừa vặn chạy tới hiện trường. Quan Ngân Bình nâng lên đầu, không dám tin nhìn xem Diệp Thần phương hướng. Thúc thúc. Một tiếng thiếu nữ kêu gọi, phản phất 5 năm trước đó. Chương 423, cướp Tào Anh, đến, Ý Thiên. 299, 300 quan Ngân Bình vốn là đã tuyệt vọng. Nàng nữ tử này quân đã là sau cùng bảo hộ lực lượng, Quan Vũ ra khỏi thành đối địch, mà lúc này trong phủ nhưng lại có phi thường trọng yếu nhân vật. Nàng thúc tẩu tiểu kiều. 5 năm này trong lúc đó, tiểu kiều giống như là tỷ muội của nàng, bồi bạn Ngân Bình, với lại Ngân Bình luôn cảm giác cùng với tiểu kiều nhất định năng lượng mới gặp lại ái mộ thúc thúc. Lúc này, ở cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, thúc thúc cuối cùng xuất hiện. Theo cái kia cắt đá tung bay đầu đường, Diệp Thần cưỡi màu đỏ ngàn dặm truy phong xích thỏ mã, người mặc kim giáp, giống như 5 năm trước đó. Một thân uy phong lẫm lẫm, hướng về bên này đánh tới. Thúc thúc, Ngân Bình động tình rõ ràng ôi, ai dám động đến ta Ngân Bình cháu gái? Diệp Thần Long Thương trong nháy mắt nổ ra, cầm ba tên đang tại công kích kỵ sĩ trong nháy mắt xuyên thành một chuỗi, giống như sâu nướng một dạng xuyên thấu, sau đó cuồng bạo hất lên. Ngươi chính là Quan Vũ tứ đệ, Diệp Thần. Tào Anh quá sợ hãi, nghĩ không ra, hắn đến nhanh như vậy nội thành. Ha ha ha, nữ nhân, nói cho ngươi biết, ngươi đã chết đến nơi rồi. Diệp Thần đổi đầu ngựa, đứng ở Ngân Bình trước đó. Quan Ngân Bình giống như tìm được người đáng tin cậy một dạng, nhu mộ nhìn xem Diệp Thần hùng hậu bóng lưng. Tào Anh một mặt băng lãnh, dưới cái nhìn của nàng, hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong. Ha ha ha, ta đại ngụy quân đội đã bao vây của ngươi thành thị, còn có cái gì sức chống cự sao? Tào Anh ngẩng đầu nói đến. Giờ phút này tiểu nữ ngẩng cao lên cái cổ, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Không thể không nói, cô nương này đích xác là một mỹ nhân, nếu là lớn như vậy các lao ra, giả bộ như vậy ép bộ dáng, Diệp Thần đã sớm nhất cái sọ giày hô chết. Ha ha ha, Tào Tháo cháu nữ cũng bất quá như thế. Diệp Thần cười ha ha, lần nữa một hồi vũ long thường, mấy người lính bắt trước làm theo mà chết. Phía tây đại môn bị ta chắn, đã đem Tào quân triệt để ngăn tại ngoài cửa. Ta nhị ca Quan Vũ một người giữ ải vạn người không thể qua. Hiện tại, các ngươi tất cả mọi người đều được ta cá trong chậu. Diệp Thần long thương giơ lên, hình quyên một vòng. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Diệp Thần hô lên kiệt tác nhất cảnh sát kêu gọi đầu hàng. Không, điều đó không có khả năng. Tào Anh trưởng thành anh ta căng tiểu đôi, không dám tin nhìn xem Diệp Thần. Đường lui của mình bị cắt đứt. Không có khả năng. Ta đã phá hủy thành môn, vô pháp ngăn cản chúng ta Tào quân tiến vào. Ngươi đừng quên, ta sắt thép cự thú, vừa vặn là một cái thành môn lớn nhỏ. Ta cầm ta cự thú đầu ở chỗ đó, ai có thể dung chuyển? Xong. Tào Anh trong tay bị thiên kiếm vô lực rủ xuống. Nàng nghiên tính và tính, không có tính tới điểm này. Cái kia sắt thép cự thú, ngăn cản tại thành môn, so với thành tường đều dày đặc, ai có thể động? Ta và ngươi liều mạng. Tào Anh cái kia trắng non khuôn mặt nhỏ, bất thình lình đỏ bừng lên. Diệp Thần cười lạnh, cuối cùng là một tiểu cô nương. Tuy nhiên nghĩ ra tuyệt diệu mà tàn nhẫn kế hoạch, nhưng là tóm lại là một tiểu cô nương. Đến nguy cơ thời khắc, liền đấp, cũng luống cuống. Tào Anh dẫn theo kiếm hướng về Diệp Thần mà tới, nhưng lại bị Diệp Thần tùy ý víu vào rồi, trong nháy mắt liền đem nữ tử này cả người lẫn ngựa chen té xuống đất. Diệp Thần bao lớn lực lượng, toàn lực thi triển, có thể so với cự tượng, một cái này tiểu cô nương còn không trong nháy mắt bị làm nằm xuống. Nhưng là, tại Tào Anh lâm rơi xuống đất thời điểm, Diệp Thần thuận đường kéo một cái, đột nhiên cầm Tào Anh cầm lên đến, phóng tới trong ngực của mình. Nàng tay kia bên trong ỷ thiên kiếm trong nháy mắt đạt tới Diệp Thần trong tay bên cạnh. Ỷ thiên kiếm tới tay. Đây cũng là Diệp Thần một cái phụ gia một trong những mục tiêu. Thanh bảo kiếm này hoàn toàn chính xác sắc bén. Với lại bắt diện hán kiếm mô hình hóa, Diệp Thần thích vô cùng, dù sao đây mới thật là hán tộc nhân bảo kiếm. Người cho ta buông tay. Tào Anh lại Diệp Thần trong ngực giãy giụa, nhưng là bắt giặc phải bắt đua trước, Diệp Thần nơi nào có buông nàng ra đạo lý. Hắn một cái buông tay, xạ nhật long thương trong nháy mắt về tới của mình chữ vật trong không gian một bên, sau đó một tay mang theo ỷ thiên kiếm, một tay đưa ra ngoài. Lập tức thẻ ra Tào Anh cái kia trắng nón cổ thon dài. Khu khu. Tào Anh mềm mại, non ho khan, đáng tiếc Diệp Thần một điểm thương tiếc đều không có. Bất quá này tiểu nữ cái này ra thịt thật đúng là thủy nột. Diệp Thần nắm chặt Tào Anh cái cổ, cô bé này cũng chính là 18-19 tuổi niên kỷ, cái cổ thon dài vừa vặn Diệp Thần một nắm. Các ngươi đều nghe tốt, bỏ vũ khí xuống, nếu không lao tử giết chết tại chỗ cô nàng này. Chắc hẳn các ngươi cầm cô nàng này thi thể mang về cho Tào Tháo, các ngươi chúa công chẳng phải là thoải mái lật ra? Tại chỗ hơn 100 tên tinh nhuệ kỵ binh đều run lập cập. Cái này mẹ nó muốn trở về, Tào Tháo còn không giết bọn hắn cựu tộc. Đây chính là hắn thương yêu nhất tiểu tôn nữ a. Đinh đinh đang, trong lúc nhất thời cũng là cầm vũ khí hoảng hốt buông xuống âm thanh. Ngươi, Tào Anh khó thở, muốn cắn Diệp Thần một cái, lại bị Diệp Thần một cái dùng lực chĩa vào hàm dưới cắn chính mình. Ngươi, Diệp Thần thật chặt thẻ chủ cái này Tào Anh cái cổ, để cho nàng nói không ra lời, sau đó nhìn địch nhân đều bưng vũ khí xuống, một ánh mắt, Quan Ngân Bình bộ đội liền trong nháy mắt đem những này người khống chế được. Ngân Bình. Lúc này, Diệp Thần mới lo lắng nói chuyện với Quan Ngân Bình. Quan Ngân Bình đỏ mặt rồi ngựa tiến lên, đặt tới Diệp Thần bên người, nhìn xem thân hình vĩ nạn Diệp Thần, chỉ là cảm giác đây hết thảy quá mức ảo, ngay tại nàng nguy cấp nhất thời khắc, Diệp Thần xuất hiện. Ngươi yên tâm, vừa mới ta đã cứu ta nhị ca, hiện trường ngoài thành binh lính căn bản là không có cách đột phá vào đến, trong thành tạm thời an toàn. Trước mắt nhị ca đang tại trấn thủ thành môn, ngươi không cần phải lo lắng. Nhìn ra Ngân Bình lo lắng, Diệp Thần nhanh chóng nói đến, dù sao cái này cổ đại truyền tin không phát đạt đến, bên trong người căn bản cũng không biết bên ngoài cái gì xảy ra. Vậy là tốt rồi. Ngân Bình thở phào nhẹ nhõm, phụ thân bình yên vô sự, nàng an tâm. Tiểu Kiêu đâu? Diệp Thần lúc này hỏi thăm. Tiểu Kiêu, hẳn là cùng với Ngân Bình đó a. Thiếu nữ kia, bây giờ 21 tuổi tiểu tiểu đã trở thành một tên một mình trông coi Diệp Thần trở về tiểu phụ a. Nàng. Quan Ngân Bình miệng thơm khẽ nhếch. Chương 424, giải quyết tại chỗ. 300 thúc tẩu nàng ngay tại trong phủ. Quan Ngân Bình nhìn thoáng qua người khác, sau đó lặng lẽ xinh xinh tiến tới Diệp Thần trước mặt, tại Diệp Thần bên thai nhẹ nhàng thì thầm. Thúc thúc yên tâm, thúc tẩu đã sắp xếp xong xuôi, ngay tại trong sân ngầm trong công sự phòng ngự một bên, quân ta bên trong hơn 10 người nữ tướng bồi tiếp nàng, hết sức an toàn. Ngân Bình liền ghé vào Diệp Thần bên thai nói ra, nhu hòa thì thầm, 19 tuổi thiếu nữ thanh âm, để cho Diệp Thần kém chút thất thần. Bất quá, nhìn thấy Ngân Bình dáng vẻ khẩn trương, Diệp Thần biết nàng ý tứ, nhiều người ở đây nhãn tạp, quá nhiều người biết rõ Tiểu Kiều hạ lạc gây bất lợi cho nàng, lúc này mới cẩn thận như vậy nói chuyện. Được rồi, ta đã biết. Thúc thúc muốn hiện tại đi xem thúc đầu sao? Ngân Bình nói đến, trong mắt lóe lên cao hứng vui sướng, dù sao 5 năm này nàng và Tiểu Kiều sớm chiều ở chung, Tiểu Kiều đối Diệp Thần tư niệm ai cũng có thể nhìn thấy, mỗi ngày âm thầm chán nản, chờ mong Diệp Thần đến, lúc này Diệp Thần cuối cùng đi vào, Tiểu Kiều nhất định sẽ khá cao hứng. Bất quá, Ngân Bình lại có từng kia thất lạc, Diệp Thần trở lại, khẳng định như vậy là nhất quả niệm Tiểu Kiều, như vậy nàng cũng không có quan hệ. Không, chúng ta bây giờ không đi. Đang suy nghĩ miên man, Ngân Bình nghe được Diệp Thần lời nói. Ta trước tiên không nhìn tới Tiểu Kiều, trước tiên giải quyết bên trong thành an nguy quan trọng. Diệp Thần kiên quyết nói đến. Bây giờ không phải là coi trọng nhi nữ tình trường thời điểm. Ngay sau đó quan trọng hơn là thủ ở mạch thành. Tuy nhiên lúc này Quan Vũ tại phòng bị thành môn, nhưng là ngoài thành vẫn là Tào Quân cùng Đông Ngô liên quân tại tấn công mạnh. Dù sao, Diệp Thần đánh chết Lữ Mông Phan Trường, đồng thời Tào Quân chủ soái Tào Anh bị vây ở nội thành. Tào Quân lúc này ở liều chết tiến công. Mà lúc này dưới tình huống, Diệp Thần nếu như không nắm chặt thời điểm lui địch mà là đi xem Tiểu Kiều, như vậy thì hội đến trễ chiến cơ. Không bằng ta đem hết thảy đồ vật đều giải quyết, lại đến cùng Tiểu Kiều đoàn tụ. Ngân Bình, theo ta lên thành tường. Bước lui Tào Quân. Cái quái gì? Quan Ngân Bình quá sợ hãi, chỉ bằng mấy người bọn hắn người, liền muốn bước lui Tào Quân. Thúc thúc, thế nhưng là, này làm sao bước lui a? Chúng ta năng lượng thủ hộ thành này tường cũng không tệ. Ha ha, ngươi không nhìn trong tay của ta có ai? Ta tự có biện pháp. Diệp Thần đánh ngựa hướng về phía trước. Trong ngực ôm Tào Anh, cưỡi ngựa liền hướng thành tường mà đi. Còn tốt thành này trên tường là có cái độ dốc, cưỡi ngựa có thể lên đi. Ngươi thả ta ra. Tào Anh phảng phất là có loại dự cảm xấu, tại Diệp Thần trong ngực luôn luôn ra sức uốn qua uốn lại, làm sao cổ của nàng bị Diệp Thần thẻ chủ, không dám tránh thoát. Diệp Thần người này, thủ đoạn độc ác, vừa mới trên chiến trường không biết giết bao nhiêu người, căn bản cũng sẽ không quan tâm nàng đầu này nhân mạng. Ngươi thả ta ra. Nhưng mà, Diệp Thần không chút nào buông ra. Bất quá, cái này Tào Anh chính là nhất thanh xuân động nhân thời điểm, mà lại là đại ngụy quốc đệ nhất mỹ nhân, là Tào Tháo thương yêu nhất tú nữ, tư thái thức tha, da thịt trong suốt, túi kia quấn tại khải giáp dưới mềm mại cũ lộ ra càng thêm rung động lòng người, với lại tại hạ bên cạnh mông bộ địa phương, an mặc mềm mềm mại váy chính dán vào lại Diệp Thần trên thân. Cái kia tiểu bệnh lên ngông, liền dán tại Diệp Thần trên thân. Cái này phóng ngựa đi lên, với lại cô nàng này một mực đang bất an và mẹo, cảm giác này đúng là có chút thoải mái. Bất quá, nghĩ tới đây tiểu nữ còn muốn bắt đi Tiểu Kiều, Diệp Thần cũng có chút tức giận, nhất định phải cho cô nàng này điểm màu sắc nhìn xem. Với lại dùng nàng còn hữu dụng. Tào Anh sắc mặt đỏ bừng, tại Diệp Thần trong lực, tại cường tráng có lực cánh tay vây quanh phía dưới, bị Diệp Thần lướt lên thành tường. Giết a. Nhanh. Chúa công tiểu tôn nữ bị bắt. Xong. Không cấp về chúng ta bộ đội trở lại cũng phải xong. Nhanh đi. Hứa trữ tướng quân hạ mệnh lệnh bắt buộc, hôm nay trước khi trời tối nhất định phải cầm xuống. Nhanh. Lúc này, dưới tường thành Tào quân đều điên rồi. Đông Nô quân đội đã lớn nửa lui đi, dù sao bọn họ tướng lĩnh chết hết. Sĩ khí nghiêm trọng sa sút, căn bản là vô ý ham chiến. Mà Tào quân thì là bởi vì chính nhà mình chủ tướng, chúa công Tào Tháo tôn nữ bị bắt đi. Cái này đặc biệt sự tình đại phát. Cho nên, tại Hứa trữ mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ nổi điên giống vậy liều chết tiến công. Diệp Thần xem cái này tư thế, phía tây thành môn có của mình xe tăng cản trở môn, địch nhân xông vào không nổi, Quan Vũ hỏa thần pháo giết hứng khởi, một khu vực như vậy thây ngang khắp đồng, căn bản là không có người dám đi tiến lên, tạo thành một mảnh chân không khu. Tuy nhiên phía tây thành môn căn bản mở không ra, nhưng là trung bộ đại môn đã mơ hồ có bị đụng tây cho đánh tan dấu hiệu. Với lại vô số công thành thê xây dựng lên, nhiều nhất lại có một khắc đồng hồ, toàn bộ thành tường liền bị đột phá. Bởi vì chuyện rất quan trọng, bên trong bị bắt rùa trong hũ chính là bọn hắn chúa công để ý nhất tôn nữ, cho nên mỗi một tên lính cũng không dám kinh thường. Liều mạng sông, may mắn ta đến kịp thời. Diệp Thần khẽ thở dài một cái, sau đó dồn khí đan điền, 20 năm tinh thuần nội lực tự động vận hành. Giống, gầm lên giận dữ, giống như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc. Một tiếng này âm, nhất định liền như là sư lống công một dạng. Nhanh chóng lấy Diệp Thần làm trung tâm khuyết tán ra ngoài, phảng phất toàn bộ chiến trường đều nghe được Diệp Thần gầm thét âm thanh. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía thành trì phía trên. Ở đó trên tường thành, Diệp Thần chính cưỡi ngựa cao to, kim giáp tóc đen, uy phong lấm lẫm. Phía trước trong ngực, chính ôm Tào Anh. Hắn một cái tay, chính kẹt tại cái kia Tào Anh trên cổ. Tào Anh trên mặt lộ ra hoảng sợ ngượng ngập chồng chất thân sắc, cái này Diệp Thần, rốt cuộc là muốn làm gì? Tào Tặc nhóm, tất cả nghe kỹ cho ta. Từ giờ trở đi, lập tức đều cho ta dừng công kích lại, mang theo nhà của các ngươi hòa sự tỉnh, tránh lui năm dặm. Diệp Thần âm thanh, ở bên trong lực gia trì phía dưới, giống như sư tử hướng công, truyền ra láo viễn. Nếu không, ta lúc này liền bóp chết các ngươi cái này tiểu công chúa. Đưa nàng, giải quyết tại chỗ. Lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Tất cả Tào quân đều một mặt ngộp bức. Nhìn xem Diệp Thần uy phong lẫm lẫm đứng ở đó trên đầu thành, tất cả mọi người ngừng công kích. Chương 425, không hổ là ta tứ đệ. 1241 tiểu tử này muốn làm gì? Xong, Tào Anh tướng quân tại trên tay hắn. Không nên khinh cử vọng động, nếu không Tào Anh tướng quân xảy ra chuyện, chúng ta đều phải xong đời. Buông nàng ra. Vô số Tào quân tướng sĩ đình chỉ không tiến. Đã xây dựng xong công thành thế tử, cũng bị tụ quốc quân đội binh lính bức xuống dưới. Đều cho ta dừng lại. Tại thành tường bên ngoài, Hứa Chử nhìn thấy đây hết thảy, lập tức liền luống cuống. Mẹ nó, đây chính là chúa công thương yêu nhất tiểu tôn nữ, đây nếu là tại chính mình cái này hai có chuyện không may, trở về được mất mạng à? Có chuyện gì từ từ nói. Hứa Trừ phóng ngựa đi lên. Hắn mặc dù là một thành viên võ tướng, thần dũng vô cùng, nhưng là hắn đi theo Tào Tháo nhiều năm, cũng sẽ một chút tâm địa gian dảo. Chúng ta cái này tạm dừng tiến công, ngươi đem Tào Anh buông ra, chúng ta tự nhiên rút lui mà đi. Hứa Trừ giống to, lúc này hắn cũng là dị thường khẩn trương. Ha ha. Diệp Thần cười lạnh, coi ta 3 tuổi tiểu nhi. Ta đã nói rồi, tránh lui 5 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Sáng sớm ngày mai, quân ta tự động ra khỏi thành, ai cũng không nhưng ngăn cản. Quân ta khải hoàn hồi chiều về sau, tự nhiên sẽ đem tiểu cô nương này thả. Diệp Thần lời vừa nói ra, lập tức liền nổ. Mẹ nó, bắt đi tiểu công chúa còn không tính, còn muốn sáng sớm ngày mai dẫn người trở lại. Về tới thúc trung, lại đem Tào Anh thả. Cái này mẹ nó không phải chơi chúng ta sao? Hứa Trừ giận dữ, đây quả thực là chơi bọn hắn. Lớn mật tặc tử, thật cho là chúng ta không dám giết ngươi hay sao? Ta đại ngụy mấy vạn binh mã, vây thành cũng có thể đem bọn ngươi mài chết. Ngươi không suy nghĩ nội thành cái kia mấy ngàn danh bách tính sao? Ngươi chỉ cần thả công chúa, ta thì sẽ rút lui quân. Cái này Hứa Trừ vẫn là nói đạo lý rõ ràng, nhưng là Diệp Thần cũng không có lòng dạ thanh thản phản ứng đến hắn. Thả ta ra. Hứa Trừ tướng quân đừng của ta. Thần công tới. Lúc này, tiểu nữ Tào Anh lại Diệp Thần trong ngực ốn qua ốn lại, còn một mặt kháng cự. Diệp Thần nét miệng lên, lại cũng không sinh khí. Sau cùng, ta đếm ngược tam cái số. Các ngươi không tránh lui ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Đột nhiên, đám người bất thình lình có một loại dự cảm xấu. Tào quân thất kinh, nhưng lại cũng không có nghe theo Diệp Thần mệnh lệnh. Mà lúc này, Quan Ngân Bình đứng ở Diệp Thần bên người, nhìn xem Diệp Thần ngực có thành tựu trúc dáng vẻ, không biết Diệp Thần có phương pháp gì lui địch. Quan Vũ tại phía tây thành môn, cũng đình chỉ rèm bỏ tức thình thịch, nhìn về phía Diệp Thần. Tứ đệ, không biết có phương pháp gì. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, chiến trường phảng phất dừng lại. Tam, hai, vẫn là không có người động. Diệp Thần mỉm cười. Nhất. Sau cùng một thanh em rơi xuống, Tào Anh bất thình lình có một loại dự cảm xấu. Giá. Diệp Thần chân tăng thêm thoáng một phát bụng ngựa, màu đỏ ngàn dặm truy phong xích thỏ mã thông linh tính, mang theo Diệp Thần cùng Tào Anh đến trên tường thành. Thoáng một phát vượt qua đi lên. Đình chỉ ở cái kia đầu tường ngoại vi trên vách tường. Hoa. Hắn muốn làm gì? Điên rồi sao? Ta có một loại dự cảm xấu. Diệp Thần phóng ngựa đến đầu tường trên tường, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Dù sao đây là cổ đại thành tường loại kia tầng ngoài cùng vách tường, là cung tiễn thủ dùng để xạ tiễn dùng, chỉ có 30 cm độ rộng. Đây nếu là rơi xuống, không phải đùa giỡn. Loại này lung lay sắp đổ cảm giác tùy thời có thể rớt xuống. Tào Quân lại không dám động, tiểu tử kia Diệp Thần đến rơi xuống cũng không nhất định ngã chết, nhưng là Tào Anh thân mềm mại thì mắc, không thể có sơ suất à? Nhưng mà Diệp Thần lên, chỉ là để bọn hắn thấy rõ. Tốt lắm, các ngươi không lùi, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần đại thủ hất lên, bất thình lình đem trong ngực Tào Anh mất một cái kích cỡ, để cho nàng hoành nằm ở trước mặt mình ép hoàng trên đùi. Hai người cưỡi tại ngựa cao to phía trên, Tào Anh cứ như vậy bị loay hoay nằm ở Diệp Thần trước mặt. Phía trước đầu rũ xuống phía dưới, phía sau hai chân rũ xuống phía dưới, chỉ có một cái rất bệnh lên mông bộ tại trên lưng ngựa quật khởi đến, đối Diệp Thần. Chửi thêm một tiếng. Đương hi tớt. Đây là tình huống gì? Tào Quân một mặt một bức, cái này Diệp Thần, không phải là mớn. Xoẹt. Một tiếng tê liệt âm thanh. Diệp Thần nhất thời xé xuống một mảnh váy giáp. Cái này Tào Anh ăn mặc khải giáp, eo nhỏ nhắn tiểu sau mông bên cạnh hai mảnh váy giáp ngay trước cái kia nhất động nhân địa phương. Diệp Thần trong nháy mắt đem cái này váy giáp xé hạ xuống. Tiếp theo. Đây là các ngươi tướng quân. Hai mảnh váy giáp bị Diệp Thần theo đầu tường ném xuống. Tào Quân toàn bộ ngộp bức. Nhìn xem rất xuống kia hai mảnh xinh đẹp váy giáp, hàng trước binh lính nuốt một ngụm nước miếng, cái này đặc biệt là đại ngụy quốc xinh đẹp nhất tôn quý Tào Anh điện hạ thiếp thân đồ vật a. Liền bị nam nhân này tùy ý xé. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Diệp Thần thật cao giơ tay lên trưởng. A. Diệp Thần ngươi muốn làm gì? Tào Anh hoảng sợ ngượng ngập đan sen, đây là muốn làm gì? Này thiên tương đối lạnh, Diệp Thần đem nàng váy giáp cấp nhiên vì, trực tiếp cảm giác bên cạnh truyền đến một tia lạnh siêu siêu cảm giác. Với lại, là tại nhiều như vậy nhân trước mặt, là tại lưỡng quân giao chiến ngăn miệng. Lúc này, Diệp Thần lại cao cao giơ tay lên, hắn muốn làm gì? Ba. Diệp Thần thủ trưởng nặng nề rơi xuống, đập nện ở đó địa phương. Ta Tào. Diệp Thần không khỏi híp mắt lại, cái này Tào Anh tiểu hữu, tuy nhiên nhìn rất gầy yếu, nhưng là thực có liệu à. Một trường này bổ xuống, phản phất đánh vào thân thịt trên đông, rất sảng khoái. Nhất là lúc này tình cảnh, tại mấy bạn người trước mặt, công nhân lái xe. Loại cảm giác này, lao tài xế đều hiểu được. Nhưng là, lần này xuống dưới, toàn trường đều sôi trào. Toàn bộ chiến trường giống như khi đốt bị đốt một dạng. Một khắc trước, chiến trường nhã tức không tiếng động, Diệp Thần cái kia nặng nề ba âm thanh, phảng phất còn đang vang vọng. Phía sau một khắc, chính là núi kêu biển gầm giống vậy cùng hống. Ta Tào, quỷ, ta quỷ, ta phục tùng. Phát Thảo nãi nãi, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Thế nhưng là chúng ta không có cách nào a. Ta đại ngụy nước công chúa bị đánh về cổ. Tại mấy bạn người trước mặt, toàn trường ngậm bức. Quan Vũ tại hạ một bên, vừa hay nhìn thấy Diệp Thần cái này thần dũng vô địch một màn, trong tay hắn súng máy đều bung lỏng ra, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần hoành đao lập mã, không, tứ tung nữ lập tức. Lợi hại. Không hổ là ta tứ đệ. Chương 426, một chữ lui địch. 2, 241 hai quân đối chọi. Ở đó cao lớn trên tường thành, vô số người ngưỡng vọng thì cái kia cưỡi ngựa cao to thân ảnh. Ngươi, mau buông ta ra. Tao anh chỉ cảm thấy, cái này Diệp Thần, tay thật sự là quá nặng đi. Với lại, đây không phải tại cái quái gì tư nhân địa phương, mà là tại trước mặt mọi người, là tại lượng quân giao chiến thời điểm, tại mấy vạn người trước mặt. Tào Anh chỉ cảm thấy trên mặt của mình đều nhỏ máu. Một tát này, phản phất là đập nện tại chỗ có Tào Quân trong lòng. Hứa Trừ sắc mặt như gan heo, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. "Ngươi, ngươi mau buông ra nàng." "Bằng không, bằng không." "Ba." Không đợi hắn nói xong bằng không thế nào, Diệp Thần đúng vậy trở tay một cái tát, lần nữa đập nện ở bên trên. Diệp Thần tay lần này vỗ xuống chưa thức dậy, để cho ở nơi đó. "Cô nàng này, không phải muốn trói lại Tiểu Kiều cùng Ngân Bình đến uy hiếp chính mình à? Cái này để cho ngươi ăn một chút đau khổ, để cho ngươi biết rõ lao tử không phải dễ chơi đến." "Ngươi..." Tào Anh khuôn mặt đã sớm đỏ bừng, hai tay dục vọng bắt lấy Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần không để cho hắn cơ hội, một cái khác đại thủ dọn ra, ấn tại nàng. Cái này một chẳng cản, để cho Tào Anh càng thêm sắc mặt đỏ bừng, càng thêm khó chịu. "Lui, còn chưa lui." Diệp Thần nhẹ giọng vùng đến. Lúc này, toàn trường lần nữa yên lặng như tờ, không người dám tiến lên. "Lại đến." Diệp Thần lần nữa thật cao giơ tay lên. "Chờ một chút, chờ một chút." "Lui, chúng ta lui." Hứa Trừ quá sợ hãi, lập tức điệu xỉu. "Mẹ nó, cái này tiếp tục như vậy nữa, tiểu công chúa liền hủy sạch ra." Cổ đại nữ tử chú trọng nhất chính tiết, Diệp Thần chơi như vậy, về sau tiểu công chúa Tào Anh còn thế nào gặp người a? Với lại, xem Diệp Thần con đường đi tới này, Chu Diệt không biết bao nhiêu binh lính, người này tất nhiên là một lòng dạ độc ác nhân vật, đây nếu là ép, làm ra cái quái gì trước mặt mọi người chạy như gió lốc sự tình, tiểu công chúa thì càng xong. Đây nếu là truyền đến đương kim anh hùng trong hai, Tào Anh công chúa bị Diệp Thần chiến trường dạng này, đồng thời không người dám ngăn cản, cái kia đặc biệt đối với đại ngụy quốc tới nói, chẳng phải thành chê cười sao? Chính quốc gia các ngươi tiểu công chúa, Tào Tháo thương yêu nhất tôn nữ đều bị trước mặt mọi người lên, các ngươi còn mỗi người dám đi tới, đây không phải chê cười sao? Nhưng là, lúc này hay là thật không ai dám lên đi. Ta nói qua, lui lại năm dặm. Hành quân lặng lẽ. Ngày mai chúng ta thoải mái ra khỏi thành, hết thảy thu xếp tốt, tự nhiên đem cô nàng này cho các ngươi trả về. Lui. Diệp Thần một tiếng quát lớn, tất cả Tào quân tất cả lui về phía sau một bước. Cái này nguy nga tràn diện, trong nháy mắt ngây ngô nhìn tất cả thuộc quốc binh lính, ngây ngô nhìn quan vũ. Lợi hại. Cái này kêu là một chữ, quát lui địch quân. Lui. Diệp Thần lần nữa một tiếng quát lớn, phối hợp với lần nữa đánh một cái. Ách. Tào Anh tại trên lưng ngựa nằm sấp, phát ra một tiếng anh ninh, sắc mặt đỏ bừng, đầu đều muốn chôn đến ngầm đi. Ken két. Tào quân nhất để lần nữa lui hai bước. Một chữ lui địch. Thúc thúc. Ngân Bình ở một bên ngây ngô nhìn, chiêu này đoạt tuyệt. Chỉ bất quá cái này Tào Anh, vừa mới cảm giác cái này Tào Anh mười phần đáng giận, vậy mà muốn bắt thúc đầu, hiện tại lại cảm thấy cô nương này đụng phải Diệp Thần, thật sự là hết sức xui xẻo. Tào Anh xấu hổ cúi đầu, tâm lý đối Diệp Thần hung hăng, nhưng là thân thể cũng rất trung thực. Nhanh, đều cho ta đi. Rút quân. Hứa Trừ xem tình thế không tốt, cái này Diệp Thần đánh chính là càng ngày càng oan, với lại Hứa Trừ cũng là gia môn, cũng là am hiểu sâu đạo, cái này Diệp Thần thủ pháp nhìn qua cuồng bạo, thực ra là dung hợp 18 vị nữ công pháp ở bên trong, nhìn xem công chúa bộ dáng, chỉ sợ là không xong rồi. Tại như vậy bị Diệp Thần đánh xuống, vạn nhất công chúa phát ra cái quái gì không hợp thời gọi tiếng, như vậy cả đời anh danh hủy sạch. Thế là, hắn quả quyết hạ lệnh rút quân. Diệp Thần, ngươi chờ, hy vọng ngươi ngày mai đem công chúa bình yên vô sự trả lại, nếu không ta đại ngụy quốc cùng ngươi không xong. Hứa Trừ lập tức mang binh triệt thoái phía sau. Nhìn thấy triệt binh về sau, Diệp Thần tay không tiếp tục đập đệm, lúc này mới yên tâm. Tướng quân, làm sao đây a? Mẹ nó, tiểu tử này thật mẹ nó tà tính, không thể lấy thường nhân phương pháp đến xem, ta sợ tiếp tục như vậy công chúa khó giữ được. Hứa Trừ một bên rút lui vừa nói, mà lại nhìn hắn ngày mai làm sao bây giờ? Tối nay chúng ta ngoài năm dặm xây dựng cơ sở tạm thời, đem thành vây quanh, sau đó tối nay để cho người ta lặng lẽ đột phá vào trong thành, đem công chúa mang về. Đi, tìm mấy cái ám sát võ nghệ cao cường hảo thủ, nhất định tối nay muốn đem công chúa mang về. Bằng không công chúa ở bên kia qua đêm, ta sợ. Thuộc hạ minh bạch. Hứa Trừ tâm phúc cũng là trong lòng giật mình, cái này gọi là Diệp Thần tiểu tử, ta hồ rất, với lại không sợ trời không sợ đất, cái này công chúa ở bên kia qua đêm, làm không cẩn thận liền khai báo a. Mà lúc này, Diệp Thần tay vẫn còn ở. Ngươi, quân đội của ta đều rút lui, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Tào Anh xấu hổ trừng mắt Diệp Thần. Chương 427, cuối cùng gặp tiểu kiều ba, 241 người. Quân đội của ta đều rút lui, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Tào Anh xấu hổ trừng mắt Diệp Thần. Ồ, rút lui sao? Ta mới phát hiện. Diệp Thần chậm rãi nói đến, sau đó mới tay giơ lên. Tuy nhiên tay giơ lên thời điểm phát hiện thủ hạ hơi nghi đính, Diệp Thần lần nữa cảm giác thủ pháp của mình là càng ngày càng tinh tiến. Cô nàng này, tại của mình tài năng như thần kỹ thuật lái xe phía dưới, có thể không cái kia sao? Ngươi, thả ta xuống dưới. Tựa hồ là cảm thấy, Tào Anh sắc mặt đỏ hơn, chỉ muốn để cho Diệp Thần buông nàng ra. Tiểu cô nương, ta cho ngươi biết, không phải ta không phải làm như vậy, là bởi vì ngươi trước hết nghĩ lửa mang đi tiểu kiều. Diệp Thần nhìn xem Tào Anh nói đến, đây cũng là đưa cho ngươi một cái trừng phạt, với lại một khi quân đội của ngươi tấn công xong mạch thành, thủ quân nhất định sinh linh đồ thán, chúng ta là địch nhân, đây là tốt nhất phương pháp. Cái này cũng tổn hại đến thanh danh của ta, nhưng là có thể làm cho thủ quốc quân đội cùng bên trong thành bách tính miễn trừ chiến tranh nỗi khổ, ta quân tử tên tử bỏ lại như thế nào? Diệp Thần cao giọng nói, chung quanh Ngân Bình cùng thủ quốc nữ tử quân đều sùng bái nhìn xem Diệp Thần. Nguyên lai, Diệp Thần nghĩ như thế thấu triệt. Diệp Thần nói chứng trạc đàng hoàng, phản phất hắn là một tên thương hại người trong thiên hạ cánh mạng đại anh hùng, những lời này nói Diệp Thần chính mình cũng kém chút tin tưởng, để cho người ta không để ý đến hắn mới là vừa mới trên chiến trường giết người nhiều nhất tối say thịt sự thật. Cho nên, chớ có trách ta, chỉ có thể trách chúng ta là đối địch. Diệp Thần cởi xuống của mình áo choàng, trong nháy mắt cho Tào Anh quấn ở bên hông, chặn phía dưới có chút hơi một mảnh, lúc này mới đem Tào Anh đỡ thẳng. Ngươi chờ, có một ngày, ta tất sát ngươi. Tuy nhiên Diệp Thần nói chính là sự thật, cũng hơi xúc động lòng của nàng, nhưng là chuyện mới vừa phát sinh, là như sắt thép sự thật ta. Nàng tại mấy bạn người trước mặt, bị ba buộc, cho ngươi đáp lên. Diệp Thần cầm áo choàng tại nàng bên hông một tốt, dù sao tiểu cô nương này bị chính mình đóng hơi, nếu như bị người khác nhìn thấy thì thật danh tiếng quét sân. Cử động này để cho Tào Anh nội tâm nhất động, trong lòng suy nghĩ ra hỏa này còn tính là có chút lương tâm, tuy nhiên nhớ tới trạng thái của mình càng thêm ngượng ngùng. Nhưng mà, còn không có cao hứng một giây đồng hồ, Diệp Thần liền đem nón rộng đánh dây buộc kéo ra ngoài, đưa nàng cánh tay đeo ở sau lưng sau đó đánh mấy cái chết khấu trừ. Ngân Bình, đưa nàng giam lại, nhốt vào tướng quân phủ, trọng binh nắm tay, ta hoài nghi tối nay, Tào quân nhất định sẽ phái người tới. Diệp Thần cầm cô nàng này đưa xuống dưới, để cho Ngân Bình xem thật kỹ tốt nàng. Tứ đệ, lúc này, đại quân rút lui, như là giống như thủy triều tối lui. Quan Vũ lúc này mới đi lên thành tường, Diệp Thần trước kia xe tăng chính ở chỗ này chặn lấy cửa ra vào. Tứ đệ, quả nhiên kế sách hay. Một chiêu này chặt đứt đường lui, bắt rùa trong hũ, một chữ lui địch, xảo diệu. Xảo diệu, ta đã là lần thứ ba bị ngươi cứu viện. Ha ha ha. Quan Vũ tuy nhiên giả, nhưng là trận chiến ngày hôm nay, vai hùng ánh phát, càng là không giảm phong khoáng. Ha ha ha, nhị ca, ngươi yên tâm, có ta ở đây, hết thảy không có vấn đề, ngày mai chúng ta liền mang theo quân đội cùng bách tính rời đi, tiến về Thục Trung. Diệp Thần nói tiếp đi đến. Nhiệm vụ nội dung là cứu vãn Quan Vũ cùng gia quyến, Quan Vũ đại bộ phận gia quyến đều ở đây thuộc trung, dù sao Diệp Thần lần trước cho nhắc nhở, mà ở trong đó chỉ có Quan Ngân Bình cùng Quan Bình theo Quan Vũ. Quan Bình là Quan Vũ trưởng tử, lúc này thê nữ của hắn đều ở nơi này bên cạnh. Diệp Thần phải đem bọn hắn hộ tống ra khỏi thành, an toàn mới tính thành công a. Tốt. Lúc này, Quan Bình cũng tới đến đây bái kiến, hắn là tự mình hơn 30 tuổi hồng kiểm đại hán, nhìn xem Diệp Thần trong ánh mắt là kính ngưỡng cùng hâm mộ. Vừa mới, hắn cũng ở đây trong loạn quân trùng sát, nhưng là giết người còn không bằng Diệp Thần 1/10. Phi ta Tào quân nhất định sẽ giết đến tận mạch thành, đem bọn ngươi. Tào Anh lúc này vẫn như cũng là 10 phần tức giận, nhưng mà Diệp Thần không đợi nàng nói xong, liền nhanh như tia chớp đưa tay, tại nàng trước cằm thon trên đi lên đánh một cái. Cô nàng này đang nói chuyện, cái này bị Diệp Thần nói một chút, thoáng một phát cắn lưỡi của mình đầu. Ngươi, ô ô. Tào Anh bị đau, đau nói không ra lời, chỉ là hung hăng trừng mắt Diệp Thần. Ngươi tới, đem nàng tiếp tục chờ đợi, đưa đến trong phủ tướng quân một bên, ta ban đêm làm nàng bất loạn nói chuyện mới thôi. Diệp Thần ta nở nụ cười, doa đến Tào Anh một cái cơ linh, cái này Diệp Thần không phải là thật muốn. Nhất thời, nàng liền hoảng loạn. Nhưng mà, Diệp Thần chỉ là hù dọa nàng một chút mà thôi, tối nay xác thực có hạng mục, nhưng là chỗ nào đến viên nàng a? Tiểu Kiêu còn không có gặp đây. Ngân Bình phối hợp đem Tào Anh mang đi, dẫn tới tướng quân phủ nội. Tào Anh khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh. Tứ đệ, 5 năm này trong lúc đó, Ngân Bình một mực đang đi theo đệ muội Tiểu Kiêu, bây giờ ngươi cuối cùng trở lại, ngươi nhất định phải đi gặp đệ muội một mặt ta. Quan Vũ chân thành nói đến. Diệp Thần gật đầu, đây cũng chính là hắn nghĩ. Tiểu Kiều có hệ thống siêu thời không quy tắc bảo hộ, mặc kệ có mang ác ý người đều không thể cẩn thận. Diệp Thần trước đó lo lắng là bởi vì cái này siêu thời không quy tắc bảo hộ chỉ có 10 năm thời điểm, Diệp Thần sợ mình tới thời điểm quá hạn, hiện tại phát hiện mới qua 5 năm, thật sự là may mắn. Tốt. Nhị ca, ngươi đang động thành viên thoáng một phát các binh sĩ, tối nay sợ Tào quân phái người đột tập, sau đó buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta mở ra ta chiến xa, cột cái này Tào Anh mang theo mọi người đến an toàn khu vực. Diệp Thần đem hắn kế hoạch nói ra, sáng sớm ngày mai của mình chiến xa mở đường, lại có cương ép Tào Anh làm con tin, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tốt. Tứ đệ ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, bồi bồi đệ muội đi. Quan Vũ tiếp tục làm việc chiến sự đi, tuy nhiên Tào quân cùng nô quân lui đi, nhưng là còn có rất nhiều công tác muốn làm, đơn giản hơn tu sửa thoáng một phát thành tường, còn phải chuẩn bị thoáng một phát đêm phòng cùng nghỉ ngơi thay ca, dù sao ban đêm khả năng còn có một đợt đột tập, bọn hắn hẳn là nhằm vào Tào Anh mà đến. Diệp Thần phóng ngựa hướng về dưới thành mà đi. Lúc này, Diệp Thần cầm bên trong thành hỗn loạn bình định, chiến tranh ít nhất tạm thời tạm dừng, có thể lắp đặt gối không sầu đi gặp Tiểu Kiều. Hắn lúc này nội tâm một mảnh kích động. 5 năm a, mỹ nhân này đợi chính mình 5 năm. Tiểu Kiều, rốt cuộc phải gặp mặt. Chương 428, tối nay nâng ly. 4.241 Diệp Thần phóng ngựa tiến lên, bên trong thành bách tính toàn bộ đều nhìn thấy Diệp Thần không nhịn được reo hò. Hắn dựa theo lần trước lộ tuyến, quay trở về tướng quân phủ. Vừa vặn gặp vừa mới đem Tào Anh cột lên Ngân Bình. Thúc thúc, thúc tẩu ở nơi này mật thất bên trong một bên, ta đưa nàng mang ra. Không, chính ta đi thôi. Diệp Thần nói đến. Tướng quân này phủ phong bếp bếp lò phía dưới, lại là một đầu mật đạo, bên trong thông lên tầng hầm ngầm, dạng này cho dù là địch nhân đánh vào, cũng vô pháp biết rõ. Ngân Bình mang theo Diệp Thần, đẩy ra phòng ngầm dưới đất đại môn. Ngân Bình, thế nào? Ngân Bình phía trước vừa mới đi vào, chỉ nghe thấy một tiếng ngân linh giống vậy kêu cứu. Một đạo mặc áo đỏ mềm mại mỹ bóng người, trong nháy mắt chạy tới Ngân Bình trước người. Thúc đầu, ngươi xem, ai tới? Ngân Bình cho Diệp Thần nhường đường. Trong nháy mắt, Diệp Thần cùng Tiểu Kiều, hai người bốn mắt đụng vào nhau. Tại mờ tối tầng hầm ngầm ánh đến bên trong, Diệp Thần nhìn thấy cái kia áo đỏ bích nhân da thịt sáng long lanh trong suốt, tại ánh đến làm nổi bật phía dưới lộ ra tuyệt mỹ, tóc đen chân bóng, buộc thành phụ nhân búi tóc, càng là lộ ra có từng kia cổ đại hán phục thiếu phụ phong vận. với lại tiểu kiều so với trước đó loại kia mảnh khảnh thiếu nữ dáng người nhiều từng tia nở nang cảm giác, càng lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Chờ đợi dòng dã 5 năm, 5 năm này trong lúc đó 16 tuổi thiếu nữ cũng trưởng thành trở thành một tên 21 khinh thục tiểu phụ. Diệp Thần thương yêu nhìn xem tiểu kiều, đồng thời tiểu kiều cũng không dám tin nhìn xem Diệp Thần.
Phu quân.
Tiểu kiều mắt to xinh đẹp đang khiếp sợ lóe ra, thời gian 5 năm nàng một mực chờ đợi, một mực chờ lấy phu quân mình đến. Hôm nay gặp được, phản phất là giống tại bên trong giấc mộng, không dám tin.
Phu quân.
Tiểu kiều cuối cùng hét to lên, trong mắt nhỏ xuống từng viên lớn nước mắt, một đôi tay ngọc siết thật chặt y phục, không biết nên làm sao biểu đạt tình cảm của mình.
Thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu.
Diệp Thần đi lên, lập tức ôm lấy tiểu kiều. Cái này nhu nhược thân thể, để cho Diệp Thần tâm lý khẽ run lên, thật sự là đợi lâu a. Đối với mình tới nói, mấy tháng mà thôi, đối với tiểu kiều tới nói, đoán một cái nhưng chính là 5 năm a. Cái này binh hoang mã loạn, một mình nàng nữ tử, không dễ dàng a.
Diệp Thần lần này vô cùng kiên định, vô luận xảy ra cái gì dạng sự tình, lần này nhất định phải đem tiểu kiều mang đi.
Phu quân, người rốt cuộc đã đến.
Nô gia một mực chờ đợi ngươi.
Tiểu kiều thật sự là vui đến phát khóc.
Tròn, nhuận bả vai tại Diệp Thần trong ngực run lên một cái, để cho Diệp Thần rất là đau lòng.
Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không đi.
Diệp Thần một bên vỗ tiểu kiều bay, vừa hướng lấy tiểu kiều cam đoan đến.
Đi.
Lúc này, Ngân Bình nhìn thấy hai vợ chồng gặp lại, cũng là cảm động hết sức, mang theo thủ hạ lập tức rời đi, lưu cho hai người cá nhân không gian.
Ô.
Bốn bề vắng lặng, tiểu kiều khóc càng thêm thương tâm, phản phất muốn đem mấy năm này bị khuất toàn bộ khóc lên. Diệp Thần ôm tiểu kiều, chỉ là cảm giác tiểu cô nương này so trước đó càng thêm nợ nàng, loại này khinh thục thiếu phụ cảm giác Diệp Thần cũng không có thể nghiệm qua, thật nghĩ ở nơi này tầng hầm ngầm đua xe một cái. Nhưng là lúc này tiểu kiều đang tại thống khoái khóc, Diệp Thần cũng không có dở trò xấu, dù sao 5 năm không gặp muội tử, không thể lên đến liền lái xe à?
Đó còn là người sao?
Cùng cầm thu không khác biệt à?
Thật lâu, tiểu kiều cùng Diệp Thần nói đến đây mấy năm sự tình, Diệp Thần cũng không ngừng an ủi tiểu kiều, qua có mấy nén nhang công phu, tiểu kiều mới làm sơ lắng lại.
Chúng ta nhanh lên đi thôi, bên ngoài những người kia còn chờ đấy à?
Diệp Thần ôm tiểu kiều nói đến, nghe cô bé kia hương thơm, tiếp tục như vậy nữa liền đem cầm không được.
Cái này cũng mấy khắc đồng hồ, chúng ta lại không đi lên, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta tại hạ vừa làm cái quái gì việc không thể lộ ra ngoài đây.
Diệp Thần cười nói đến.
Tiểu kiều hơi đỏ mặt, nghĩ đến 5 năm trước Diệp Thần đối với nàng làm sự tình, không khỏi một trận đỏ mặt.
Ừm, ta nghe phu quân, cái này ra ngoài.
Diệp Thần lôi kéo tiểu kiều tay nhỏ, đi ra địa đạo, vừa hay nhìn thấy Ngân Bình cùng một đám nữ tướng đang chờ Diệp Thần.
Chúc mừng thúc thúc cùng thúc đầu, cuối cùng gặp lại.
Ngân Bình cao hứng nói đến, những năm này, nàng luôn luôn đi theo tiểu kiều, biết rõ những năm này nhưng khổ tiểu kiều.
Hừ.
Lúc này, bị trói Tào Anh, bất thình lình phát ra một tiếng hừ lạnh.
Tiểu kiều cô nương, ta nhìn ngươi được thật tốt nhận biết một chút phu quân của ngươi, hắn cũng không phải cái gì người tốt.
Tào Anh hung tợn nhìn Diệp Thần.
Nàng là?
Tiểu kiều không biết nàng là ai, hỏi.
Nàng chính là Tào Tháo thương yêu nhất tôn nữ, Tào Anh.
Ngân Bình ở một bên bổ sung.
Tiểu kiều nhìn thoáng qua Tào Anh, lấy tiểu kiều thông tuệ, tự nhiên biết rõ đây là Diệp Thần coi Tào Anh là làm con tin.
Nàng lễ phép hướng về Tào Anh thi lễ một cái.
Tiểu kiều đã sớm nghe nói Tào Anh điện hạ tài mạo vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyện, bất quá ta cùng ta phu quân sự tình, đương nhiên là ta hiểu rõ nhất, ta tin tưởng phu quân của ta.
Tiểu kiều lễ phép nói đến, nhưng nói cái này Tào Anh không có tính khí.
Tào Anh nhất thời khí tiết, nghĩ không ra cái này tiểu kiều đối Diệp Thần như thế khăng khăng một mực, chẳng biết tại sao nhìn thấy tiểu kiều mềm mại mị kéo Diệp Thần cánh tay, nàng vừa mới bị Diệp Thần đánh nhau địa phương lại có từng kia khắc thường cảm giác.
Ha 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 ha.
Tứ đệ.
Lúc này, Quan Vũ sắp xếp xong xuôi hết thảy, cũng chỉ thân đổi tới.
Hôm nay, hai người các ngươi cuối cùng vẫn là gặp mặt.
Thật sự là lớn chuyện tốt.
Đến.
Tứ đệ.
Tối nay ngươi ta thoải mái nâng ly.
Ngươi một chữ lui địch, lại cướp Tào Anh làm con tin, ngươi ta cộng đồng giết địch, giờ phút này lại cùng người nhà đoàn tụ, lẽ ra không say không nghỉ.
Quan Vũ vung tay lên.
Diệp Thần nặng nề gật đầu, nhiệm vụ lần này hoàn thành, không biết sau này còn có thể hay không lần nữa đến Tam Quốc.
Nhìn thấy người huynh đệ này.
Đi.
Còn nhớ hay không được năm đó ngươi ta khóa tại Vạ Lụy mật mã tử bên trong mỹ tiểu.
Diệp Thần lông mày nhướng lên.
Đến rồi.
Vạ Lụy mật mã tử bên trong rượu phần.
Lúc đó lần thứ 2 xuyên việt Tam Quốc thế giới thời điểm, Diệp Thần trong cốc sau có 3 bình rượu phần.
Chương 429, Tào Anh trấn kinh năm, 241 năm đó Diệp Thần cùng Quan Vân Trường đơn đao phó hội, sau khi trở về vừa vặn gặp phải chạy tới Trư Cát Lượng, vừa vặn tập hợp thành một ván chơi đánh bài.
Ngộ không, là tử cục.
Vừa vặn trong cốc sau có quan hệ trấn thiên chân tảng 100 năm rượu phần, Diệp Thần liền đều lấy ra.
Diệp Thần, Quan Vũ, Trư Cát Lượng, 3 người bọn hắn nâng ly một bình, sau đó còn lại 2 cái chỉnh cái bình, đặt ở Vạ Lụy mật mã tử trong.
Lúc đó, Diệp Thần tại phòng đấu giá dưới về sau, phát hiện vốn là còn 2 bình tử tiểu, chỉ còn lại có 1 bình.
Diệp Thần phỏng đoán, vốn là 2 bình tiểu, nhưng đã đến hiện đại thiếu chỉ còn lại có 1 bình, chắc hẳn nhất định là Diệp Thần lại một lần nữa chuyển kiếp Tam Quốc.
Uống cạn.
Bởi vì lúc đó Quan Vũ cùng Diệp Thần ước định, 3 người đến sân thời điểm mới uống.
Hôm nay Quan Vũ muốn đem Vạ Lụy mật mã tử mở ra, đồng thời uống hết bình tiết tiểu, đây hết thảy đều lối lên.
Thế nhưng là,
nhị ca, ngươi cái kia mật mã bảo dương, không phải chôn ở Kinh Châu dưới đất sao?
Ai, một lời khó nói hết à, ta lúc ấy Kinh Châu bị phá, ta ngay cả tế nhuyễn đều không có mang, cái thứ nhất đúng vậy đem cái này mỹ tiểu bảo dương đào lên, sau đó mang về.
Vạn nhất tứ đệ ngươi trở lại,
vậy không có mỹ tiểu chẳng phải là tương đối đau lòng. Ha 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 ha. Quan Vũ cười ha ha, lôi kéo Diệp Thần cấp tốc đến trong đình viện. Phu thân. Lúc này, Quan Bình tiến lên. Ngoài thành bên ngoài tám dặm, Tào Quân cùng Nô Quân đã xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm, với lại đã hành quân lặng lẽ bây giờ thu binh, tạm thời không có đại công kích khả năng, ta đã để cho các tướng sĩ thay nhau đi nghỉ ngơi, phòng ngự lực lượng cũng không có giảm bất chút nào. Quan Bình tận chức tận trách, sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tốt. Bởi vậy vừa đến, huynh đệ chúng ta hai người liền có thể tận tình uống rượu. Quan Bình một mình lui ra, đi quan sát thành phòng đi. Ở đây chỉ có Quan Vũ cùng Diệp Thần, Diệp Thần ngồi bên cạnh Tiểu Kiều, sau đó Ngân Bình cùng Tào Anh cũng đều tại, chủ yếu là Diệp Thần không yên lòng cái này Tào Anh rời đi tầm mắt của mình, vạn nhất ban đêm bị người bắt cóc đi, kế hoạch của chính mình cũng chưa có. Ha ha, sắp chết đến nơi, đại quân tiếp cận, còn có công phu ở chỗ này uống rượu. Tào Anh mở miệng châm chọc nói, nàng vừa nghĩ tới vừa mới Diệp Thần làm sao đối với nàng liền một trận sinh khí. Nhưng là, Diệp Thần lần này lại không có trả lời nàng. Ở đời sau chủ thế giới, Diệp Thần nhìn thấy cái kia bảo dương bên trong còn lại một bình rượu phần, nói cách khác, bình này rượu phần, sau đó mới cũng không có mở ra. Như vậy nói cách khác sáng, lần này hẳn là Diệp Thần cùng Quan Vũ, sau cùng dừng lại uống rượu. Một nhàn nhạt bi tình, theo Diệp Thần trong lòng phát ra mà lên, cũng không có tâm tư phản ứng nữ tử này. Nhị ca, tối nay không say không về. Diệp Thần nhìn xem Quan Vũ mở ra mật mã bảo dương, xuất ra một vỏ mỹ tiểu. Quan Vũ tựa hồ cũng là biết rõ, chính mình cùng cái này thần kỳ nhất minh đệ gặp mặt không nhiều. Uống, trực tiếp trên chén lớn. Hai người đụng một cái đã làm. Tao Anh ở bên cạnh im lặng, không nói. Lúc này, ngay cả nàng đều cảm nhận được từng kia bi tình, còn có nam nhân ở giữa vậy tốt nhất huynh đệ tình nghĩa, chẳng biết tại sao, trong lòng cũng có một loại thoang thoảng không dễ chịu cảm giác. Tứ đệ, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta thật sự là không biết như thế nào báo đáp ngươi. Cái này rượu phần 6-70 độ, ngươi cổ đại uống rượu nhiều lắm là hảo tiểu cũng chính là 20 độ, cái này một bát gần nửa cân, trực tiếp vào trong bụng, Quan Vũ cũng chịu không được, lúc này bắn đầu liền lớn. Nhị ca, ngươi ta huynh đệ ở giữa, không nói cái này, 5 năm này, ngươi luôn luôn để cho Ngân Bình chiếu cố Tiểu Kiều, ân tình này, ta cũng vĩnh viễn khó quên. Ta làm đi. Diệp Thần lần nữa rót đầy một bát, uống một hơi cạn sạch. Diệp Thần đương nhiên là phát ra từ nội tâm cảm kích, cái này phải không phải Quan Vũ cái này nghĩa bạc vân thiên nhân vật, đổi thành hai một người, Diệp Thần cũng sẽ không đem Tiểu Kiều lưu tại nơi này. Phu quân, ngươi uống ít một chút. Tiểu Kiều lo lắng nhìn Diệp Thần, Diệp Thần lúc này cũng có chút đỏ mặt, tiểu kính đi lên. Cái này rượu phần là lượng lớn đại bình phong chân tăng bản, Diệp Thần cái này hai bát xuống dưới, tiểu nhất cân đo, hắn vô dụng bất luận cái gì nội lực đi ép tiểu kính, cứ như vậy lợi. Tối nay chính là muốn thông khoái. Hai người dừng lại khoe khoang hải uống, từ phía trên nam kéo đến hải bắc, từ thiên hạ đại sự, kéo đáo nhi nữ tình trường, Quan Vũ 60 tuổi, lịch duyệt và kiến thức đều so trước đó mạnh rất nhiều, nhưng là, nhưng như cũng bị Diệp Thần say rượu ngôn luận khiếp sợ đầu giảm xuống đất. Thiên hạ đại thế, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp. Thân hiền bề tôi, xa tiểu nhân, này tiên hán cho nên hương thịnh vậy, thân tiểu nhân, xa hiền thần, sau đó hán cho nên sụp đổ. Thương bách tính khổ, vong bách tính khổ a. Liên tiếp cổ văn bị Diệp Thần túm 7 túm 8 lấy ra, dù sao cũng là say rượu nói như vậy, liền cùng bình thường người hiện đại cơ bom số 1 nói chuyện phía một dạng, động một chút lại thiên hạ cũng thế, động một chút lại cổ đại cái quái gì chuyển kỳ chuyển địa, đây nếu là tại hiện đại lại bình thường bất quá, nhưng là Diệp Thần giờ phút này nói ra. Sợ ngây người một chỗ người. Quan Vũ hai tay bước râu, ánh mắt chấn động, khiếp sợ không thôi. Tiểu Kiều nhu mộ nhìn xem Diệp Thần, trong lòng suy nghĩ phu quân quả thật là trên thế giới nhất có mới nam nhân. Mà khiếp sợ nhất, thuộc về Tào Anh. Tào Anh hai tay hai chân bị trói, ngồi tại Diệp Thần phía sau, nhìn xem cái kia thân thể vĩ nạn nam nhân, tại cao đàm quát luận. Cái kia tranh tranh lời nói, trước đó chưa từng thấy quan điểm cùng thị giác, đều để nàng sâu đậm rung động. Vốn là, Tào Anh cho rằng Diệp Thần là một cái lãnh huyết sát thủ đạo phủ, hắn hôm nay trên chiến trường không biết chu diệt bao nhiêu Tào quân tướng sĩ, với lại cản trở kế hoạch của nàng, còn ngay mấy vạn người mặt trước mặt mọi người đánh mình về cố. Mà lúc này nghe được lần này kiến giải, thật cảm giác Diệp Thần tuyệt không phải kẻ tầm thường. Liên lạc với Diệp Thần trước đó làm những chuyện như vậy tình, giết người vô số, thế nhưng là đổi một góc độ tới nói, không phải là không uy mãnh võ dũng tuyệt thế đại tướng. Ngăn chặn kế hoạch của mình, không phải là không lưu trí vô song. Không chỗ nào không cần, không gì làm không được, thiên hạ khi nào nhiều một cái dạng này mới kinh diễm tươi đẹp nhân vật. Trong lúc bất chi bất giác, đối Diệp Thần cái chủng loại kia xấu hổ hận ý giảm đi, bắt đầu đối nam nhân này cảm thấy vô tận hiếu kỳ. Nam nhân này đến cùng còn có như thế nào mới có thể. Chương 430, xa trường thu điểm binh. 6241, Tào Anh đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, nam nhân này rốt cuộc là như thế nào một người. Ha ha ha, tứ đệ, 5 năm không thấy, quan điểm của ngươi vẫn là như vậy sắc bén, tri thức vẫn là như vậy bên bác. Ta Quan Vũ phục tùng. Không chỉ là ta Quan Vũ phục tùng, ngay cả lần trước ra các tiên sinh trở lại đều không ngừng hướng đại ca cảm thán, nếu là Diệp Thần tiên sinh có thể ở Tam Quốc phụ tá Vu đại ca, như vậy có thể được thiên hạ. Quan Vũ lớn tiếng nói, đến Diệp Thần tiên sinh người, nhưng phải thiên hạ. Đây là ra các tiên sinh nguyên văn. Tào Anh quá sợ hãi, trừ cắt lượng nguyên văn, phải biết gia gia của nàng Tào Tháo Tào Mạnh Đức chính là đương thời kiêu hùng, xưa nay không phục tùng bất luận kẻ nào, nhưng là đối với thủ quốc hắn trọng tình cùng Quan Vũ, đội phục nhất mưu sĩ sát thực trừ cắt lượng. Đây là Tào Tháo chính miệng nói với hắn. Mà lúc này, Trư Cắt Lượng trong miệng, thiên hạ này anh hùng, vậy mà đều không bằng cái này làm cái này nhiều người như vậy mặt đánh nàng về cổ nam nhân. Lúc này trong nội tâm nàng chấn kinh có thể nghĩ. Ha ha ha, tứ đệ, lần trước ngươi qua đây, một khúc quần quận trường giang đông nước trôi, chấn kinh toàn trường, không như thế phiên, lại để cho nhị ca sau cùng mở mang kiến thức một chút tài hoa của ngươi. Quan Vũ uống hồng quang đầy mặt, nhìn xem Diệp Thần. Tốt. Lúc này, Diệp Thần cũng là uống nhiều rượu, cái này một vỏ mỹ tiểu, 4 giờ hơn thăng đo, hai người đã tạo tiến vào hơn phân nửa. Diệp Thần tiểu lượng rất lớn, dù sao tăng lên thuộc tính, nhưng là nhiều như vậy tiểu, vẫn còn có chút lâng lâng. Với lại hắn cũng không hề dùng nội lực đi ép, tự nhiên lâng lâng. Tốt. Vậy ta liền ở đây ngâm một câu thơ. Diệp Thần oai hùng ánh phát. Lúc này, ngay trước Quan Vũ, ngay trước Tiểu Kiều Ngân Bình, ngay trước cái này Tào Anh Tiểu Nữ, không phải là trang bức cơ hội tốt sao? Lúc này, thi tử thịnh thế còn xa xa không có tới đến. Thịnh đường lương thống, đều ở đây phía sau. Tiểu Kiều sùng bái nhìn xem Diệp Thần, trước đó Diệp Thần cái kia một bài quần quận trường giang đông nước trôi, thế nhưng là trong nháy mắt liền bắt sống nàng yên tâm, lúc này, không biết Diệp Thần còn có cái gì thơ. Tào Anh cũng là nheo lại hai mắt thật to, nàng không thể nào tin được, cái này xấu xa nam nhân, sẽ còn làm thơ. Đến. Diệp Thần bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Quân không thấy Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân không thấy cao đường mình kính bị bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Diệp Thần âm thanh to, rồi rào từ tính tiếng nói giống như kia thiên ngoại tiên linh thanh âm. Hai câu vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này làm sao hội? Hai câu một chỗ, để cho người ta đều nổi da gà a. Cái này, ở trước mặt mọi người, phản phất bởi vì hai câu này thi tử mà tiến hành một bức tranh quyền. Diệp Thần lâm giang đến, nâng cốc trợ hứng, tư thái như điên, như từ trên trời giáng xuống, phát triển mạnh mẽ, đông đi đại hải. Cái kia cảnh tượng trước mắt như thế hình dáng sóng, phi mắt thường có thể cùng cực. Trên câu viết đại hà chi lai, thế bất khả đáng, dưới câu viết đại hà đi, thế không thể hồi. Vừa tăng vừa mất, hình thành tản ra qua lại vịnh thắng vị. Nhất từ đã ra, mỗi người cũng không khỏi tự chủ đứng lên. Tào Anh sợ ngây người, trưởng thành hồng hào cái miệng nhỏ nhắn. Thật bất khả tư nghị. Diệp Thần tiếp theo ngâm sướng. Nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, mặc sử kim tôn không đối nguyện. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Nấu dê mổ trâu lại là vui mừng, hội cần nhất uống 300 chén. 300 chén. Quát to một tiếng, tựa hồ là đem trong lòng cổ hào khí kia cho toàn bộ biểu đạt đi ra. Phản phất là một vệ thần quang từ trên người Diệp Thần khởi sướng, thẳng tới thiên đỉnh. Khí phách hiên ngang. Diệp Thần lâm vào loại kia thần ngâm bậy thi từ ý cảnh bên trong, phản phất chính mình là cái kia lực sĩ thoát dày, nhanh nhẹn thiên hạ thi tiên Lý Bạch, cầm một bầu rượu, bên hông một thanh kiếm, thi bình người trong thiên hạ. Hắn cầm lên một ly tiểu, vào đầu liền uống. Cốt cốt tiểu thủy theo Diệp Thần khỏe miệng chảy xuống, hơi và táo cũng không để ý chút nào, giống như là cái kia nhanh nhẹn vật ngoại tuyệt thế thi nhân. Tất cả mọi người bị loại này bất thình lình tản mát ra hào khí cho hoàn toàn sợ ngây người. Loại này thi nhân tiên linh giống vậy khí chất, nhất định hiện ra mọi người ánh mắt. Sâm phu tử, đang câu sinh, tương tiến hữu, chén chớ ngừng. Cùng quân ca một khúc, xin quân vì ta nghiêng hai nghe. Diệp Thần bất thình lình theo loại kia điên cuồng trong trạng thái hồi tỉnh lại, giống một tên chán nạn thi nhân đồng dạng ngồi xuống ghế, ôm chai rượu, ngữ liệu cũng biến thành trầm thấp. Lúc này, không riêng gì tại sinh ra hết thể mọi người, Tiểu Kiều, Quan Vũ, Tào Anh, Ngân Bình, vô số tướng sĩ, cũng giống như nghe được cái kia to lớn làm thơ âm thanh, đều tụ tập ở bên ngoài. Dạng này thi tử, thiên hạ đệ nhất. Trung cổ soạn ngọc ít hơn quý, chỉ mong dài say không còn tỉnh. Chủ nhân như thế nào ngôn thiếu tiền, kính cần cô lấy đối con rót. Ngũ hoa mã, thiên kim áo lông, hô này sắp xuất hiện đổi mỹ tiểu, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Ngũ hoa mã, thiên kim áo lông, hô này sắp xuất hiện đổi mỹ tiểu, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Diệp Thần lại niệm nhiều lần sau cùng câu thơ, loại kia vạn cổ bi thương cùng phong quang, rung động thật sâu tâm linh của mỗi người. Đây mới là đi tự lệ. Quan Vũ vươn người đứng dậy, toàn thân kích động không thôi. Tiểu Kiều đã không biết nói gì, hai mắt phảng phất chảy ra nước, mê luyến nhìn xem Diệp Thần. Mà kinh hãi nhất Tào Anh, lúc này cũng không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, phảng phất đang trong nháy mắt này, Diệp Thần chính là đó quyền khuynh thiên hạ nam nhân. Lúc này, chỉ cảm thấy cái kia đánh chính mình mông người xấu, biến thành một cái thế đại anh hùng. Đây mới thật sự là hắn sao? Tốt. Vô số tiếng khen vang lên, là bên ngoài những cái kia nghe nói mà đến tướng sĩ, đều sùng bái nhìn xem Diệp Thần. Cái này Diệp Thần tướng quân, năng lượng giết địch, hội làm thơ. Lại đến. Diệp Thần trang bức cải trang cao hứng, lúc này ba tiểu nữ tất cả đều chấn kinh mà sùng bái nhìn xem Diệp Thần, lúc này không tiếp theo trang bức. Diệp Thần vẫn là lao tài xế sao? Hôm nay chúng ta nâng ly giết địch. Tình cảnh này, tất nhiên là trong quân thi tử. Quân tử mới đủ thoải mái. Diệp Thần lại uống một hớp rượu. Nhất thời, nhớ tới một bài tuyệt đối như bức thi tử. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, mộng hồi thổi kèn liên doanh. Quan Vũ trừng mắt. Quá thích hợp. 800 dặm phân giới trướng tiêu đốt, 50 giây cùng trở mình tái ngoại âm thanh, xa trường thu điểm binh. Giá tử vừa ra, toàn thể tướng sĩ đều lỗ đít hoa cúc căng thẳng. Trên một bài, vẫn là uống rượu tử, đại khí bằng bạc. Mà đây một bài, sát khí bốn phía. 800 dặm phân dưới trung cứu, 50 giây cùng trở mình tái ngoại âm thanh, xa trường thu điểm binh. Nhất định chính là lập tức tình huống. Dạng này tranh tranh xa trường tử, càng thêm phù hợp tâm ý của những người này. Vốn là Diệp Thần chính là ngoài trời uống rượu, lúc này bên ngoài đã tụ tập hơn ngàn danh tướng sĩ. Kích động nhìn Diệp Thần, nhìn xem nam nhân kia, phản phất đứng ở điểm tướng đài phía trên, xa trường thu điểm binh. Chương 431, đi xe tăng trong ngủ. 7.241 mã làm lô nhanh chóng, cũng như phích lịch dây cùng kinh sợ. Quan Vũ toàn thân chấn động. Đích lô mã chính là đại ca Lưu Bị mã. Lúc này nơi đây ứng dụng chính chính thật tốt. Giải quyết xong quân vương thiên hạ sự, thắng được lúc còn sống sau lưng danh. Đáng thương tóc trắng sinh. Diệp Thần cầm bài thơ này từ ngâm sướng hoàn tất, toàn trường lặng ngắt như tờ. Giải quyết xong quân vương thiên hạ sự, thắng được lúc còn sống sau lưng danh. Đáng thương tóc trắng sinh. Đây là bực nào chuẩn xác. Tại chỗ tất cả tướng sĩ, đại bộ phận cũng là từ thiếu niên thời kỳ theo quan vũ chinh chiến thiên hạ, vì gia quốc thiên hạ mà ra sức phấn đấu, vì giải quyết xong quân vương thiên hạ sự, nhưng là đáng thương chính mình cũng đã tóc trắng bộc phát. Thậm chí tại chỗ rất nhiều binh lính đều trong mắt ngậm lấy nước mắt. Dạng này từ ngữ thật sự là quá thích hợp, phản phất đúng vậy đang nói chính mình. Ba vị tại chỗ nữ tử cũng đều là khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Tiểu Kiêu cùng Ngân Bình tự nhiên không cần nói thêm, đã hoàn toàn bị Diệp Thần hấp dẫn, mà Tào Anh thì là miệng môi tự lẩm bẩm, một mực đang lẩm bẩm Diệp Thần câu thơ. Lúc này Diệp Thần trong lòng nàng ấn tượng đã hoàn toàn cao lớn dâng lên. Có thể làm ra dạng này câu thơ, có thể là loại kia háo sắc tiểu nhân sao? Loại kia lòng mang thiên hạ cảm giác, loại kia bệ nghệ thiên hạ hào hùng, loại kia tư thế hào hùng anh liệt, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có tình cảm. Với lại hôm nay ban ngày Diệp Thần một mình cứu vớt Mạch Thành, đây là sự thật. Cho dù là Tào Anh đứng ở địch nhân góc độ, cũng không khỏi không bội phục Diệp Thần dạng này cái thế anh hùng. Nhất thời nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt trở nên bất đồng dâng lên. Tứ đệ, Quan Vũ nước mắt tuôn đầy mặt, một ngụm rượu uống ngực dưới sự nhớ tới năm đó chính mình Lưu Quan Trương ba huynh đệ đạo viên kết nghĩa chấn động vân tiêu, năm đó chính mình Ôn Tiểu Trạm hoa hùng, năm đó chính mình cùng Diệp Thần cùng một chỗ quá quan trạm tướng, cùng một chỗ đơn đao phó hội, hôm nay cùng một chỗ chinh chiến Mạch Thành xa trường, mà bây giờ hắn đã là một cái 60 lao đầu tử. Mà tứ đệ nhưng như cũng dung mạo không thay đổi, vẫn như cũng là cái kia phảng phất thiên thần tuổi trẻ bộ dáng. Mà lúc này Thục Quốc lui khỏi vị trí thuộc trung, bên trong đại sự thời gian dần qua suy yếu, Kinh Châu đã mất đi, đã không còn năm đó đại quốc chi uy. Sự nghiệp còn chưa hoàn thành, nhưng là thể xác tinh thần đã già đi. Nhị ca, có một số việc, cái kia buông xuống liền để xuống đi. Diệp Thần nói đến, chinh chiến thiên hạ, Thục Quốc đã có chút cố hết sức, hôm nay Tào Tháo, không phải bọn hắn có thể so sánh. Nếu như Diệp Thần quanh năm tại Tam Quốc, còn có thể trợ giúp Thục Quốc bình định thiên hạ, đáng tiếc Diệp Thần chỉ có mấy lần như vậy cơ hội, mỗi lần chỉ có thể dừng lại một thời gian ngắn mà thôi. Với lại, cùng Diệp Thần có giao tình, cũng chính là Quan Vũ mà thôi. Về phần quân vương, Diệp Thần là không quan tâm chút nào, cũng không có bất cứ trách nhiệm nào cùng nghĩa vụ trợ giúp bọn hắn bình định thiên hạ. Chỉ là Diệp Thần biết rõ Quan Vũ trọng tình trọng nghĩa, hắn nhất định sẽ tử thủ Mạch Thành đến cùng. Nhị ca, ngày mai ta mang theo các ngươi lao ra Mạch Thành, chúng ta trở về Thục Trung. Được. Tứ đệ, nếu như ngươi có thể đem những người này an toàn mang về Thục Trung, thật là lại ta một cọc việc đáng tiếc ta. Diệp Thần trong lòng hơi động, muốn nói gì, nhưng là sau cùng cũng không nói gì. Uống rượu, uống rượu. Hai người tiếp tục uống rượu, thẳng đến nửa đêm, Diệp Thần mới khiến cho người đem Quan Vũ đưa về. Quan Vũ cho dù là say, cũng bay trở về tướng sĩ doanh địa, cùng các binh sĩ cùng một chỗ nghỉ ngơi. Diệp Thần đem cái kia đáp lấy rượu cái dương khóa lại, cho Ngân Bình để cho nàng bảo tồn lại. Ngày mai còn có một trận ác chiến, không được phớt lờ. Với lại tối nay tướng quân phủ phòng ngự phải làm cho tốt. Quan Vũ uống nhiều quá, đi về nghỉ. Diệp Thần vừa mới dùng nội lực ép một cái, tiểu lực lập tức thanh tỉnh không ít. Ừm, đã chuẩn bị xong. Ngân Bình thủy xanh xanh nói đến. Lúc này Diệp Thần tay khoác lên tiểu tiểu trên bờ vai, lúc này đã đến ban đêm, cái kia đi ngủ nghỉ ngơi. Cái kia, thúc thúc, ngài phòng ngủ đã chuẩn bị xong. Ngài và thúc đầu. Không. Diệp Thần vung tay lên. Ta không ở nơi này trong phủ tướng quân nghỉ ngơi, đi ta trong chiến xa bên cạnh. Diệp Thần nói đến, tối nay, Tào quân hứa chữ, nhất định coi tướng quân phủ là làm mục tiêu, bọn hắn nhất định coi là cái này Tào Anh ngay tại tướng quân phủ bên trong, phái người đến nghị cách cứu viện, cho nên chúng ta ai cũng không ở chỗ này, lưu một cái không phủ đệ. Ngân Bình, ngươi cũng trở về trong quân, mang theo của ngươi nữ tử quân trong quân đội nghỉ ngơi. Ngân Bình em thầm gật đầu, thúc thúc quả nhiên suy tính 10 phần chú đáo. Cái kia, cái này Tào Anh, ta cũng mang về. Không, nàng 10 phần trọng yếu, không thể mang đi. Ta mang đi nàng, đặt ở ta trong chiến xa, an toàn nhất. Tào Anh hung hăng nhìn Diệp Thần một chút, nhất thời phong tình bạn chúng, nhưng là Diệp Thần cũng không có thời điểm phản ứng nàng. Diệp Thần mỉm cười, tất nhiên cái này Tào Anh trở thành trọng yếu nhất mục tiêu, như vậy đưa đến xe tăng bên trong là an toàn nhất. Diệp Thần tại xe tăng bên trong, đem cái này Tào Anh khóa một cái bên trên, sau đó chính mình cùng Tiểu Kiều nên làm gì thì làm cái đó, cho dù có người để hiểu cứu Tào Anh, hắn có thể đột phá xe tăng phòng ngự. Diệp Thần ở bên trong đợi đồ ăn sung túc, cho bọn hắn một năm bọn hắn cũng làm không ra. Chớ nói chi là ban đêm xấu hổ đánh lén dưới tình huống. Ha ha, hôm nay, hứa chữ phái tới sát thủ cùng nghị cách cứu viện nhân viên, chỉ có thể là thất bại tan tác mà quay trở về à. Diệp Thần cười ha ha, lớn như vậy thành tưởng, có người tiến đến ác không thể thiếu, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là không công mà lui. Ngươi, Tào Anh nhìn thoáng qua Diệp Thần, biết rõ tối nay chạy trốn căn bản cũng không khả năng, bất quá. Nhìn xem Diệp Thần ôm tiểu kiểu dáng vẻ, bất thình lình khẩn trương lên. Cái này Diệp Thần, sẽ không ban đêm thú tính đại phát, đem chính mình. Gì đó đi. Đi. Vừa lúc đó, Diệp Thần ôm mềm mại không xương tiểu kiểu, cưới một con ngựa cao lớn, sau đó đem cột tay chân Tào Anh một cái dùng lực cho nói tới, đặt ở phía sau, ba người hướng về xe tăng cửa phương hướng mà đi. Diệp Thần đến lúc đó, trực tiếp cầm hai nữ hài đưa vào, sau đó đóng lại xe tăng bọc thép cùng môn. Hắc hắc, cuối cùng đã tới địa phương, nên làm chuyện chính. Chương 432, đôi ngâm. 8, 241 Diệp Thần cái này xe tăng bên trong, phân 4 cái khoang thuyền, cái thứ nhất đương nhiên chính là thao tác khoang thuyền, giữa là phòng nghỉ, phía sau hai cái khoang thuyền song song theo thứ tự là vũ khí khố cùng áp giải phạm nhân địa phương. Diệp Thần kế hoạch đương nhiên là đem cái này Tào Anh đặt ở áp giải phạm nhân địa phương, sau đó chính mình cùng Tiểu Kiều ở phòng nghỉ bên trong nên làm đi thì làm đi. Cái này xe tăng tuyệt đối an toàn, liền xem như Diệp Thần ở chỗ này chờ đợi một năm đều tạo ra tiểu hài tử đến, cũng chuyện gì không có. Người thả ta ra. Diệp Thần cầm Tào Anh xách vào, Tào Anh vẫn còn ở liều chết dãy rủa, nàng làm mười phần thưởng thức Diệp Thần, thế nhưng là nàng hiện tại còn bị của ta. Bất quá, làm Tào Anh tiến vào cái này xe tăng thời điểm, trong nháy mắt sợ ngây người. Đồng thời kinh ngạc đến ngây người, còn có Tiểu Kiều. Cái này, đây là địa phương nào? Đây chính là cái kia sắt thép quái thú đụng sao? Hai người đồng loạt nối rộng ra hông nhận miệng. Giấc mộng này hảo tưởng ánh đèn, sau đó còn có mộng ảo màn hình, còn có rất nhiều tiền trận thao tác cái nút, còn có cái kia khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần ghế dựa cùng mặt bàn, để cho hai cái cổ đại nữ hài tử đều ngây ngô nhìn. Đây là người ở giữa đồ vật sao? Phu quân, cái này, đây chính là ta theo quê hương bên trong mang tới bảo vật. Diệp Thần gật đầu cười nói, lôi kéo Tiểu Kiều tay, đi tới giữa phòng nghỉ bên trong. Cái này phòng nghỉ cũng là hào hoa mộng ảo thêm khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần, trung gian một tấm sim bọn, còn có tủ lạnh truyền hình máy tính chờ phân phối, còn có một cái thư yếu nhà vệ sinh, đây quả thực là phù hợp. Hoa, Tiểu Kiều kinh ngạc thất thần. Trên thế giới còn có như vậy thần vật. Bên ngoài năng lượng anh dũng giết địch, mà bên trong lại là như thế hào hoa. Mà tao anh cũng là sợ ngây người, càng phát cảm thấy Diệp Thần thần bí cùng cường đại. Dạng này chưa từng thấy qua đồ vật, sợ là dốc hết thế giới chi lực cũng chế tạo không ra. Diệp Thần, rốt cuộc là từ đâu tới a? Đồng thời, tao anh cũng có nhàn nhạt sầu lo, trong này liền một tấm giường, hơn nữa còn lớn như vậy, Diệp Thần không phải là muốn đem Tiểu Kiều cùng nàng nhân tiện đều gì đó đi. Ban đêm, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Diệp Thần nắm cả Tiểu Kiều eo thon chi nói đến. Về phần nàng, phía sau có vị trí. Diệp Thần một cái kéo qua đến Tào Anh, cầm Tào Anh đưa đến phía sau giam giữ phạm nhân chuyên môn gian phòng. Cái này liên quan áp phạm nhân khoang thuyền, bốn phương tám hướng tất cả đều là thiết bản, cái gì cũng không có. Diệp Thần liền đem Tào Anh thô bạo đi đến vừa để xuống, đang chuẩn bị khóa lại môn. Chờ một chút. Lúc này, Tào Anh bất thình lình gọi lại Diệp Thần. Trong nội tâm nàng vô hạn ủy khuất, các người đây phu thê gặp lại, ở tốt như vậy, ta dù sao cũng là một nước tiểu công chúa, liền đem ta nhét vào một cái địa phương nhỏ như vậy. Chung quanh nơi này tất cả đều là sắt, phòng thủ kiên cố, nàng làm sao đợi đều không dễ chịu à? Ta dù sao cũng là công chúa của một nước, với lại ta trả lại cho ngươi miễn phí làm con tin, ngươi liền không thể cho ta chỗ tốt sao? Tào Anh ủy khuất nói đến, hôm nay bị hắn chiếm tiện nghi còn chưa tính, lúc này còn muốn có quắp tại như thế giá rét trong phòng nhỏ bên cạnh. Ách, thế nhưng là đã không có gian phòng. Diệp Thần nói đến, cũng chỉ có một phòng nghỉ, hắn nhưng không có dư thừa địa phương dọn ra cho cái này Tào Anh ở. Van cầu ngươi, tại đây quá đen, ta sợ bóng tối, ta về bị điên. Tào Anh nói đến, nàng thực sự nói thật, nàng rất sợ loại này bóng tối vô biên. Diệp Thần đem tủ vừa đóng cửa, cái kia bốn phía cũng là đèn căn bản cũng không có ánh sáng. Ta biết, ngươi gian phòng kia, bên cạnh không phải có cái cửa nhỏ à? Ta có thể ở nơi đó, ta có thể. Tào Anh nói đến. Diệp Thần nhất thời bán hội nhớ không nổi, nơi nào còn có cửa? Ta Tào. Nàng nói, không phải vê đút cửa đi. Diệp Thần biểu lộ cổ quái, cái này Tào Tháo tôn nữ, cái này đại ngụy nước tiểu công chúa, ở tại lao tử trong nhà vệ sinh một bên, đây nếu là thiên hạ anh hùng biết rồi, còn không phải phục tùng chết Diệp Thần. Được rồi, ta mang ngươi tới. Diệp Thần kiểm tra một lần Tào Anh trên người dây thừng, xác nhận không có vấn đề, nàng không có chạy trốn, đem nàng mang theo đến trong phòng vệ sinh một bên, sau đó đem cửa đóng lại. Tào Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái này Diệp Thần cũng không muốn phải thừa dịp người gặp nguy ý tứ, ngược lại là dễ dàng không ít. Bất quá, trong nội tâm nàng còn nhàn nhạt có từng kia thất lạc, quả nhiên, có mỹ nhân tiểu kiểu tương bồi, Diệp Thần cũng không biết đi cân nhắc người khác. Ta ngay ở chỗ này dựa vào đi. Tào Anh tựa ở chân bóng sáng loáng buồn cầu xung quanh, căn bản cũng không biết nơi này là phòng vệ sinh, dù sao cái này điện tử trí năng buồn cầu cùng cổ đại kém nhiều lắm. Với lại tại đây sạch sẽ so cái gì đều làm sạch, căn bản cũng sẽ không nghĩ tới đây là phòng vệ sinh a. Lúc này, Diệp Thần đương nhiên là mặt hướng về phía Tiểu Kiều. Phu quân Tiểu Kiều đỏ mặt, tựa hồ là biết rõ đón lấy sẽ xảy ra cái gì, không khỏi có chút ngượng ngùng, về khoảng cách lần đã là 5 năm, phu quân vậy cường đại vĩ lực đến nay để cho nàng khó quên, Tiểu Kiều đã 5 năm chưa cùng phu quân, kính xin phu quân nhẹ một chút nhiều hơn thương tiếc. Diệp Thần nghe lời này một cái, chỗ nào còn có thể không lái xe. Lúc này Tiểu Kiều, so với 5 năm trước, ít đi một phần ngây ngô nhiều một tia phong dục, Diệp Thần nếu là thờ ơ, vậy thì không phải là tài xế. Sau đó sự tình tự nhiên là một lời lấy che, dùng một bài cổ thi từ tới nói, cái kia chính là vôi ngâm ấn định núi xanh không buông lỏng, nghiệt căn nguyên lai khe đá bên trong ngàn đụng vạn kích còn cứng cỏi, cho dù ngươi trên dưới trái phải động. Bài thơ này nhất định chính là hoàn mỹ, cổ nhân cầm hết thể đều nuốt ở thi từ bên trong. Tuy nhiên cổ đại không xe, nhưng là đại thi nhân, người người cũng là lao tài xế. Bài thơ này hoàn mỹ khái quát lúc này trạng thái, tự nhiên là 2 giờ đi qua, mà lúc này Tiểu Kiều không thể thừa nhận thời điểm một người khác cũng là tương đối khó chịu. Đó là đương nhiên đúng vậy, lúc này bị giam cầm ở phòng vệ sinh cái kia Tào Tháo cháu nữ Tào Anh. Cái này dù sao cũng là một đạo cửa nhà cầu, tuy nhiên hiệu quả cách âm không tệ, nhưng là thật sự là âm thanh quá lớn, nàng muốn không nghe được cũng khó khăn. Càng phát cảm thấy có loại khác thường cảm giác, phản phất là về tới hôm nay ban ngày tại mấy vạn đại quân trước mặt, bị Diệp Thần hung hăng cái kia. Khát quá. Tào Anh nghe được miệng đắng lưỡi khô, đột nhiên một chút đến nắp buồn cầu tự điện tử mở ra cái nút, sau đó phát hiện bên trong có thủy. đây là uống nước công cụ sao? Thật thần kỳ a. Tào Anh không khỏi trận to hai mắt cảm thán. Cái này đầu vôi ngâm, đưa cho mọi người. Hy vọng lớn ra có thể ưa thích. Câu tự động đặt mua hỗ trợ. Chương 433, quá đáng xấu hổ. 9.241 thật thần kỳ a, nhất định là cái nào đó uống nước đồ vật. Tào Anh nhìn xem sáng bóng trong buồn cầu bên cạnh nước trong eo, cảm giác cái này so với sơn tuyển còn sạch hơn. Đó là đương nhiên, Diệp Thần cái này xe tăng bánh xích xe bọc thép là từ rẽ xì đèn lệ bộ thế giới mang tới. Rẽ xì đèn lệ bộ thế giới khắp nơi đều là virus, buồn cầu cũng chưa chắc sạch sẽ, nhưng là Diệp Thần một khi xuyên việt đến chủ thế giới, hết thảy đều là đi qua loại bỏ phụ diện nguy hại xử lý, thì tương đương với đem chiếc này xe tăng khôi phục xuất xưởng thiết trí, đúng vậy một chiếc mới. Đây cũng là vạn giới lao tài xế hệ thống thiết lập. Dù sao, thế giới cùng thế giới ở giữa xuyên việt không phải đơn giản như vậy. Bởi vì thế giới cùng thế giới khác biệt, nếu như Diệp Thần theo A thế giới đi qua, không có trải qua xử lý, đến B thế giới, như vậy bạn nhất dẫn đi cái gì virus hoặc giả nhỏ còn đâu. Mà A thế giới vi khuẩn hoặc là virus, tại B thế giới là không có kháng thể. Nghiêm trọng như vậy, có thể sẽ dẫn đến một cái thế giới diệt vong. Điểm này đều không nói chuyện giật gân. Nói thí dụ như tại cảm mạo virus lưu hành 21 thế kỷ cảm mạo virus, đều trải qua hơn ngàn năm diễn biến, với lại chống cự các loại chất kháng sinh, thập phần cường đại. Tại 21 thế kỷ khả năng không rõ ràng, bởi vì có các loại có thể ức chế chất kháng sinh, mọi người đã sớm cũng có kháng thể, nhưng là tại cổ đại. Theo 21 thế kỷ tùy tiện xuất ra một gốc cảm mạo virus, liền sẽ bởi vì đại quy mô ôn dịch tử vong. Bởi vì người cổ đại căn bản cũng không có kháng thể, căn bản là không có chất kháng sinh. 21 thế kỷ một trận thông thường cảm cúm, đến nơi này giống như là năm đó bao phủ Âu Châu hắc tử bệnh khủng bố như vậy. Cho nên, mỗi một lần xuyên việt, hệ thống vạn giới lực lượng tự động cho Diệp Thần xe còn có thân thể còn có các loại chuyển tiếp đồ vật một phần tẩy lễ, hoàn toàn không hại, tiêu trừ bất kỳ phụ diện ảnh hưởng. Cho nên, Diệp Thần cái này chiến xa mặc dù là theo virus thế giới mà đến, lại một bệnh độc đều không có. Cái này phòng vệ sinh cũng là trơn bóng như mới. Hoàn toàn là hàng một tay, cho dù là phòng vệ sinh cũng chưa dùng qua, tự nhiên rất sạch sẽ. Tao Anh nhìn xem thủy sạch sẽ, với lại bên ngoài truyền đến giày đặc âm thanh, để cho nàng miệng lưỡi khô ráo, dứt khoát tiện tay nâng nước uống. Mẹ nó, một màn này nếu như bị Diệp Thần nhìn thấy, đến, cười nào a. Đường đường Tào Tháo thương yêu nhất coi trọng tôn nữ, cái này ngụy quốc hòn ngọc quý trên tay, vậy mà tại Diệp Thần nhà phòng vệ sinh uống buồn cầu thủy. Còn tốt tại đây hết thảy đều là sạch sẽ không ai dùng qua, nếu không liền xấu hổ đấu. Uống hết mấy ngụm nước, Tào Anh lúc này mới dễ chịu hơn rất nhiều. Bên ngoài cái kia giường không ngừng chi chi ả ả vang lên âm thanh, còn có tiểu kiểu không ngừng kinh hô âm thanh đều chuyển vào trong hai nàng, để cho nàng cực kỳ khó chịu. Lúc này Diệp Thần đã tiến vào khâu cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Ta cho ngươi thay đổi ma thuật như thế nào đây? Diệp Thần hỏi. Cái quái gì ma thuật? Tiểu Kiêu tò mò nói đến. Hoàn mỹ thể. Nhất thời, Diệp Thần thân hình tăng vọt, trực tiếp theo 1m85 chạy đến 1m95. Tiểu Kiêu trừng to mắt một cái, phát ra kêu đau một tiếng. Diệp Thần cánh tay thoáng một phát trở nên giống như thân cây đồng dạng độ lớn, trực tiếp cầm thiên thần vậy dáng người liền tây hiện lộ ra, thân hình thêm tăng lên gấp đôi. Diệp Thần trước đó trên chiến trường ném mạnh thanh long hiển nguyệt đao cho quan vũ thời điểm, sử dụng mấy chục giây hoàn mỹ thể, lúc này còn thừa lại 11 chung nhiều thời giờ, tự nhiên là không giả. Lúc này có là thời điểm Diệp Thần có thể tận tình sử dụng xong mỹ thể. Nhưng là lúc này tình huống thập phần bi diệu. Dù sao Diệp Thần đang lái xe lúc này đang cùng Tiểu Kiều phụ khoảng cách tiếp xúc, mà Diệp Thần trong chốc nhoáng này bắt đầu sử dụng hoàn mỹ thể, toàn thân tất cả đều gia tăng đương nhiên bao quát nơi đó. Như vậy cũng tốt so với tại bức tường bên trong đinh đi vào một cây bành trướng đinh ốc và mũ ốc vít, sau khi đi vào cố định trụ, sau đó đột nhiên ốc vít bắt đầu bành trướng, đem bức tường đều muốn xanh bạo. Tiểu Kiều phát ra một tiếng kinh hô, nhanh chóng trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem Diệp Thần. Phu quân, ngươi không sai. Cái này chính là ta cái thứ hai trạng thái, cũng là lễ vật cho ngươi. Tiểu Kiêu hôn mê rồi. Đây là lễ vật sao? Sợ là cho ngươi quà của mình đi. Nhưng mà, hoàn mỹ thể trạng hình dáng ở dưới Diệp Thần, tốc độ lực lượng thể lực tất cả đều là 255, kích phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Nếu không phải cân nhắc đến Tiểu Kiêu là một giới phàm nhân, Diệp Thần đều có thể đánh lửa. Cuối cùng tại hoàn mỹ thể sử dụng hoàn tất thời điểm, Diệp Thần kết thúc chiến đấu. Hắn coi là tốt thời điểm, chờ đến sáng sớm ngày mai, hoàn mỹ thể thời điểm lại có thể đổi mới thành 12 phút. Mà lúc này Tiểu Kiêu đã hoàn toàn phục. Đương đương. Ngay vào lúc này, bất thình lình vang lên tiếng gõ cửa. Không là người khác, chính là trong nhà vệ sinh bên Tào Anh. Ta đi xem một chút, tình huống như thế nào. Diệp Thần mặc quần áo tử tế, cho Tiểu Kiều đắp kín, sau đó mở ra cửa phòng vệ sinh, chỉ thấy Tào Anh ngồi dưới đất, nắp buồn cầu mở ra. Thế nào? Ta. Ngươi nhanh cho ta mở chói. Tào Anh đỏ mặt gọi vào. Nàng nhìn thấy Diệp Thần trong nháy mắt liền trong lòng giống như hiệu con sông loạn, thật sự là mới vừa âm thanh quá lớn, với lại Diệp Thần lúc này lộ ra cường tráng thân trên, hùng tính hormone trùng kích nhãn cầu. Tào Anh căn bản là không có gặp qua. Nghĩ đến vừa mới Tiểu Kiều cái kia không biết là thống khổ vẫn là vui vẻ gọi tiếng, Tào Anh liền sắc mặt nóng lên, không biết làm sao đối mặt Diệp Thần. Nhưng là lúc này nàng có một việc không thể không nói. Vừa mới nàng nước uống nhiều lắm, mở chói. Không thể nào. Diệp Thần lúc này liền cự tuyệt, nói đùa, mới vừa cho ngươi chói lại liền cho ngươi mở chói. Vạn nhất ban đêm thừa dịp bọn hắn ngủ tiếp đi, cô nàng này đang điều khiển trong khoang thuyền loạn động làm sao bây giờ? Nhanh cho ta buông ra. Ta. Nhưng là lúc này Tào Anh vẫn không thuận không buông tha. Diệp Thần liền buồn bực cô nương này trước đó sớm đã bị trói lại, sớm không gọi lấy mở trói, làm sao khuya này bắt đầu kêu để cho mở trói rồi. Đây là cái gì vấn đề?
Ta.
Ngươi cái quái gì ngươi? Có chuyện mau nói.
Tao anh ánh mắt đỏ bừng, ta
tiểu tỷ.
Cái gì?
Diệp Thần sợ ngây người.
Một mình ngươi nữ hải tử, tiểu tỷ.
Quá đáng xấu hổ.
Chương 434, chiến đến sinh mệnh một khắc cuối cùng 10, 241. Diệp Thần nao nao, cái này Tào anh chính là Tào Tháo thương yêu nhất tôn nữ, Ngụy Quốc hòn ngọc quý trên tay, dạng này nữ tử, làm sao như thế ô?
Còn muốn nhỏ tỷ.
Đây quả thực là rất phá nhân kính mắt ta, một mình ngươi nữ nhân, kêu cái gì tiểu thư a?
Ngươi,
ta từ nơi nào cho ngươi đi gọi tiểu thư?
Diệp Thần hỏi, nơi này nơi nào có a?
Với lại, có lao tử cũng không thể cho ngươi tìm a.
Ngươi cũng không phải huynh đệ của ta.
Cái quái gì?
Tào anh cũng ngập bức, Diệp Thần là nói cái quái gì?
Ta muốn đi tiểu.
Tào anh lại lặp lại một lần, Diệp Thần giờ mới hiểu.
Nhìn xem cô nàng này sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, sợ là chính mình hiểu lầm a.
Nàng không phải nói tiểu thư, là đi tiểu a.
Muốn đi nhà vệ sinh.
Mẹ nó,
cổ đại tiểu thư còn không phải ý tứ kia a, là Diệp Thần vào trước là chủ.
Ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đây.
Diệp Thần nhìn xem Tào anh dáng vẻ, nhưng là cũng không thể đem nàng giải khai, cô nàng này mưu ma trước quỷ rất nhiều, thế là liền trực tiếp ôm nàng, đặt ở trên bồn cầu.
Đây chính là bồn cầu.
Ngươi ở nơi này a, xong việc ấn vào cái nút này là được.
Diệp Thần nói đến.
Cái quái gì?
Tào anh sợ ngây người.
Đây là bồn cầu.
Tào anh trưởng thành tiểu đôi, vừa mới ngoài miệng uống nước còn lưu lại một điểm thủy dấu vết, ngơ ngác nhìn Diệp Thần.
Đúng vậy a.
Diệp Thần nhìn xem cô nương này mặt đỏ lên còn có khỏe miệng thủy, một cái to gan ý nghĩ xông ra.
Mẹ nó,
nàng không phải là uống bồn cầu thủy đi.
Ta tạo.
Tốt như bức.
Thời kỳ Tam Quốc muội tử chiến đấu lực mạnh như vậy.
Lúc này Tào anh đại quýnh mặt buồn.
Cái này quá lung túng.
Vừa mới nàng nghe thấy trong phòng động tĩnh, mặt đỏ tim run, càng là khát nước, thế là liền uống nhiều quá thủy, lúc này nghĩ không ra, chính mình vừa mới uống nước địa phương, là cái kia địa phương.
Nàng còn ngu hỏi Diệp Thần.
Cái này còn làm sao gặp người a?
Diệp Thần cười ha ha, sau đó đóng cửa lại.
Tiếp tục đi nghỉ.
Đây cũng chính là tự mình không quan trọng khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, bất quá này cũng làm cho Diệp Thần nhận thức được cái này Tào anh, cũng không phải hư hỏng như vậy.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần sảng khoái tinh thần.
Dù sao xa cách từ lâu còn hơn tân hồn, hôm qua nếu không phải xem tiểu kiểu hoàn toàn không thể động, Diệp Thần có thể khai chiến đến trời sáng.
Bất quá, cái này cũng tương đối được rồi.
Chỉ là khổ Tào anh cô nàng này, uống buồn cầu thủy, sau đó tại Diệp Thần trước mặt thật to mất mặt, tối hôm qua lại nghe một đêm tà âm căn bản ngủ không được, dậy sớm thời điểm hai cái mắt đen thật to vòng tròn, tóc hai bù xù.
Tứ đệ,
quả nhiên không ra người sở liệu.
Diệp Thần cùng Quan Vũ bọn hắn tụ hợp, Quan Vũ cầm trong thành thuộc quốc bách tính cùng gia quyến đều sắp xếp ở Diệp Thần chiến xa phía sau.
Tất cả tướng sĩ đều quân phục chờ phân phó.
Ha ha, đêm qua cái kia lừa chử quả nhiên phái người đến cứu, nhưng là đêm qua tướng quân phủ là trống không, bọn hắn nhào không còn,
tất cả đều bị chúng ta người bắt.
Quan Vũ đại hỉ,
cái này tứ đệ quả nhiên là liêu sự như thần,
việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh khởi hành.
Diệp Thần nói đến, lúc này Tào anh nơi tay chính là thừa dịp một đợt này chạy trốn thời điểm.
Bỏ thanh chạy trốn,
Diệp Thần nói như đinh chém sắt đến.
Thế nhưng là
Quan Vũ cũng không có đồng ý tứ đệ, đáp ứng ta một việc,
ngươi mang theo bọn hắn đi trước, ta lưu thủ mạch thành.
Quan Vũ biểu lộ chân thành tha thiết.
Đêm qua ta suy tư một đêm, vẫn là quyết định lưu lại.
Ta lần này chiến sự liên tục bại lui, đã mất đi Kinh Châu, đã mất đi đại phiến thổ địa, ta lên đường nam lui, lúc này mạch thành chính là sau cùng nhất thành.
Nếu như ta lần này trở lại, có thế nào mặt mũi đi gặp đại ca cùng gia các tiên sinh?
Bởi vậy ta Quan Vân Trường tuyệt không rời đi,
chiến đến sau cùng một binh một tốt,
chiến trí ngã sau cùng lấy thân đền nợ nước.
Cái này
là ta Quan Vân Trường kết cục.
Quan Vũ tay vịn râu dài, một tay nắm thanh long hiển nguyệt đao. Tuy nhiên 60 tuổi, cao tuổi cùng chiến tranh bị thương để cho hắn thân thể cũng đứng không thẳng, nhưng là vẫn như cụ nghĩa bạc bất tiên.
Diệp Thần không khỏi bội phục, hắn làm không được chuyện như vậy.
Biết rõ hẳn phải chết, nhưng lại nhất định phải lưu tại nơi này.
Chiến đến sau cùng một binh một tốt.
Đây là bực nào anh liệt?
Bực nào anh kiệt?
Nhị ca,
người quyết định.
Diệp Thần hỏi, hắn biết rõ, lúc này hắn vô pháp quyên can, đây là Quan Vũ đạo nghĩa của mình. Nếu như lúc này Quan Vũ chạy trốn, như vậy thì hắn không phải là Quan Vũ, Diệp Thần cũng không biết cùng hắn trở thành anh em.
Tại trong đêm qua lúc uống rượu, Diệp Thần liền mơ hồ phát hiện Quan Vũ ý nghĩ, cảm giác là hắn đã có chết trận quyết tâm.
Ta quyết định.
Quan Vũ trong mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa.
Tốt,
ta đáp ứng ngươi,
nhất định đem bọn hắn an toàn đưa đến.
Diệp Thần nói đến.
Cái này thanh long hiển nguyệt đao, vật quy nguyên chủ.
Quan Vũ đem thanh long hiển nguyệt đao đưa cho Diệp Thần, lại bị Diệp Thần cự tuyệt.
Hôm nay ngươi có một trận ác chiến, tất nhiên cần phải dùng một cái hảo đao bản thân.
Với lại, đao này linh hồn, tại ngươi tại đây,
ta dùng cây đao này cũng là chỉ có bề ngoài, không có đao hồn.
Diệp Thần nói đến, cầm đao lui về.
Hắn thấy thanh long này điện nguyệt đao mặc dù tốt, nhưng là Diệp Thần nhưng thủy chung đều không thể kích phát ra cây đao này đao hồn,
mà chỉ có Quan Vũ mới có tư cách này.
Dù sao cây đao này nguyên hữu chủ nhân là Quan Vũ,
có lẽ Quan Vũ có thể kích phát ra cái này chuẩn tiên khí đao hồn.
Tốt,
tứ đệ,
hữu duyên, chúng ta lại tụ họp.
Quan Vũ thật sâu hướng phía Diệp Thần làm vừa làm bái chào, sau đó cùng Diệp Thần song trưởng giao thoa, về sau chỉ huy một đội nhân mã trở về thành phòng.
Hắn muốn chiến đấu đến sinh mạng một khắc cuối cùng.
Thành sau bách tính còn có một số muốn đi theo Diệp Thần lên đường các tướng sĩ, đều ánh mắt sáng quắc nhìn xem Quan Vũ rời đi phương hướng. Trong mắt mang theo không che giấu chút nào kính ngưỡng. Có lẽ, Diệp Thần đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một cái vội vã khách qua đường, nhưng là Quan Vũ, nhưng bây giờ là trong lòng bọn họ chiến thần. Dạng này chiến thần, vì mình sứ mệnh, mà không tiếc lấy thân đền nợ nước. Phụ thân. Quan Ngân Bình dưng dưng nhìn xem Quan Vũ rời đi phương hướng, nhưng là nàng biết rõ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Quan Vũ quyết định. Đi. Xuất phát. Diệp Thần không quay đầu lại, mang theo Tào Anh, bộ đội xuất phát. Chương 435, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. 11.241 ngoài thành, lúc này mấy vạn nhân mã Ngụy Ngô liên quân đều ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên ngoài Hứa Chử Hận đến nghiến răng nghiến lợi, đêm qua phái qua người, tất cả đều chết hết. Mẹ nó. Mà lúc này, Diệp Thần nên ngang ra khỏi thành, phía sau là người người nhốn nháo thuộc quốc bách tính gia quyến, còn có một số thương binh, dạng này đội ngũ, tùy tiện đến mấy đội kỵ binh liền có thể trùng kích hoàn tất, nhưng là đúng vậy không ai dám lên tiến. Bởi vì, Tào Anh, ở đó xe tăng phía trên, Diệp Thần chính đón gió đến, cầm xe tăng hoán đổi trở thành tự động vận hành hình thức, sau đó hắn cầm lấy Tào Anh, đứng ở xe tăng phía trên, hướng phía nam phương phương hướng mà đi. Nơi đó, sẽ có thuộc quốc đại quân đang tại tiếp ứng. Chỉ cần Diệp Thần ra khỏi thành mấy chục dặm, là có thể đem đám người này mang đến an toàn khu vực. Không chừng, hắn còn có thể gấp trở về cứu Quan Vũ. Nếu như Quan Vũ cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi, như vậy thì là tương đương với đem mạch thành chắp tay tương lượng, dạng này Tào quân không có vướng bận, liền nhất định sẽ truy kích Diệp Thần. Chờ lấy Diệp Thần lúc nào đem Tào Anh thả, Tào quân nhất định là không chết không thôi. Cho nên, Quan Vũ quyết định phải trấn thủ ở chỗ này. Có quan hệ Vũ ở chỗ này, Tào quân nhất định không dám tùy tiện truy kích. Bởi vì có quan hệ Vũ bộ đội kiềm chế. Với lại, Quan Vũ trên cổ đầu người, ai không muốn muốn. Dạng này đại công lao, đủ để cho bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng công kích mạch thành. Cho nên, Quan Vũ cái này lưu lại, không đơn thuần là vì mình đạo nghĩa, cũng là vì yểm hộ Diệp Thần bọn hắn, để cho bách tính cùng các gia quyến tốt hơn rút lui. Đều cho ta tránh lui. Nếu không, cô nàng này đầu người khó giữ được. Diệp Thần thẻ chủ Tào Anh cái cổ. Lúc này, Tào quân tướng sĩ, tất cả đều một mặt một bức. Đây là tình huống gì? Tiểu công chúa tóc hai bù xù tựa ở Diệp Thần trên thân, với lại quần áo không chỉnh tề, với lại hai mắt đỏ bừng, còn có mắt còn thâm. Không phải là, đêm qua. Xong. Tào Anh công chúa bị ngủ. Lần này triệt để xong đời. Mẹ nó, làm sao đây? Tào Tháo chúa công sẽ không toàn bộ giết ta nhóm đi. Chớ để ý, chúng ta nếu là đuổi theo, nói không chừng cái này Diệp Thần phát rồ đem công chúa giết. Diệp Thần mang theo đại bộ đội, nên ngang rời đi. Hứa Chử Khí sắc mặt tái xanh, nhưng là cũng không dám chút nào động đậy. Diệp Thần, ta tất sát ngươi. Hứa Chử tức giận kêu to. Diệp Thần ánh mắt ta hơi hơi nheo lại, nhìn Hứa Chử một chút, tiểu tử này trang bức thời gian thì sẽ đến đầu. Chờ ta đem cái này nhị ca giao phó cho ta sự tình xong xuôi, trở về liền giết chết ngươi. Đối thủ của ngươi ở chỗ này. Đột nhiên, Quan Vũ đứng ở trên đầu thành, phát ra một tiếng quát lớn. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị Quan Vũ hấp dẫn. Các ngươi bọn chuột nhắt, nhanh chóng đánh với ta một trận. Hứa Chử lúc này tiến thối lương nan, chỉ có trước tiên đánh hạ mạch thành, chu sát Quan Vũ, sau đó đang muốn đuổi theo kích Diệp Thần sự tình. Giết cho ta. Công thành. Công phá thành trì, chu sát Quan Vũ. Vâng. Vô số tướng sĩ, như lạnh như thủy triều tràn hướng mạch thành. Phụ thân. Ngân Bình đau lòng kêu to, nàng biết rõ, lúc này cái này mạch thành miệng cọp gân thỏ, bên trong chỉ có 2000 tên lính lưu thủ. Đi. Diệp Thần cho dù là hoàn mỹ thể, cũng vô pháp chu sát nhiều như vậy đại quân, dù sao hắn là chiến sĩ, không phải ma pháp sư. Vậy sợ rằng muốn giết bên trên một cái tuần lễ. Hắn Emilia tặng cho cái kia tinh linh ma pháp, căn bản cũng không có đại quy mô như vậy lực sát thương. Mà lúc này Quan Vũ không bỏ được từ bỏ mạch thành, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không chạy trốn, sứ mạng của hắn cùng ý thức trách nhiệm, để cho hắn quyết định tử chiến đến cùng. Lúc này, hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Cờ Quan Vũ gia quyến còn có trong thành lão nhược bệnh tàn đưa đến thủ quốc, sau đó lại trở về giải cứu Quan Vũ. Đi. Ra lệnh một tiếng, toàn thể hướng phía phương nam xuất phát. Nhị ca, chờ ta trở lại. Diệp Thần vung tay hô to, sau đó đến xe tăng bên trong. Cái này nhất đi đường, đúng vậy sắp tới một cái ban ngày, vẫn là tại ngựa không ngừng vó dưới tình huống, cuối cùng tại 50 dặm có hơn, gặp thủ quốc bộ đội. Ngân Bình, cái kia bộ đội số lẻ nhân vật chính là Trư Cát Lượng. Diệp Thần xuống xe, vừa vặn thắng vừa đối mặt. Diệp Thần. Diệp Thần tiên sinh. Trư Cát Lượng nhìn thấy Diệp Thần, cũng là hết sức kích động, hắn thông tuệ dị thường, đương nhiên biết, đây là Diệp Thần cầm dân chúng trong thành cùng binh lính đều mang tới. Là ta. Trư Cát Lượng đánh ngựa hướng về phía trước, lúc này cái này phong lưu lỗi lạc ra các tiên sinh, cũng có vẻ hơi lao thái, nhìn xem tuổi trẻ như 5 năm trước Diệp Thần, Trư Cát Lượng cũng là một trận cảm thán. Thế nhưng là, quan tướng quân đâu? Trư Cát Lượng quá sợ hãi. Phu thân hắn. Ngân Bình khóc, tiểu kiều không ngừng an ủi nàng. Trư Cát Lượng vừa nhìn cái dạng này, thì biết tình huống như thế nào, lấy hắn đối Quan Vũ hiểu rõ, tự nhiên biết rõ Quan Vũ là lưu tại mạch thành. Quan tướng quân a, đây cũng là tội gì khổ như thế chứ? Giữ lại được núi xanh, không sợ không có tuổi đốt ta. Ngươi liền xem như tay không mà bể, chúa công cũng không biết trách tội ngươi a. Thế nhưng là làm sao, hắn lại có phương pháp gì đâu, Quan Vũ, chính là như vậy tính cách. Người đâu? Bộ đội chia hai bộ phận, đại bộ đội nhân mã, cùng ta tiến đến nghị cách cứu viện quan tướng quân, cầm xuống mạch thành. Bộ phận nhỏ nhân mã hộ tống bách tính trở về thuộc trung. Lúc này, Diệp Thần còn đến không kịp cùng cái này Trư Cát Lượng ôn chuyện, trong nháy mắt cầm Tào Anh sách ra, đưa đến Trư Cát Lượng trước người. đây là Tào Tháo tôn nữ, cũng là lần này chiến tranh người dẫn đầu, ta đem nàng giao cho ngươi, nhìn ngươi xử trí như thế nào. Tào Anh không ngừng giãy giụa, nhưng lại vô pháp tránh thoát. Nàng xem thấy Diệp Thần, biết rõ bọn hắn là địch nhân, Diệp Thần đây cũng là tốt nhất lựa chọn, khả năng nàng đối mặt, đúng vậy tại thuộc trung bị giam lòng kết cục. Mà ta, hiện tại muốn đi cứu ta nhị ca. Diệp Thần chém đinh chặt sắt. Cái quái gì? Diệp Thần tiên sinh, một mình ngươi? Chư Cắt Lượng quá sợ hãi. Hắn nhìn xem Diệp Thần sau lưng xe tăng, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, mỗi một lần Diệp Thần xuất hiện, đều có loại này quái vật khổng lồ. Không sai, ta nhất định phải đem nhị ca cứu trở về. Hắn có hắn đạo nghĩa, ta cũng có đường của ta nghĩa. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Sai rồi, chương 432, không phải Vô Ngâm, là Trúc Thạch, ai? Bại lộ văn bằng, dù sao cao trung đều không có đi xong. Quảng đại độc giả cũng đều là văn học tố dưỡng rất cao. Chương 436, nghìn cân treo sợi tóc. 12, 241, tất cả mọi người đều bị Diệp Thần loại này hào tình tráng trí sợ ngây người. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, đây là bực nào hào ngôn. Tiểu Kiêu sùng bái nhìn mình phu quân, Ngân Bình cũng là mặt lộ vẻ cảm kích, mà ngay cả thuộc về thù địch phương hướng Tào Anh, đều trong mắt mang theo dị sắc nhìn xem Diệp Thần. Nàng lần thứ nhất cảm giác nàng không nên trở thành cuộc chiến tranh này người đề xuất, nàng lần thứ nhất cảm giác chiến tranh là như vậy không thú vị. Dạng này vĩ đại nam tử, nhất định chính là trong mộng cái kia hình tượng. Chờ ta trở về. Diệp Thần bắt được Tiểu Kiêu tay, đưa đến Ngân Bình trong tay. Lần này, ta nhất định mang ngươi trở lại quê hương của ta, liền chờ chuyện này sau khi hoàn thành. Ừm. Phu quân, ngươi chú ý an toàn. Diệp Thần vội vàng rời đi. Tại đây Chư Cắt Lượng mặc dù là mang binh đi cứu viện, nhưng là dù sao nơi này cách xa xôi, chờ lấy Chư Cắt Lượng đến cái kia, đã là rau cúc vàng đều nguội rồi. Ngồi lên xe tăng, sau đó nhanh chóng đổ ra ngoài. Diệp Thần trực tiếp hoán đổi đổ cao nhất tốc độ, trốn ở một mảnh dốc núi phía sau tại toàn bộ đại quân tầm mắt manh khu, sau đó phi tốc khởi động thời không nhảy vọt. Tích tích. Ngài tiêu hao 20 điểm siêu thời không tích phân. Mục tiêu, Mạch Thành. Bạch quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, đã là mặt trời lặn cuối chân núi. Diệp Thần mang theo đại bộ đội cùng Chư Cắt Lượng hiệp, dùng một ngày thời điểm. Mạch Thành bên trong kêu giết âm thành một trận. Cái này Mạch Thành, sớm đã bị Ngụy Ngô Liên quân trò đột phá. Ngay tại lúc xế chiều, dù sao Quan Vũ chỉ dẫn theo 2000 binh lính tử thủ, căn bản cũng không đủ. Trước đó đại bộ đội ở thời điểm, khoảng chừng mấy ngàn người, ở trên tường thành, có thể gạt ra, sau đó mượn nhờ thành tường ưu thế để chống đỡ địch quân, hiện tại chỉ ít người như vậy, chống đỡ nửa ngày thời gian đã rất khá. Vô số công thành thê tử dựng ở trên tường thành, vô số binh lính như là giống như con kiến, như là như thủy triều hướng về nội thành dũng mãnh lao tới. Phá cửa thành. Mấy cái tào quân dùng công thành cây phá vỡ thành môn, hưng phấn hô to. Cùng ta xông đi vào. Hứa Chử đại đao vung lên. Trong mắt của hắn bung ra tức giận quan mang. Trận chiến ngày hôm nay, hắn mất hết mặt mũi. Hai cái minh quân đại tướng toàn bộ chết trận, mà chính mình lại bị tiểu tử kia Diệp Thần dọa cho bể mật gần chết, đều bỏ chạy chạy trốn, với lại công chúa Tào Anh bị bắt đi. Nhìn xem buổi sáng hôm nay Tào Anh cái dạng kia, làm không cẩn thận đã thất thân với Diệp Thần. Cái này mẹ nó quả thực là vô cùng nhục nhã a. Với lại, buổi sáng Diệp Thần nên ngang rời đi, bọn hắn mảy may cũng không dám ngăn cản. Đây nếu là bị người trong thiên hạ biết rồi, còn không chết cười. Lúc này, Diệp Thần khẳng định đã sớm về tới Thục Quốc, mà cái này tử trùng Quan Vũ, không muốn mất đi Mạch Thành, lưu thủ ở chỗ này, thế đơn lực bạc, bây giờ nếu như không giết Quan Vũ, hắn trở lại làm sao cùng Tào Tháo dặn dò. Với lại, hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này a. Người đâu? Truyền mệnh lệnh của ta. Đánh giết Quan Vũ cầm xuống thủ cấp người, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Bắt sống Quan Vũ người, hoàng kim và lượng. Gia phong tất bị. Hứa Chử vung cánh tay hô lên, có trọng thưởng tất có dũng phu. Nhất thời, vô số binh mã hướng về Mạch Thành trung tâm mà đi. Ở đó Mạch Thành trung tâm trên đường phố, Quan Vũ mang theo chỉ còn lại mấy trăm binh lính, tại làm sao cùng chống cự. Quan Vũ không hổ là ngũ hổ thượng tướng, những binh mã này chọn vẹn chống cự tiểu nhất này. Với lại, Quan Vũ giơ tay chém xuống, thái thịt chém dưa. Thanh Long Hiển Nguyệt đao dù sao cũng là trải qua hệ thống cường hóa, chuẩn tiên khí cấp bậc, tuy nhiên lúc này không có đao hồn, nhưng là chém sắt như chém bùn thuộc tính, để nó mọi việc đều thuận lợi. Người khác binh khí bị Thanh Long Hiển Nguyệt đao thoáng một phát liền có thể cắt chém. 3 mét bên trong, không người có thể gần hắn thân. Mặc dù là một thành viên lão tướng, nhưng lại không người dám hơi kỳ phong mang. Xích Thỏ Mã chạy nhanh niềm vui tràn trề, phản phất cũng cảm thấy, cái này thật giống như chính là hắn cùng Quan Vũ trận chiến cuối cùng. Quan Vũ ướt mồ hôi khải giáp, tuy nhiên mặt lộ vẻ lao thái vẻ mệt mỏi, nhưng lại vẫn như cũ hổ hổ sinh uy. Với lại, có Hứa Chử bắt sống thưởng vạn kim tức vị mệnh lệnh, tất cả mọi người không muốn hạ sát thủ. Thế là, Quan Vũ cuối cùng này liều chết một trận chiến, các vị đặc sắc. Cơ hội chiến đấu sắp tới một cách giờ. Quan Vũ thủ hạ 100 binh lính, toàn bộ chết trận. Sau cùng, chỉ còn lại có một mình hắn. Cho dù là hạ bắt sống mệnh lệnh, Quan Vũ cũng là tuyệt thế vô song, nhưng lại vẫn là bản thân bị trọng thương. Vô số vết thương đang liều lĩnh huyết hoa. Tránh ra. Cuối cùng, đến cuối cùng một khắc, Hứa Chử xuất trạng. Hắn chờ chính là cái này Quan Vũ đã tiêu hao hết trên thân sau cùng từng tia khí lực thời khắc. Quan Vũ, ngươi cuối cùng đi tới mặt lộ. Lúc này, liền để ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Hứa Chử tuy nhiên võ dũng, nhưng là cũng là 10 phần gian xảo. Hắn quanh năm cùng với Tào Tháo, loại này tiểu đạo đạo, học rất nhiều. Chờ đến cuối cùng nhất một khắc, hắn xuất hiện ở mặt chiến đấu, 10 phần chắc chín. Với lại chính mình không cần thụ thương, liền có thể cầm xuống công lao này. Hắn chu sát Quan Vũ, trở thành cái thế đại anh hùng. Ha 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 ha.
Xích Thỏ Mã lúc này cũng là thân chịu trọng thương, Quan Vũ cầm Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao sử trên mặt đất, miễn cưỡng trèo chống thân thể. Ha ha ha. Ầm ĩ cười to. Giống như lúc còn trẻ đơn đao phó hội, giống như lúc còn trẻ ngàn dặm kỵ hành. Ta Quan Vân Trường, ngang dọc một tiếng, dùng vũ lực bình định thiên hạ, kết giao đại ca Tam đệ dạng này hảo kiệt, Ôn tiểu trưởng Hoa Hùng, Tam anh chiến lư bố, về sau lại quen biết tứ đệ Diệp Thần dạng này thần nhân. Cả đời đặc sắc. Bất hối. Hôm nay, cùng ngươi Tảo Quân chiến đấu đến cuối cùng nhất một khắc, ta thượng thiên về sau sáng tỏ anh linh, bất hủ cùng tiên địa. Quan Vũ hành đao lập mã, tàn phá thân thể, còn có bị thương Xích Thỏ Mã, thảm thiết hướng về Hứa Chử, phát ra sau cùng xung phong. Hứa Chử, còn có lúc này vô số tướng sĩ, phản phất cũng cảm thấy loại này thảm thiết vị đạo, đều rối rít chấn kinh không nói. Tốt, ta sẽ đưa ngươi đoạn đường, thành tựu ta Hứa Chử thiên thu bá nghiệp. Hứa Chử giơ đao mà lên. Lúc này cái này Quan Vũ, căn bản cũng không phải là đối thủ mình. Đại đao bỗng nhiên giơ ngang, hướng phía Quan Vũ đột nhiên đâm tới. Nghìn cân treo sợi tóc. Chương 437, Quan Vũ cái chết 13, 241 soát. Lúc này, đột nhiên, bên trên bầu trời, bạch quang lóe lên. Một cái khổng lồ hắc ảnh xuất hiện ở bên trên bầu trời. Chính là lúc này thi triển không gian khiêu dược Diệp Thần. Diệp Thần cố ý đem vị trí tọa độ thi triển ở không trung. Cái này mấy chục tấn quái vật khổng lồ đến rơi xuống, liền giống với là một cái to lớn quả cân. Đục. Đại địa đều ở đây rung động. Trực tiếp phía dưới mấy chục tên lính, toàn bộ ép thành thịt nát. Ngoại vi binh lính cũng đều bị cắt đá bắn tung tóe, không chết cũng bị thương. Trong nháy mắt liền giết trong nháy mắt mảng lớn. Nhị ca. Diệp Thần bỗng nhiên mở ra cửa khoang, sau đó một cái gấp 3 tốc độ âm thanh thuần di nối liền đi tiếp 10 mét. Hắn đã thấy Hứa Chử lúc này đang muốn xuất đao, nghìn cân treo sợi tóc. Diệp Thần quỷ này mị thoáng hiện, thật sự là sợ ngây người tất cả mọi người, nhưng là, thật sự là quá xa. Diệp Thần lại sử dụng một lần thoáng hiện. Nhưng là, hắn hạ xuống địa phương thật sự là có chút xa. Lúc này Hứa Chử căn bản là không dành quan tâm chuyện khác, thắng lợi đang ở trước mắt, đây là kích cơ hội giết Quan Vũ. Hắn ngay cả Diệp Thần đi vào cũng không biết. Thể xác tinh thần, toàn bộ đều đắm chìm trong của mình này nhất đao bên trong. Hắn đâm ra, chính mình cuộc đời nưu bức nhất nhất đao. Đúng. Một tiếng quát lớn. Thời điểm phảng phất dừng lại. Quan Vũ áp đặt hạ xuống, đây là tính mạng hắn bên trong một đao cuối cùng, lại bị Hứa Chử hơi hơi thắt thân, chỉ là cắt tới Hứa Chử trên cánh tay trái, nguyên cả cánh tay rớt xuống. Nhưng mà Hứa Chử bỏ ra một cánh tay đại giới, lại đổi lại để cho hắn mừng rỡ thành quả. Hắn đại đao theo Quan Vũ tim trực tiếp đưa đi vào, trực tiếp xuyên đấu. Cho dù là Quan Vũ cái thế vô song, nhưng là cuối cùng là một người bình thường, phòng ngự của hắn lực có hạn, mà đây dạng lực đại thân châm nhất đao, là Hứa Chử trong cả đời nhu bức nhất nhất đao, tự nhiên là cầm Quan Vũ lồng ngực đâm xuyên, trực tiếp liên thông trái tim, thoáng một phát. Phá hủy. Quan Vũ trừng lớn hai mắt, cảm giác sau cùng từng kia sinh cơ theo trên thân tối lui, cảm giác thân thể của mình không nhận nắm giữ hướng về trên mặt đất ngã xuống. Cảm giác cái kia Xích Thỏ Mã phát ra bi ai hí lên, cảm giác tay kia bên trong Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, phản phất có được vô tận trọng lượng, hắn cũng không còn cách nào cầm lấy. Ha 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 ha. Hứa Chử tay cụt, nhưng lại như cũ điên cuồng cười to. Ta giết Quan Vũ. Ta giết Quan Vũ. Thiên thu bản đại. Ta giết Quan Vũ. Một đời anh hùng, Vũ Hổ thượng tướng, bị ta tru sát. Sau này, Tam Quốc sẽ vang triệt ta Hứa Chử tên. Hứa Chử điên cuồng cười to, vô số binh lính đều bị giảm xuống đất. Quả thực là thần tích. Quan Vũ chết đi, có lẽ là vừa mới bắt đầu, đại biểu cho thủ quốc mạnh nhất võ lực suy sụp, có lẽ là một cái ký hiệu Tam Quốc thời kỳ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào khâu cuối cùng. Diệp Thần lúc này chính thoáng hiện tới, không dám tin nhìn xem một màn này. Nhị ca, Quan Vũ, thân tử, cái kia giàn mua thân thể đang từ trên lưng ngựa rủ xuống. Nhất thời, Diệp Thần nổi giận, phảng phất trong cơ thể huyết dịch đều ở đây sôi trào. Nhị ca, một tiếng quát lớn, giống như đất bằng kinh lôi. Nhất thời không tự chủ được mở ra hoàn mỹ thể. Minh hoàn mỹ thể, đêm qua dùng hết, nhưng là buổi sáng hôm nay lại đổi mới, còn có 12 phút đồng hồ. Giống. Phản phất là viễn cổ một tiếng thú hống. Phản phất có một đầu cự long đã thức tỉnh. Giống. Vang dội toàn bộ chiến trường. Diệp Thần rách y phục, trực tiếp thân hình tăng vọt, giống như hình người cự long. Chết. Khoảng cách Quan Vũ, lúc này còn có 100 mét. Đụng. Vô số tướng sĩ muốn ngăn trở Diệp Thần, nhưng lại bị Diệp Thần nhất cánh tay cơ tròn toàn bộ đều bị nện chết. Trực tiếp hốc vỡ toang. Huyết nhục văng tung tóe. Diệp Thần là thật nổi giận. Hắn đã thể, tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết. Siêu. Ngay sau đó liên tục 10 lần tuấn di, gấp 3 tốc độ âm thanh mang đến cường đại thân thể phụ tải, khả năng Diệp Thần dưới tình huống bình thường vô pháp như thế liên tục tuấn di, nhưng là đối với hoàn mỹ thể tới nói không tính sự tình. Tại tốc độ âm thanh trạng thái dưới, tại hoàn mỹ thể dưới trạng thái, Diệp Thần phẫn nộ uy quyền, mỗi một quyền đầu đều đánh bể không khí. Cái này mỗi một quyền đầu đánh bể không khí, tại tốc độ âm thanh dưới tình huống, trực tiếp sinh ra diện tích lớn sóng xung kích. Trên cơ bản, một đấm bung ra, liền sinh ra diện tích lớn sóng xung kích, giống như là một quả lựu đạn mini nổ tung. Cho nên, Diệp Thần căn bản cũng không cần đụng phải người, trực tiếp huy quyền là được. Mỗi một quyền bung ra, đúng vậy mấy chục người bị rào sát ở nơi này pháo không khí bên trong. Hắn cái này 100 mét khoảng cách, trực tiếp huy vũ ít nhất 20 quyền đầu. Cái này 100 mét đường đi, toàn bộ đều tựa như bị trên chôn thuốc nổ đồng dạng nổ tung. Kinh khủng này một màn, làm cho cả Tào quân trận doanh đều mở bức. Nhị ca, Diệp Thần tại Quan Vũ rơi trước đó, tiếp nhận Quan Vũ thi thể, cốt cốt máu tươi từ Quan Vũ trong vết thương toát ra, cây đao kia đã bị Hứa Chử rút ra. Nhị ca,
Diệp Thần muốn che vết thương này, đáng tiếc trái tim đã phá hư, hắn một thân hoa đả y thuật, nhưng là vô lực hồi thiên. Tứ đệ, Quan Vũ còn có tia khí lực cuối cùng. Ta. Hắn nắm chặt Diệp Thần tay, trong mắt bắn ra sau cùng một vệ thần quang. Cả đời đặc sắc. Bất hối. Bất hối. Bất hối. Đây là Quan Vũ câu nói sau cùng. Ha ha ha. Thê lương mà hào phóng một tiếng cười. Giống như năm đó Diệp Thần cùng Quan Vũ vượt qua thời điểm. Một đời vũ thánh. Như vậy vẫn là. Diệp Thần dương cao thét dài. Hắn nhất định đem cái này hứa trừ, đem cái này tất cả mọi người đều chu sát hầu như không còn. Vì là Quan Vũ trả thù. Nhưng mà, vừa lúc đó, bất thình lình truyền ra một tiếng long ngâm. To lớn thanh quang chợt hiện, một đầu thanh sắc cự long hư ảnh đằng không mà lên. Không phải khác, là thanh long hiển nguyệt đao. Cái kia thần đao phiêu phủ ở không trung, một đầu cự long hư ảnh, tại trong thân đao xuyên tới xuyên lui cổ động, phản phất có lực lượng vô tận sẽ chút xuống. Diệp Thần trận to hai mắt. Đao hồn. Lúc này, thanh long hiển nguyệt đao, cái này chuẩn tiên khí đao hồn đã thức tỉnh. Chủ nhân thân tử, loại này manh liệt phẫn nộ kích phát đao hồn. Đao hồn đang tức giận gào thét. Diệp Thần đưa tay phải ra, cái kia thanh long hiển nguyệt đao, phản phất là tìm được người đáng tin cậy một dạng, nhanh chóng dán vào trên Diệp Thần tay phải. Hào đao, liền để ngươi ta, vì ngươi chủ nhân kia, oanh oanh liệt liệt trả thù. Ha ha ha, Quan Vũ sẽ không dễ dàng chết, hắn kết cục, các ngươi không tưởng tượng nổi. Chương 438, đao hồn giác tỉnh. 14.241 Diệp Thần tay cầm thanh long này hiển nguyệt đao, cảm giác được cái này chuẩn tiên khí, chân chính cường đại. Tiên khí là bực nào cường đại, đó là tiên nhân sử dụng bảo bối, có thể hủy diệt núi sông tồn tại. Giống Diệp Thần món kia xạ nhật thần tiễn, có thể chu sát Thái Dương Kim Ô. Đây chính là thái cổ hung thú, với lại có thể hóa thân ngay lúc đó vầng Thái Dương. Nhưng là hai món đồ này, Diệp Thần đều không thể kích phát bọn hắn chân chính năng lực, chỉ là có thể dùng để làm một kiện vô địch binh khí sắc bén mà thôi. Thanh long này điện nguyệt đao, mặc dù không phải là tiên khí, chỉ là một thanh chuẩn tiên khí, nhưng lại có đao hồn. Bởi vì là vũ thánh thân tử về sau, 2000 năm hai bên thời gian dân gian âm dương chi lực, để cho cái này thanh long điện nguyệt đao có đao hồn, tăng lên tới chuẩn tiên khí trình độ. Mà đây chuẩn tiên khí đao hồn, nói thật chính là đó dân gian vũ thánh tín ngưỡng lực. Quan Vũ không thân tử, thì đao hồn không thể giác tỉnh. Quan Vũ thân tử chính đạo, mới có thể giác tỉnh đao hồn. Cho nên, tại thời khắc này, đao hồn triệt để giác tỉnh. Thanh long hiển nguyệt đao, chân chính trở thành chuẩn tiên khí. Diệp Thần tay cầm trường đao, cảm thụ nơi đó bên cạnh chuyển tới vô tận đao hồn lực lượng. Cái kia dân gian 2000 năm tín ngưỡng lực, ở nơi này cây trường đao trên thân, hóa thành thanh long, hóa thành đao hồn. Nắm đao hồn, liền nắm càng mạnh mẽ hơn uy năng. Viễn trình công kích, diện tích lớn công kích, đều không phải là việc khó. Đây là cái gì quỷ? Vô số Ngụy Ngô đại quân tướng sĩ đều chấn kinh đến tột đỉnh nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần lúc này ở không trung trôi nổi, trong tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, với lại đao kia trên khuôn mặt mơ hồ có màu xanh cự long đang trôi lơ lửng. Toàn bộ thành trì phảng phất đều bị cái này thần đao nhuộm thành thanh sắc. Thiên thần, chúng ta chọc giận thiên thần. Song Quan Vũ bị hứa trừ giết, nhất định là thiên thần nổi giận. Vừa mới Diệp Thần không khí kia pháo giống vậy quyền đầu, trực tiếp nổ cả con đường, chí ít trăm người chết ở quyền kia đầu kích thích ra pháo không khí bên trong, còn có trong nháy mắt kia tiến lên 100m tốc độ, vậy tuyệt đối không phải người. Diệp Thần khẳng định chính là ngày đó thần, là cái kia báo thủ cho Quan Vũ thiên thần hạ phàm. Đao kia làm sao biến thành như vậy? Ta là tại thần thoại truyền thuyết bên trong sao? Song song, chúng ta nhanh tức vũ khí đầu hàng đi. Nhưng mà, đã xong. Diệp Thần đã phán định ngầm đám người này tử hình. Quan Vũ chính là bị đám người này làm hại chết. Đứng ngồi chịu xảo, đương nhiên là Hứa Trử. Lúc này, Hứa Trử mới vừa từ loại kia đánh chết Quan Vũ cùng nhiệt bên trong tỉnh lại, liền thấy cái này giống như thần dấu vết một màn. Diệp Thần phiêu phủ ở giữa không trung, cái kia trường đao màu xanh phản phất chán phóng thần khí giống vậy quan mang, còn có cái kia màu xanh cự long hư ảnh mơ hồ lưu chuyển. Cái này kinh người một màn, hắn chưa từng nhìn thấy. Trong lòng chân kinh, nhất định chính là nổ trình độ. Chết. Diệp Thần một tiếng khẽ hỏa. Hoàn mỹ thể trạng hình dáng, chuẩn tiết khí, có đao hồn thanh long hiển nguyệt đao, trong tay hắn nhanh chóng vạch ra một đầu quy tích. Siêu. Phản phất không khí bị phá ra. Thanh long hiển nguyệt đao trong tiên lực, trong nháy mắt lộ ra đao thần, ngưng tụ thành một đầu màu xanh cự long. Cái này cự long khoảng chừng thân cây độ lớn, theo đầu đao địa phương trong nháy mắt thấu ra. Long chiến vũ dã. Giống. Màu xanh thần quang cự long lập tức theo Hứa Trử lồng ngực xuyên qua ra. A. Hứa Trử lúc này còn đến không kịp phát ra một tiếng hét thảm, cả người thân thể phản phất bị cự long nghiền ép lên, lồng ngực vị trí xuất hiện một cái đường kính 40cm tả hữu lô lớn, trực tiếp đem hắn thân thể toàn bộ phá hủy móc sạch. Ầm ầm. Cự long quán thể ra, năng lượng màu xanh nện ở Hứa Trử sau địa phương phía trên, địa phương lăn lộn, giống như mười mấy quả C4 bom nổ tung. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Diệp Thần nao nao, nhìn xem cái này chuẩn tiên khí, đây là nhẹ nhàng bung lên đao mà thôi. Lại có như vậy công kích hiệu quả, thật sự là kinh khủng như thế. Diệp Thần hiện tại thiếu chính là này loại vũ khí. Hắn tuy nhiên hoàn mỹ thể trạng hình dáng phía dưới vô địch vô song, nhưng là trên bản chất mà nói, khuyết thiếu phạm vi lớn công kích thủ đoạn. Đơn thể hắn là vô địch, nhưng là phạm vi lớn công kích, căn bản cũng không lành nghề. Mà bây giờ, cái này đã thức tỉnh phá hư đao hồn thanh long hiển nguyệt đao, liền thành cái này một không chân bù đắp người. Diệp Thần nhất đao nơi tay, thỏa thích có thể cùng chiến thiên hạ. Hứa Trử, chết. Hắn trên mặt biểu lộ còn dừng lại ở trước khi chết cái kia xóa sạch không thể tin, khó có thể tưởng tượng. Vừa đối mặt, Diệp Thần cách hắn chừng mười thước, nhẹ nhàng nói vung đao, một đầu cự long hư ảnh bay lên, hắn liền chết. Diệp Thần lần nữa nhất đao, thanh quang loại sáng, hứa trừ thi thể, trực tiếp hóa thành cho tàn. Thanh long này hiện nguyệt đao tiên lực, đến từ 2000 năm thậm chí hiện nay vũ thánh thờ phục lực lượng, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Diệp Thần liền giống với là cầm một cái siêu cấp như bức hủy diệt năng lượng đao. Má ơi, chạy mau a. Hứa trừ tướng quân chết trận. Xong đời. Nhất đao liền đem hứa trừ cắt bể. Ta tạo. Chạy mau. Không chạy khỏi. Quỳ xuống đi. Nhanh cho Diệp Thần đại gia ra giật đầu, không chừng có thể tha một mạng. Vô số người người buôn tẩu chạy trốn, vô số người coi là Diệp Thần là chân thần hạ phàm, đều quỳ rạp dưới đất. Nhưng mà, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì thương hại. Quan Vũ tại thế anh kiệt, bị đám này kẻ xấu dùng biển người chiến thuật đè chết, nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Diệp Thần không phải thánh mẫu, đáng giết, liền phải giết. Quan Vũ chết trận, như vậy, toàn này mặt thành, liền cho Quan Vũ chốt cùng. Ầm ầm. Lúc này, Diệp Thần xe tăng trên xa, đang tự động điều khiển dưới tình huống, về tới Diệp Thần chỗ ở vị trí. Sớm tại vừa mới, Diệp Thần liền chuẩn bị tốt hết thảy. Cái này xe tăng trong có vô số diện tích lớn bom, cũng là rẻ xí đèn lệ của thế giới bên trong bên cao đoàn mặt hàng, Diệp Thần đem những này bom đều lấy ra. Sau đó chính mình xuyên qua tới nghĩ cách cứu viện Quan Vũ, đánh giết Hứa Trừ, cái này xe tăng cũng tự nhiên không có nhà rỗi. Xe này tại trong thành mấy chỗ vị trí, tất cả buông xuống loại này bom. Chỉ cần là ngoại giới cường độ cao bạo phá hoặc là trùng kích, đều sẽ để cho bom nổ dây chuyền. Hủy diệt một tòa thành trì, đối với rẻ xí đèn lệ với công nghệ cao, không tính sự tình. Chương 439, một người, một tòa thành 15. 241 Diệp Thần đến xe tăng chiến xa phía trên, sau đó thanh long hiển nguyệt đao năng lượng tiêu tán, Diệp Thần rơi trên mặt đất. Diệp Thần cầm Quan Vũ thi thể còn có xích thỏ mã, đều bỏ vào trong chiến xa. Cái này xích thỏ mã tuy nhiên bị thương, nhưng là vẫn như cũng là bảo mã lương cầu, Quan Vũ thi thể đương nhiên là mang về thủ quốc hậu táng. Toàn bộ đều bị Diệp Thần gắn vào xe tăng chiến xa trong kho hàng một bên, sau đó Diệp Thần nặng nề đem xe tăng cửa đóng lại, để cho xe tăng tự động mở ra khỏi thành. Chạy mau. Hắn trước kia chiến xa đều ra khỏi thành, nhất định có chuyện lớn phát sinh. Nhanh. Chạy mau a. Phải chết. Lúc này, cái này Ngụy Ngô Liên Quân là triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu, Tào Anh bị bắt, cái khác ba vị chủ tướng toàn bộ chết trận. Với lại, bọn hắn cũng mắt thấy Hứa Trừ chết trận tình cảnh thảm thiết, bị như là thiên thần giống vậy Diệp Thần, nhất đao liền nổ thành cho bụi. Cái này Diệp Thần, nếu như không phải là thần, còn có những thứ khác giải thích sao? Trong thành này, lúc này ít nhất có hơn 3 vạn Ngụy Ngô Liên Quân, đều như ong vỡ tổ muốn ra thành chạy trốn. Nhưng là, bọn họ tốc độ, chỗ nào năng lượng nhanh qua Diệp Thần xe tăng chiến xa. Xe tăng lái tự động, thật sớm liền ra khỏi cửa thành, trên đường đi còn nghiền ép chết vô số binh lính. Tốt. Diệp Thần bất thình lình dưới chân dậm chân một cái, cả người trong nháy mắt đằng không mà lên. Hoàn mỹ thể trạng hình dáng phía dưới, 255 đứng đầu nhân loại đỉnh phong lực lượng, trong nháy mắt để cho Diệp Thần phi thăng tới trên mặt đất 20 mét. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, đao hồn phá. Diệp Thần một tiếng quát lớn, trên tay Thanh Long Hiển Nguyệt Đao phảng phất cũng cảm thấy Diệp Thần chí khí, cảm thấy Diệp Thần muốn báo thù cho Quan Vũ ý chí lực, trong nháy mắt tách ra cường đại nhất thanh sắc quang mang. Thanh sắc quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng thiên không, chuẩn tiên khí ở nhân gian mạnh vô địch. Giống như là trên bầu trời dâng lên một cái màu xanh vầng thái dương. Giống. Thanh long quanh quẩn trên không trung. Nhị ca, ta để cho tòa thành trì này, đến tế tự ngươi trên trời có linh tiên. Diệp Thần hai tay nâng lên lực lượng, hoàn mỹ thể cả lực lượng, toàn bộ tụ tập ở thanh long này huyền nguyệt đao phía trên. Một đầu chân chính thanh sắc cự long, nhìn chung Diệp Thần toàn thân. Cái này chính là thanh long huyền nguyệt đao bị 2000 năm người hoa dân triều bái, sinh ra đao hồn. Thanh long đao hồn. Từ xa nhìn lại, thật giống như Long Châu bên trong triệu hoán thần long tràng cảnh một dạng. Cái này hùng vĩ một màn, trong nháy mắt thì nhìn ngây người sở hữu tại chỗ binh lính. Ta tạo. Thần Long hàng thế. Quỳ. Nhanh quỳ bái. Xong. Thiên hàng thần võ, ta đại ngụy quốc mất. Diệp Thần thật sự là thiên thần hàng thế a. Vô số người đều mở bức. Mà lúc này, tại hơn 10 dặm có hơn, Chư Cát Lượng chính mang theo bọn quan binh phi tốc tiến về phía trước. Tiên sinh. Mau nhìn. Một cái thám báo cao giọng âm thét lên. Nhìn về phía thiên không, mang theo không dám tin. Thần Long. Chân Long. Chỉ thấy, cái kia mạch thành phương hướng, một đầu màu xanh thần long, chính chiếm cứ ngày hôm đó không phía trên. Cho dù là khoảng cách thật xa như vậy, cũng cảm thấy cái kia mơ hồ uy hiếp lực, là thật thần long. Thần long hàng thế. Những người này, nơi nào thấy qua chân chính thần long? Diệp Thần đao hồn ngưng thực, liền giống như chân long. Vô số người nhìn xem cái kia mạch thành phương hướng. Chẳng lẽ, Chư Cát Lượng toàn thân nổi da gà lên. Chẳng lẽ, kia Diệp Thần tiên sinh, là chân chính chân long chuyển thế? Rất nhiều người đã đều hướng phía mạch thành phương hướng, quỳ lạy. Nhưng mà, lúc này, trên bầu trời cự long bắt đầu phát sinh biến hóa. Đi. Hai tay vừa khua múa, toàn bộ màu xanh cự long ở trên bầu trời xoay vài vòng, theo vết thương vị trí, hướng về mặt đất thành chỉ chiếu nghiêng xuống. Năng lượng màu xanh đến mặt đất về sau, liên tiếp nổ tung. Rầm rầm rầm. Màu xanh cự long trong nháy mắt năng lượng nổ tung. Trên mặt đất tập trung ở cùng nhau trăm người, trong nháy mắt bị năng lượng bốc hơi vì hư vô. Trung quanh mấy ngàn người đều bị tác động đến, không chết cũng bị thương. Đường đi tại hủy diệt, gạch đá tại hóa thành một mịn. Lần này, Diệp Thần cùng Thanh Long Hiển Nguyệt Đao Đao hồn hợp lực xuất kích, trong nháy mắt liền hủy diệt 1/3 thành trì. Tất cả Ngụy Ngô Liên Quân binh lính đều sợ kẻ ra quần, biểu tình trên mặt cũng gặp chân thần nổi giận một dạng. Với lại, đây không phải kết thúc. Thanh Long năng lượng nổ tung, để cho Diệp Thần vừa mới bộ hạ thản khắc lôi bom liên tục nổ tung. Rầm rầm rầm. Chỉ ít 10 cái xe tăng trôn bom, ở nơi này trong nháy mắt nổ dây chuyền. đại địa đang nổ ầm, hỏa diễm đang thiêu đốt, binh lính tại buồn bã, một mảnh luyện ngục. Oeng, sau cùng một tiếng nổ vang, toàn bộ mạch thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong này chỉ ít 3 vạn binh lính toàn bộ diệt vong. Cái này giống như hỏa tận thế hủy diệt một màn, sâu đậm rung động ngoài thành tâm linh của binh lính. Lúc này Ngụy Ngô liên quân còn có tiểu nhất vạn binh lính ở ngoài thành, nhìn thấy ngày cuối cùng này giống vậy chẳng diện, nhao nhao đánh tới bởi. Còn đánh cái quái gì cầm? Cái này diệt thần, một người liên hủy diệt một tòa thành trì, 3 vạn người bộ đội diệt sạch. Một màn này quả thực làm cho tất cả mọi người đều ngập bước. Diệp Thần nhàn nhạt lơ lửng trên không trung, đây là mượn Thanh Long Nguyệt đao, Thanh Long đao hồn tiên lực, hắn cũng là có chút rung động, nghĩ không ra đao này hồn chi uy lực vậy mà kinh khủng như thế. Lúc này màu xanh cự long hư ảnh quay trung quanh tại Diệp Thần bên cạnh, Diệp Thần chân chính phảng phất cái kia nắm trong tay hết thể thiên thần. Lúc này dưới chân của mình mạch thành đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một vùng phế tích. Ngoài thành những người kia cũng sớm đã đánh tơi bời, bọn hắn rốt cuộc khó khăn trở thành thành cựu, có lẽ bọn hắn kiếp này nghĩ đến lúc này hoảng sợ, đều rốt cuộc cầm không nổi vũ khí. Diệp Thần chậm rãi rơi xuống, lúc này của mình xe tăng cũng sớm đã ra khỏi thành, tránh khỏi bị sóng năng lượng đặt đến. Hắn đứng ở xe tăng bên trên, lúc này vô hạn thanh quang rơi xuống, nắm trong tay lấy Thanh Long Hiển Nguyệt đao, quanh thân mơ hồ có thanh long năng lượng xoay quanh ở bên, hoàn mỹ thể trạng hình dáng phía dưới Diệp Thần bá đạo thân thể, trong lúc nhất thời thật tựa như cái kia viễn cổ chiến thần. Từ thần lời nói chi quái trong truyền thuyết ngang ngược đi tới. "Đều cho ta cút!" Một tiếng quát lớn, bốn phía tan tác như chim ong. Mạch thành diệt, Ngụy Ngô liên quân diệt, một người diệt một tòa thành, diệt một chi quân đội. Sự kiện này nếu như truyền đến người trong thiên hạ trong lỗ tai một bên, cái kia chính là gió nổi mây phun. Chương 440, tiền căn hậu quả 16, 241. Nhưng là Diệp Thần nhưng cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu, hắn giờ phút này chỉ muốn kiểm tra Vũ đưa đến tục trùng thật tốt thăng táng. Ngồi lên xe tăng, nhìn xem xích thỏ mã dên dỉ, Diệp Thần không khỏi trong lòng cảm thán, nghĩ hắn quan Vũ cả đời to lớn cao ngạo, lúc này lại là bỏ mình kết cục. Nhưng là quan Vũ nhưng lại không thể không làm như vậy, đây chính là quán triệt đạo nghĩa của mình, muốn trả đủ vận. Trên thế giới cơ hồ không có người có thể làm đến những này, nhưng là quan Vũ làm được. Hắn thân tử nhưng là chính đạo, lần này Diệp Thần chỉ sợ là cắm. Hắn vạn giới đơn đặt hàng nhiệm vụ có thể là muốn nên đón lần thứ nhất thất bại. Dù sao đơn đặt hàng nội dung là cứu vãn quan Vũ còn có gia quyến bất tính, Diệp Thần chỉ là hoàn thành nửa đoạn sau, nửa đoạn trước quan Vũ không thể kịp thời cứu vãn. Nhưng là hệ thống làm sao như thế nửa ngày còn không có chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Chỉ là Diệp Thần bất thình lình hơi nghi hoặc một chút, quan Vũ chết trận, chính mình sau cùng cũng không có cải biến một cái này sự thật. Tuy nhiên hắn hủy diệt mạch thành, hủy diệt Ngụy Ngô liên quân, nhưng là đời sau quan Vũ vì sao gọi mình là thần? Cái này không hợp lý a. Nếu như nói quan Vũ nhìn thấy Diệp Thần vừa mới đại chiến thần uy một màn, còn có thể coi Diệp Thần là thần, nhưng là quan Vũ khi đó đã chết à? Với lại hậu thế Diệp Thần tại đoàn đoàn biên biên bị bắt cóc một sự kiện bên trong, con trai của quan Trấn Thiên đã từng nói quan Vũ mộ địa tại Tây Vực. Với lại trong quan một bên còn không có thi thể. Với lại hắn lúc ấy lặp đi lặp lại cường điệu nói là bảo vật gì để cho quan Vũ chính đạo thành thần. Thành thần mới có thể có cái quái gì có thể làm cho một người chính đạo. Hiện tại quan Vũ thân tử đã xảy ra, còn thế nào chính đạo? Cái kia lừa mang đi đoàn đoàn viên viên tiểu tử, con trai của quan Trấn Thiên, hắn rốt cuộc là ý gì? Bảo vật gì? Ta tạo. Diệp Thần bất thình lình hai mắt tỏa sáng, hắn bất thình lình nghĩ tới một cái kinh người khả năng. Bảo vật, chính đạo thành thần, tạo thần. Đây không phải ta bảo vật sao? Tây Vương mẫu tạo thần kế hoạch, ta đại đạo công đức đan. Nếu như trên thế giới này còn có thứ gì có thể làm cho người chính đạo thành thần, như vậy liền chỉ có Diệp Thần tiên đan, đại đạo công đức đan, có thể làm cho người ngưng tụ hương khói tín ngưỡng lực lượng, có nhất định sát suất lập tức thành thần. Lúc đó, hắn ở phía sau nghệ lịch sử thần thoại thế giới, thu được 4 dạng tiên đan: thần rèn vô địch đan, cựu truyền thần thể đan, đại đạo công đức đan, bạch nhật phi thăng đan. Thần rèn vô địch đan cung cấp hoàn mỹ thể, để cho Diệp Thần phục dụng, cựu truyền thần thể đan bị hậu nghệ sử dụng, bạch nhật phi thăng đan bị hàng Nga phục dụng thăng lên tiên cung, chỉ có quả này đại đạo công đức đan vẫn còn ở Diệp Thần trong tay. Cái này 4 quả thần đan, theo trên lý luận nói, mỗi một quả đơn độc phục dụng đều có thể để cho người ta trong nháy mắt phi thăng thành thánh, nhưng là một quả tử vong sát suất quá lớn, với lại hiệu quả sẽ không rõ rệt. Nếu như ngươi chỉ phục dùng một quả thành tiên, như vậy cũng chỉ là Hà Bá Hoa tiên dạng này tài nghệ tiểu tiên. Chỉ có 4 quả phân trình tự tiến hành cùng lúc kỳ phục dụng mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, để tránh bạo thể mà chết. Diệp Thần còn rõ ràng nhớ đến lúc ấy Tây Vương mẫu lưu lại tiên hình ảnh. Mặc dù nói kết hợp sử dụng mới có thể tạo thần, nhưng là trên lý luận nói, tùy ý phục dụng một quả đều có rất hơn suất thành thần. Lúc đó hàng Nga chính là đánh bạc chúng cái kia 1% xác suất phục dụng bạch nhật phi thăng đan, bạch nhật phi thăng thành công buôn nguyệt. Như vậy Diệp Thần ánh mắt lóe lên, kể từ đó cuối cùng này một khắc đại đạo công đức đan có thể cho quan Vũ phục dụng. Dù sao hắn đã thân tử, cho dù là thất bại mới có thể có ngại gì. Diệp Thần nhớ kỹ lúc ấy hắn cũng muốn phục dụng cái này đại đạo công đức đan, nhưng lại có rất lớn xác suất bạo thể mà chết, với lại Diệp Thần dân gian tín ngưỡng lực cũng không nhiều cho nên liền thôi. Nhưng là quan Vũ khác biệt a, hắn hiện tại không sợ chết trạng thái, với lại quan Vũ dân gian tín ngưỡng lực năng lượng thiếu sao, cái này đại đạo công đức đan nhất định giống như là vì hắn lượng thân mà làm một dạng. Hệ thống, cái này đại đạo công đức đan có thể hay không cho quan Vũ phục dụng? tích tích. Hệ thống nhắc nhở, Quan Vũ bỏ mình, nhưng là anh linh không tiêu tan, lúc này phục dụng, nhưng đưa đến hiệu quả, nhất là Quan Vũ đại nhân vật như vậy, tại dân gian uy vọng cực cao. Cái này thần đan giấu kín với Quan Vũ trong cơ thể, có thể ngưng tụ dân gian hương khói chi lực, chờ đến một ngày nào đó hương khói chi lực đạt đến đỉnh bừng, trên lý luận Quan Vũ có thể chính đạo thành thần. Quả nhiên, quả là thế. Diệp Thần nhất thời đem hết thảy đều liên hệ tới, trong điện quang hỏa thạch, hết thảy đều phải đến sâu chuỗi. Ban đầu, hắn trên đấu giá hội chụp xuống mật mã hòm gỗ, phát hiện bên trong chỉ còn lại có một bình rượu phần, lúc ấy, kích phát đơn đặt hàng nhiệm vụ. Diệp Thần tính toán đâu ra đấy coi là nhất định là Tam Quốc nhiệm vụ, dù sao cũng là Tam Quốc vật phẩm kích động nhiệm vụ, kết quả lại sau khi đến nghệ thế giới. Lúc đó hắn còn buồn bực, vì sao đến hậu nghệ thế giới đây? Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, là vì tăng lên thực lực của mình, cũng coi là vì cái này đại đạo công đức đan. Bởi vì hắn có đại đạo công đức đan, mới có thể cuối cùng xuyên việt đến Tam Quốc thế giới mạch thành, chân chính cứu vãn Quan Vũ. Đây là tất nhiên chuyện xảy ra, cũng là Diệp Thần chủ động lựa chọn. Về sau, đoàn đoàn viên biên vụ án bắt cóc thời điểm, con trai của Quan Chấn Thiên chân thành thể cường điệu là Diệp Thần nào đó dạng bảo vật, để cho Quan Vũ chính đạo. Diệp Thần lúc ấy còn muốn là cái gì bảo vật, không biết tiểu tử này đang nói cái gì, hiện tại suy nghĩ một chút, chính là này đại đạo công đức đan. Con trai của Quan Chấn Thiên theo trong tín thư nhìn thấy, Quan Vũ là phục dụng cái này mới thành thần, cho nên hắn chủ quan cho rằng, Diệp Thần cũng là phục dụng cái này mới trường sanh. Cho nên, hắn đem Diệp Thần đặt trước vì mục tiêu, coi là Diệp Thần còn có loại đan dược này. Cho nên hắn không tiếc lừa mang đi đoàn đoàn biên biên, muốn theo Diệp Thần trong tay thu hoạch được đan dược. Nhưng là hắn nghĩ không ra Diệp Thần lại là mạnh như vậy. Nghĩ không ra, Diệp Thần đan dược này cũng chỉ có một khóa mà thôi. Với lại, đã dự định cho Quan Vũ. Chắc không được. Chắc không được hệ thống cho tới bây giờ, Quan Vũ đều thân tử còn không có phán định Diệp Thần nhiệm vụ thất bại. Bởi vì, nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành. Xa xa còn chưa đạt tới một khắc cuối cùng. Cái này, đúng vậy hết thể tiền căn hậu quả.